Chương 121, Khai Sơn đại đệ tử. Chương 121, Khai Sơn đại đệ tử. Phổ Ngạn bị nẹn đến một câu đều nói không nên lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong mắt của hắn sợ hãi, dần dần bị oán độc cùng điên cuồng thay thế. Hắn nhưng là đại thanh bối Lạc Vương gia, là hoàng tộc. Lúc nào thời điểm nhận qua loại này nhục nhã? Người tới. Hắn đột nhiên từ dưới đất bò dậy, đối với ngoài cửa gào thét, cho bản vương gia đem cái này yêu đạo cầm xuống. Phía sau hắn hai tên sĩ quan liếc nhau, lập tức rút ra bên hông súng lục. Họng súng đen ngòm, đồng loạt nhắm ngay Trịnh Mục cái trán. Phổ Ngạn thấy thế, dũng khí cũng mạnh lên. Hắn cũng từ trong ngực móc ra một thanh tinh xảo súng lục cổ quay, hung tợn chỉ vào Trịnh Mục. "Yêu đạo, ngươi lợi hại hơn nữa, có thể có súng nhanh sao? Ta đến ba tiếng, ngươi lập tức cho bản vương gia quỳ xuống dập đầu. Nếu không, đừng trách ta thương này hạt bụi không có mắt." "Sư minh." Thiên Hạc thấy thế, sắc mặt kỳ biến, vừa định ra tay, liền bị Phổ Ngạn nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. "Đừng động." Phổ Ngạn dùng thương chỉ vào Thiên Hạc, cười gần nói, "Ngươi lại cử động một chút, ta lập tức liền đánh chết hắn." Doãn Tân Nguyệt một trái tim đều nâng lên cổ họng, khẩn trương nhìn xem Trịnh Mục, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng mặc dù kiến thức Trịnh Mục thông thiên thủ đoạn, có thể kia dù sao cũng là thương a. Thời đại này, lợi hại nhất giết người vũ khí. Hắn thật có thể chống đỡ được sao? Ha ha, có ý tứ. Đối mặt ba cây súng ngắn uy hiếp, Trịnh Mục lại chỉ là khẽ cười một tiếng, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Cầm thương chỉ vào người của ta. Các ngươi là thực như ba. Xem ra, hôm nay không cho các ngươi lộ hai tay, các ngươi là không biết rõ Đông Hoa vì cái gì đó như vậy. Bớt nói nhảm. Phổ Ngạn bị cái kia khinh miệt thái độ hoàn toàn chọc giận. Đập chết hắn. Cho bản vương giá khai hỏa. Phanh. 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 Ba tiếng súng băng lên, gần như đồng thời băng lên. Ba viên vàng nóng đạn, mang theo khí tức tử vong, xoay tròn lấy bắn về phía Trịnh Mục mi tâm, trái tim cùng phần bụng. Hai tên sĩ quan trên mặt đã lộ ra dương dương đắc ý nụ cười. Khoảng cách gần như thế, thần tiên cũng trốn không thoát. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt bọn họ nụ cười liền hoàn toàn đông lại. Chỉ thấy Trịnh Mục mặt ngoài thân thể, đột nhiên hiện ra một tầng màu tím nhạt lôi điện vòng bảo hộ. Kia ba viên đủ để xuyên thủng thép tấm đạn, tại tiếp xúc đến vòng bảo hộ trong nháy mắt, tốc độ đột nhiên về không, cứ như vậy quỷ dị đình trệ tại trong giữa không trung. Sau đó, đinh đinh đang rơi trên mặt đất. Cái này, đây không có khả năng. Hai tên sĩ quan trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thương trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Một cô tao thúi chất lỏng theo bọn hắn ống quần chạy xuôi xuống tới. Bọn hắn vậy mà trực tiếp sợ kẻ ra quần. Muốn chết. Thiên Hạc Hàn mang trong mắt lóe lên. Thừa dịp đám người ngây người công phu, trong tay hắn ngũ đế kim tiền kiếm rời khỏi tay, hóa thành hai đạo kim quang, trong nháy mắt xẹt qua hai tên sĩ quan cổ. Phốc phốc, hai viên đầu lâu phóng lên tận trời, huyết tiễn tiêu sạng. Không đầu thi thể lung lay, nặng nề mà ngã vào trong vũng máu. A, Phổ Ngạn dọa đến hồn phi phách tán, thương trong tay cũng cầm không vững, rơi trên mặt đất. Hắn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Trịnh Mục liệu mạng gật đầu. Đạo trưởng tha mạng, thần tiên tha mạng a. Ta sai rồi, ta thật sai lầm, ta không nên có mắt không biết Thái Sơn. Van cầu ngài, coi ta là cái dám đem thả đi. Trịnh Mục chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh. Xem mạng người như cỏ rác, trợ trụ vi ngược, còn mưu toàn cấu kết tà giáo, phá vỡ xa tác. Loại người như ngươi, chết chưa hết tội. Nói xong, hắn buông tay, một thanh bóp lấy Phổ Ngạn cổ. Ách, ách, Phổ Ngạn tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Hai tay gắt gao bắt lấy Trịnh Mục cánh tay, hai chân trên không trung loạn đạp, sắc mặt trướng thành màu đỏ tía. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt văng lên. Trịnh Mục buông tay ra, Phổ Ngạn thân thể mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiết hầu chỗ sụp đổ xuống một cái kinh khủng đường cong, hoàn toàn không một tiếng động. Cho đến chết, ánh mắt của hắn đều trợn tròn lên, tràn đầy vô tận hối hận cùng sợ hãi. Trong gian phòng trang nhã, rốt cục yên tĩnh trở lại. Doãn Tân Nguyệt nhìn xem trên đất ba bộ thi thể, thật dài phun ra một mạch. Nàng chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái. Loại người này đã sớm đáng chết. Nàng đi lên trước, nhìn xem Trịnh Mục, nhẹ nói. Trịnh Mục quay đầu, sát khí trên người trong nháy mắt thu liễm đến không còn một mảnh, lại khôi phục bộ kia bất cần đời dáng vẻ. Không có sao chứ, Trăng Non tiểu muội muội, không có hù dọa ngươi đi. Không có. Doãn Tân Nguyệt lắc đầu, một đôi mắt đẹp sáng long lánh mà nhìn xem hắn. Ta chỉ cảm thấy thống khoái. Nàng nhìn trước mắt nam nhân, từ lúc mới bắt đầu khinh thị, càng về sau chấn kinh, lại đến hiện tại kính nể. Nam nhân này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít bí mật. Ta nói, ngươi sẽ không phải cho là mình ngụy trang rất khá a. Trịnh Mục nhìn xem Doãn Tân Nguyệt, nét miệng lên một vệt trêu tức độ cong. Phục vụ viên, nhà ngươi phục vụ viên rửa chén đĩa tay so đánh đàn dương cầm còn non, còn có ngươi ánh mắt kia giấu đều giấu không được. Cô này ngạo kiều sức lực cách 800 dặm đều có thể ngửi được. Ta Doãn Tân Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, bị hắn nói đến có chút xấu hổ. Nàng còn tưởng rằng chính mình diễn thiên ý vô phùng đâu, không nghĩ tới tại người này trong mắt chính mình quả thực chính là trong suốt. Bên cạnh Thiên Hạc cũng là vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Doãn Tân Nguyệt nhìn xem hắn cái bộ dáng này, không những không có cảm thấy hắn tự đại, ngược lại cảm thấy vừa bực mình vừa bực cười. Trong lòng kính nể chi tình càng lại như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Nam nhân này không chỉ có thực lực sâu không lường được, tâm tư cũng kín đáo như vậy, quả thực chính là yêu nghiệt. Đúng lúc này, phanh một tiếng vang thật lớn, nhã gian cửa bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Một người mặc gấm vóc trường sam, giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân mang theo một đám hỏa kế vào. Khi hắn nhìn thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, ánh mắt trước tiên rơi vào Doãn Tân Nguyệt trên thân. Trăng Non, ngươi không sao chứ?
Cha.
Doãn Tân Nguyệt nhìn người tới, vội vàng chạy tới. Người tới chính là cái này Tân Nguyệt phạn điếm chủ nhân, Doãn lão bản. Doãn lão bản nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi, gặp nàng bình yên vô sự, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Trịnh Mục cùng Tiên Hạc, đối với bọn hắn chắp tay. Đa tạ hai vị đạo trưởng xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ mới lấy bình an. Chỉ là, ai hắn nhìn xem cái này vừa bọn một mảnh nhã gian, nặng nề mà thở dài. Cái này chết thật là bối lạc vương gia, phiền phức lớn rồi. Trịnh Mục nhìn ra sự lo lắng của hắn, thờ ơ nhún vai. Lão bản ngươi yên tâm, chuyện này cùng các ngươi Tân Nguyện phạn điểm không sao cả. Người là ta giết, cục diện rối rắm ta tới thu thập. Về phần ngươi cái này nhã gian tổn thất đi, Trịnh Mục sờ lên cái cằm, cười hì hì nói, làm hỏng bàn ghế, còn làm bẩn thảm, nói số, ta bồi. Doãn lão bản nghe vậy, đội vàng quát tay. Đạo trưởng nói đùa, chỉ là một chút cái bản đáng là gì? Ngài cứu được tiểu nữ, chính là chúng ta Tân Nguyện phạn điểm đại ân nhân, ta sao dám lại muốn ngài bồi thường? Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, đồng nhiên đối với Trịnh Mục thật sâu vái chào. Đạo trưởng, Doãn nào đó có cái yêu cầu quá đáng. A, Trịnh Mục nhíu mày, chỉ thấy Doãn lao bảng kéo một phát sau lưng Doãn Tân Nguyệt, vậy mà phù phù một tiếng, mang theo nàng cùng một chỗ quỳ xuống. Cha, ngươi làm cái gì vậy? Doãn Tân Nguyệt cả kinh thất sắc, Trịnh Mục cùng Thiên Hạc cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì thao tác? Một lời không hợp liền quỳ xuống. Doãn lao bản, ngươi đây là? Trịnh Mục khẽ nhíu mày, một cỗ lực lượng vô hình nâng bọn hắn cha con, để bọn hắn quỳ không đi xuống. Doãn lao bản khắp khuôn mặt là thành khẩn cùng chờ đợi. Đạo trưởng, ngài là người trong chốn thần tiên, thủ đoạn thông thiên. Tiểu nữ thở nhỏ ngang bướng, nhưng cũng lòng mang hiểm nghĩa, đối đạo trưởng ngài phong thái càng là khâm phục không thôi. Doãn nào đó cả gan, khẩn thỉnh nói giải có thể thu tiểu nữ làm đồ đệ, nhường nàng đi theo ngài tu hành, tương lai cũng có thể làm đối xã tắc hữu dụng người. Dù chỉ là làm ký danh đệ tử, vương trà đổ nước, Doãn nào đó cũng vô cùng cảm kích. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Thiên Hạc há to miệng, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến nước này. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 122, các phe động tĩnh chương 122, các phe động tĩnh Doãn Tân Nguyệt cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem phụ thân của mình, lập tức, gương mặt của nàng nổi lên đỏ ửng. Trong lòng lại dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Bái hắn làm thầy, đi theo ở bên cạnh hắn. Đề nghị này, giống như rất không tệ a. Trình Mục nhìn vẻ mặt mong đợi Doãn Tân Nguyệt, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy chân thành Doãn lão bản. Sờ lên cái mũi, thu đồ a, cũng là không phải không được, chính là ta người này yêu cầu rất cao, đồ đệ của ta cũng không thể là bình hoa. Doãn Tân Nguyệt nghe xong có hy vọng, vội vàng ưỡn ngực, lớn tiếng nói, ta không phải bình hoa, ta rất tài giỏi. A, vậy sao? Trình Mục quan sát toàn thể nàng một cái, cười xấu xa nói, kia trước gọi tiếng sư phụ tới nghe một chút. Doãn Tân Nguyệt không chút do dự, thanh thúy hô, sư phụ. Hô xong về sau, nàng mới phản ứng được, một trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ tới bên hai. Ha ha ha. Trình Mục cao giọng cười to. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Huyền Lôi Chân Quân Khai Sơn đại đệ tử. Doãn lão bản thấy thế, vui mừng quá đỗi, vội vàng lôi kéo nữ nhi liền phải đi bái sư đại lễ. Nhanh, Trăng Non, cho sư phụ dập đầu kinh trà. Chờ một chút. Trình Mục đưa tay ngăn lại bọn hắn. Những cái kia lễ nghi phiền phức liền miễn đi, ta người này không giảng cứu cái này. Tâm ý tới thế là được. Hắn chỉ bên cạnh Thiên Hạc, đối Doãn Tân Nguyệt nói rằng, đây là ngươi Thiên Hạc sư thúc, mau gọi người. Doãn Tân Nguyệt khéo léo chuyển hướng Thiên Hạc, điềm điềm kêu một tiếng, sư thúc tốt. Ai, ai, sư điệt nữ tốt. Thiên Hạc bị bất thình lình sư thúc xưng hô khiến cho có chút chân tay luôn cuống. Sư Minh thu đồ. Doãn lao bản càng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Hắn lúc này hạ lệnh, triệt tiêu căn này nhã gian tàn cuộc. Tại tiệm cơm cấp cao nhất chữ thiên số 1 phòng xếp đặt buổi tiệc, khoản đãi Trịnh Mục cùng Thiên Hạc. Doãn lao bản đối Trịnh Mục là càng xem càng hài lòng, hắn không thể đem nhà mình chân quý mấy chục năm rượu ngon tất cả đều rời ra ngoài. Sau bữa ăn, Doãn Tân Nguyệt lưu luyến không rời cùng phụ thân cáo biệt. Cha, ngài khá bảo trọng. Đi thôi đi thôi. Doãn lao bản phất phất tay, hốc mắt phiếm hồng. Đi theo sư phụ ngươi thật tốt tu hành, đừng cho vi phụ mất mặt. Doãn Tân Nguyệt nặng nề mà nhẹ gật đầu, quay người đi theo Trịnh Mục cùng Thiên Hạc bước chân, cũng không quay đầu lại rời đi Tân Nguyệt phản điếm. Nhìn xem nữ nhi kiên định bóng lưng, Doãn lao bản vui mừng cười. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, nữ nhi đời người đem hoàn toàn khác biệt. Nàng bắt lấy, là một trận cơ duyên to lớn. Đi ở kinh thành trên đường cái, Thiên Hạc còn đang vì sư huynh thu đồ chuyện hưng phấn không thôi. Trịnh Mục trong lòng cũng đẹp vô cùng tư tư. Cùng lúc đó, Trịnh Mục tại Tân Nguyệt phản điếm chém giết tiền triều bối lạc phổ ngạ. Cùng Văn Hương giáo đại trưởng lao đám người tin tức, như là mọc ra cánh, phi tốc chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, khắp nơi đều đang nghị luận vị này từ trên trời giáng xuống Huyền Lôi chân quân. Nghe nói không, cái kia hai họa bách tính phổ ngạn vô ra, bị người làm thịt rồi. Thật hay giả? Ai lớn như thế bản sự? Còn có thể là ai? Chính là trước mấy ngày ở ngoài thành chém giết Văn Hương giáo yêu nhân vị kia Huyền Lôi chân quân Trịnh đạo trưởng a. Tốt, giết đến tốt. Loại này cấu kết tà giáo, thì cá bách tính bại hoại, đã sớm đáng chết. Trịnh đạo trưởng thật sự là vì dân trừ hại a, quả thực chính là hoạt thần tiên. Kinh thành bách tính đều vỗ tay khen hay, thậm chí có người tự động là Trịnh Mục đứng lên trường sinh bài vị, ngày đêm cung phụng. Nhưng mà, dân chúng cao hứng biết bao nhiêu, một ít người liền có nhiều phẫn nộ. Văn Hương giáo tổng đàn, một tòa âm trầm quỷ dị bên trong đại điện. Một gã người mặc màu đen long văn đại bào, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên ngồi cao tại bạch cốt bảo tọa bên trên. Quanh thân tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Hắn chính là Văn Hương giáo giáo chủ. Ba, hắn một trưởng vỗ tại trên lan can, hướng dẫn bạch cốt lan can trong nháy mắt hóa thành một mịt. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Một cái đại trưởng lão, cộng thêm mấy trăm tên tinh nhuệ đệ tử, lại bị một cái Mao Sơn tiểu đạo sĩ cho tận diệt. Bản tọa mặt đều bị các ngươi cho mất hết. Giáo chủ thanh âm như cùng đi tự cửu u địa ngục, đại điện bên trong nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy độ. Phía dưới, một gã người mặc áo bào xám trưởng lão nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Giáo chủ bất giận, thuộc hạ đã điều tra rõ, kia Mao Sơn đạo sĩ tên là Trịnh Mục, đạo hiệu Huyền Lôi Chân Quân. Phổ Ngạn tên ngu xuẩn kia cũng là chết ở đây trong tay người. Người này chính là Văn Hương giáo nhị trưởng lão Trịnh Mục. Huyền Lôi Chân Quân Văn Hương giáo giáo chủ trong mắt sát cơ bùng lên, gàn từng chữ đọc lấy cái tên này. Tốt một cái Mao Sơn đạo sĩ, dám một hai lần lại mà tam địa khiêu khích ta Văn Hương giáo, thật coi bản tọa là bùn nặng sao? Hắn đột nhiên đứng người lên, trên người áo bào đen không gió mà bay. Truyền bản tọa dụ lệnh, mệnh phó giáo chủ cùng nhị trưởng lão lập tức tiến về kinh thành Long Mạch chi địa, cho bản tọa bố trí xuống thập phương tuyển sát kiếp. Bản tọa muốn để kia họ Trịnh tiểu tử chết không có chỗ chôn. Tuân mệnh. Nhị trưởng lão thân thể run lên, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt cùng tàn nhẫn. Một bên khác, kinh thành một chỗ bí ẩn trạch viện trong thư phòng, một người mặc màu trắng nho sam, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất xuất trần nam tử thanh niên đang lặng lặng nghe thủ hạ báo cáo. Hán chính là cùng Văn Hương giáo nổi danh, giống nhau bị triều đình liệt vào tà giáo Bạch Liên giáo giáo chủ. Giáo chủ, căn cứ chúng ta xếp vào tại Tân Nguyện Phạn Điếm nhãn tuyến hồi báo, cái kia tên là Trịnh Mục Mao Sơn đạo sĩ, thực lực cực kỳ khủng bố, không chỉ có thể ngạnh kháng đạn, còn có thể dẫn động thiên lôi. Phổ Ngạn cùng Văn Hương giáo đại trưởng lão bọn người đều là chết bởi tay hắn. Một gã người mặc áo trắng, trên mặt che mặt nữ tử cung kính bẩm báo lấy, nàng chính là Bạch Liên giáo thánh sứ. Trong thư phòng, mấy tên Bạch Liên giáo trưởng lão nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Ngạnh kháng đạn, dẫn động thiên lôi, cái này, đây là người sao? Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Nếu là tùy ý hắn trưởng thành tiếp, tất thành ta giáo họa lớn trong lòng. Một gã trưởng lão đứng ra, thần sắc ngưng trọng đề nghị. Bạch Liên giáo giáo chủ ngón tay thon dài nhẹ nhàng đập mặt bàn, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra suy tư quan mang. Hắn so Văn Hương giáo giáo chủ càng thêm bảo trì bình thản. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà quả quyết. Thánh sứ tra được tin tức, rất có giá trị. Cái này Trịnh Mục, đích thật là cái cự đại biên số. Hắn nhìn về phía cái kia đề nghị trưởng lão, cùng trong thư phòng những người khác. Truyền lệnh xuống, mệnh các vị trưởng lão toàn lực phối hợp thánh sứ, nhìn chằm chằm cái này Trịnh Mục. Một khi có cơ hội, cần phải đem nó trừ bỏ. Bạch Liên giáo giáo chủ trong mắt hàn quang lóe lên. Bản tọa không muốn nhìn thấy bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. Là, giáo chủ. Bạch Liên thánh sứ cùng người khác trưởng lão cùng kêu lên đáp. Một trận nhằm vào Trịnh Mục to lớn âm mưu, trong bóng tối lặng yên thành hình. Bạch Liên giáo giáo chủ hạ lệnh trưởng lão phối hợp thánh sứ tùy thời giết Trịnh Mục. Trở lại chỗ ở, sắc trời đã gần đen. Trong trạch viện thắp sáng đèn dầu, cho cái này kinh thành ban đêm tăng thêm mấy phần ấm áp. Sư Minh, ngươi thật đúng là quáng ưu. Thiên Hạc trên đường đi đều đang cảm thán, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức, nhìn Trịnh Mục trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Hắn hiện tại đối nhà mình sư Minh sùng bái, quả thực như là nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trịnh Mục khoát tay áo, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Mã Đinh đang nhìn xem hắn cái bộ dáng này, nhịn không được lườm hắn một cái, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt ý cười. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 123, hình người lôi điện pháp vương. Chương 123, hình người lôi điện pháp vương. Mã Đinh đang chuyển hướng bên cạnh có chút câu nệ Doãn Tân Nguyệt, chủ động kéo tay của nàng. Trăng non, về sau đại gia chính là mình người. Đừng có khách khí như vậy. Có cái gì không hiểu, đều có thể đến hỏi ta. Doãn Tân Nguyệt tại Tân Nguyệt Phạn Điếm bên trong là nói 102 đại tiểu thư. Nhưng giờ phút này đối mặt một đám chân chính kỳ nhân dị sĩ, vẫn là mới nhập môn tiểu bạch, tự nhiên có chút không thả ra. Nàng cảm kích nhìn Mã Đinh đang một cái, nhẹ gật đầu. Tạ ơn Đinh đương thị. Về sau còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo chưa nói tới, giao lưu trao đổi đi. Mã Đinh đang cười đến cởi mở. Nữ nhân chúng ta ở giữa, chủ đề có thể nhiều nữa đâu. Nàng nói, còn có ý riêng lường Trịnh Mục cùng Thiên Hạc một cái. Hai cái đại nam nhân có thể biết cái gì? Doãn Tân Nguyệt bị nàng chọc cho phốc phốc mà cười, khẩn trương cảm giác lập tức tiêu tán không ít. Nàng thiên tư thông minh, EQ cũng cao, rất nhanh liền cùng Mã Đinh đang hàn huyên tới cùng một chỗ. Theo tu luyện chuyện lý thú, tới kinh thành bắt quái, lại đến tiểu mới nhất quần áo và đồ trang sức, hai nữ nhân chủ đề nhảy vọt đến nhanh chóng. Trịnh Mục cùng Thiên Hạc ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn chen miệng vào không loạn, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Sư Minh, tại sao ta cảm giác chúng ta có chút hơi thừa? Thiên Hạc nhỏ giọng thầm thì. Trịnh Mục rất tán thành gật gật đầu. Tự tin điểm, đem cảm giác hai chữ bỏ đi. Hắn nhìn xem trò chuyện khí thế ngất trời hai người, sờ lên cái cằm. Thu đồ đệ, còn phụ tặng một người có thể cùng Mã Đinh đang nói chuyện trời đất khuê mật. Cái này sóng không lỗ. Khu khu. Trịnh Mục háng giọng một cái, thành công hấp dẫn ba người chú ý cái kia, "Trăng non à, đã ngươi đã bái ta làm thầy, vi sư cũng không thể quá keo kiệt." Hắn chuyển hướng Doãn Tân Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, "Bắt đầu từ ngày mai, vi sư liền chính thức chuyển cho ngươi ta Mao Sơn phái nhập môn tâm pháp. Tư chất ngươi không tệ, cũng không nên lười biếng." "Là sư phụ." Doãn Tân Nguyệt lập tức đứng thẳng người, cung cung kính kính đáp. Nàng đối tương lai tu luyện sinh hoạt tràn đầy chờ mong. "Tốt tốt, hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, đều sớm nghỉ ngơi một chút a." Trịnh Mục phất phất tay, "Hai người các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta trở về phòng có chút việc." Nói xong, hắn cũng không đợi mấy người phản ứng, quay người liền chạy về gian phòng của mình. Hắn cũng không phải thật muốn nghỉ ngơi. Hôm nay tại Tân Nguyệt Phạn Điếm trang lớn như vậy một cái chén, công đức trị cũng sớm đã đầy bồn đầy bát. Hiện tại là thời điểm đến một đợt kích động lòng người mở ra dương thăng cấp. Về đến phòng, Trình Mục lập tức khóa trái cửa phòng, bày ra một cái đơn giản cảnh giới pháp trận. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, tâm niệm vừa động. Hệ thống mở ra cá nhân bảng. Một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam, trong nháy mắt ở trước mắt triển khai. Túc chủ, Trình Mục đạo hiệu, Huyền Lôi chân quân môn phái, Mao Sơn thượng thanh phái cảnh giới, Trúc Cơ trung kỳ công pháp, Thượng Thanh đại động chân kinh, Tàn, Thần Tiêu lôi pháp pháp thuật, Trưởng Tâm lôi, Ngự Phong thuật, Kim Quang chú, Thỉnh Thần thuật công đức trị, 3.800.380 vạn. Dù là Trịnh Mục sớm coi đoán trước, nhìn thấy cái số này lúc, trái tim vẫn là không tự chủ nhiều dạo dựng. Phát, cái này sóng là thật phát. Xử lý Phổ Ngạn cùng Văn Hương giáo đại trưởng lão đám người kia, quả nhiên là đại bạo a. Hắc hắc hắc, Trịnh Mục xoa xoa tay, cười đến như cái 200 cân hải tử. Có khoản này khoản tiền lớn, nhất định phải thật tốt tiêu phí một chút. Hắn đầu tiên nhìn về phía mình cảnh giới, Trúc Cơ trung kỳ. Cảnh giới này, tại bây giờ mạt pháp thời đại, đã coi là một phương cao thủ. Nhưng Trịnh Mục mục tiêu, có thể xa không chỉ nơi này. Hệ thống, thăng cấp ta lôi chủng cần bao nhiêu công đức trị? Hắn hiện tại hạch tâm nhất năng lực chính là thần tiêu lôi pháp, mà lôi chủng chính là thần tiêu lôi pháp căn cơ. Đốt. Lôi chủng theo trúc cơ trung kỳ thăng cấp đến trúc cơ hậu kỳ, cần tiêu hao công đức trị 1 triệu điểm. Lôi chủng theo trúc cơ hậu kỳ thăng cấp đến trúc cơ đỉnh phong, cần tiêu hao công đức trị 2 triệu điểm. Hơn 300 vạn, vừa vặn đủ thăng lên đỉnh. Trình Mục không có chút gì do dự. Thăng, cho ta trực tiếp kéo căng. Toàn bộ thăng cấp. Đốt. Tiêu hao công đức trị 3 triệu điểm, lôi chủng bắt đầu thăng cấp, hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống. Trình Mục cũng cảm giác chính mình đang điền khí hải bên trong. Viên kia nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái lôi trùng, bắt đầu kịch liệt rung động lên. Một cỗ khổng lồ mà năng lượng tinh thuần, chống rông xuất hiện, điên cuồng mà tràn vào lôi trùng bên trong. Lôi trùng mặt ngoài tử sắc lôi quang càng ngày càng sáng, thể tích cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Ầm ầm. Trình Mục thể nội truyền đến một hồi trầm muộn lôi minh. Hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế tản mát ra lốt bốt hồ quang điện. Niệm đó, động tĩnh lớn như thế. Trình Mục giật nảy mình, tranh thủ thời gian tập trung ý chí, toàn lực dẫn đạo cỗ này cuồng bạo năng lượng. Cũng may quá trình này mặc dù tấn mãnh, nhưng cũng không thống khổ. Tương phản, hắn cảm giác chính mình giống như là ngâm mình ở trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt, đều tại cỗ này lôi đỉnh năng lượng tẩy lễ hạ, biến cứng cáp hơn, càng thêm cường đại. Không biết rõ qua bao lâu, đốt, lôi trùng đã thành công thăng cấp đến trúc cơ đỉnh phong. Chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ lôi trùng thần thông, lôi thần chi cổ. Lôi thần chi cổ, lấy tự thân pháp lực ngưng tụ lôi trống, tiếng trống vang vọng chỗ, vạn lôi nghe ta hiệu lệnh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm trong đầu vang lên. Trịnh Mục mở tròn mắt, một đạo điện quang màu tím tại hắn chỗ sâu trong con người chợt lóe lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền mình viền kia lôi trùng đã biến có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên hiện đầy huyền ảo lôi văn, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Lôi thần chi cổ. Vạn lôi nghe ta hiệu lệnh. Trịnh Mục tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Cái này mẹ nó, không phải liền là hình người lôi điện pháp vương. Về sau đánh nhau, chỗ nào còn cần tự mình động thủ dẫn lôi. Trực tiếp đem trống vừa gõ, hô một tiếng lôi đến đầy trời thần lôi liền tự động bổ xuống. Hình tượng này chỉ là ngấp lại liền mang cảm giác ra. Cố nén hiện tại liền chạy tới trong viện gõ trống xúc động, Trịnh Mục đem lực chú ý chuyển rời đến còn lại công đức trị bên trên. Còn lại 80 vạn. Điểm này công đức trị, muốn đem cảnh giới theo trúc cơ trùng kỳ trực tiếp nâng lên đỉnh phòng, hiển nhiên là không đủ. Bất quá, Trịnh Mục khỏe miệng có chút dương lên, cổ tay khẽ đảo. Một cái toàn thân tròn trịa, tản ra nhàn nhạt thanh quang, mùi thuốc xông vào mũi lăng lược, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đúng là hắn theo cái kia cương thi đại tướng quân trên thân tịch thu được chiến lợi phẩm, Hôn Nguyên Đan. Cái đồ chơi này, thật là ẩn chứa ít ra 300 năm tinh thuần năng lượng. Hệ thống, cái đồ chơi này có thể khiến cho ta đột phá sao? Đốt. Kiểm tra tới 300 năm Hôn Nguyên Đan, năng lượng tinh thuần, có thể phụ trợ túc chủ xung kích trúc cơ viên mãn cảnh giới. Được rồi. Đạt được hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn, Trịnh Mục lại không lo lắng. Hắn hé miệng, trực tiếp đem Hôn Nguyên Đan ném vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Căn bản không cần hắn đi nhấm ướt, liền hóa thành một đạo màu xanh hơi khói, theo yết hầu trượt vào trong bụng. Một giây sau, bèn, một cỗ so trước đó thăng cấp lôi trùng lúc còn muốn khổng lồ gấp 10 ấm áp dễ chịu khí lưu, trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Cỗ năng lượng này ôn hòa mà bá đạo, nó không có giống hồng thủy mãnh thú như thế tùy ý va chạm, mà là hóa thành vô số đầu nhỏ bé dòng suối tuôn hướng Trịnh Mục toàn thân. Giang giác, giang giác, Trịnh Mục xương cốt phát ra giang đậu đồng dạng giòn vang. Tại năng lượng rèn luyện hạ, hắn xương cốt biến óng ánh sáng long lanh, trình độ cứng cáp viễn siêu thép tinh. Ngũ tạng lục phủ của hắn cũng tại cỗ năng lượng này tầm bổ hạ, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, mỗi một lần nhảy lên đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Lực lượng của hắn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp bạo tăng. Thoải mái. Trình Mục nhịn không được gầm nhẹ. Loại này toàn thân đều đang mạnh lên cảm giác, quả thực so bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho người say mê. Hắn lập tức vận chuyển thượng thanh đại động chân kinh, dẫn đạo cỗ này năng lượng khổng lồ, xung kích trúc cơ cảnh cuối cùng hàng rào. Ầm ầm. Lần này không còn là thể nội lôi minh. Trình Mục trung quanh thân thể chống rông vang lên đinh thai nhức góc lôi đỉnh anh minh. 12 đầu hoàn toàn do tử sắc lôi đỉnh tạo thành uy mãnh lôi long, theo trong cơ thể hắn bay vút lên mà ra, quay quanh tại xung quanh thân thể của hắn, ngửa mặt lên trời gào thét. Cả phòng không khí đều bởi vì cái này kinh khủng lôi uy mà biến sền sệt. Hỗn Nguyên Đan cái kia khổng lồ dược lực cùng hắn thể nội trúc cơ đỉnh phong lôi đỉnh năng lượng bắt đầu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn đan điền khí hải bên trong pháp lực ngay tại phát sinh chất thủy biến. Đề cử chuyển hot Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 124, cách chỉ một bước. Chương 124, cách chỉ một bước. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thành công đột phá tới trúc cơ viên mãn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cái này, viên mãn. Trình Mục cảm thụ được thể nội trước nay chưa từng có bành trướng lực lượng, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hôn Nguyên Đan năng lượng lại còn có hơn phân nửa không có bị hoàn toàn hấp thu, không thể lãng phí a. Trình Mục ánh mắt hung ác, lần nữa theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một vật. Kia là một cái nho nhỏ bình ngọc, bên trong chứa thanh tịnh thấy đáy chất lỏng, sinh mệnh chi thủy. Ban đầu ở cương thi đại tướng quân trong mộ, hắn nhưng là thuận không ít. Đến đều tới, dứt khoát một bước đúng chỗ. Trình Mục vặn ra nắp bình, ngửa đầu liền đem nguyên một bình sinh mệnh chi thủy rót xuống dưới. Nếu như nói Hôn Nguyên Đan năng lượng là ôn hòa dòng suối, như vậy sinh mệnh chi thủy năng lượng chính là nhóm lửa tất cả hỏa tinh. Vâng. Làm hai cố năng lượng tại Trịnh Mục thể nội giao hội trong nháy mắt, một cố không cách nào hình dung khí tức khủng bố từ trên người hắn phóng lên tận trời. Tại trên đỉnh đầu hắn, ba đóa tử tinh khí thần ngưng tụ mà thành hư ảo hoa sen lặng yên nở rộ, tam hoa tụ đỉnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng riêng phần mình tản mát ra đỏ, thanh, hoàng, bạch, hắc ngũ sắc khí lưu ở trong lực hắn hội tụ xoay quanh ngũ khí trường nguyên. Đây là chỉ có tại đột phá đại cảnh giới lúc mới có thể xuất hiện kinh thiên dị tượng. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ dẫn phát tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên dị tượng, cảnh giới hàng rào đã phá. Chúc mừng túc chủ, cảnh giới thành công đột phá tới hư đăng cảnh. Túc chủ khoảng cách ngưng tụ kim đan, cách chỉ một bước. Bế quan kết thúc sau thứ mười mấy ngày. Trịnh Mục rỗi thật to lưng mỏi, cảm giác toàn thân trên dưới xương cốt đều tại đôm đốp rung động. Cảm thụ được trong đan điền biên kia quay tròn xoay tròn kim sắc hư đan, Trịnh Mục chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, suy nghĩ thông suốt. Lực lượng cường đại trước này chưa từng có. Hắn hiện tại cảm giác chính mình có thể một quyền đấm chết một con trâu, không, là 10 đầu. Là thời điểm đi làm điểm chuyện chính. Trình Mục nói thầm lấy, mục tiêu lần này, Thanh Đông Lăng. Trong truyền thuyết Minh Triệu bảo tàng, ngay tại kia Long Mạch hội tụ chi địa. Càng quan trọng hơn là, Văn Hương giáo cùng Bạch Liên giáo đám kia cháu trai, khẳng định cũng đang đánh nơi đó chủ ý cùng nó chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa, không bằng chính mình chủ động xuất kích, cho bọn họ đến ngạc nhiên mừng rỡ. Về phần Doan Tân Nguyệt, Trình Mục không có ý định mang nàng đi. Chỗ kia tà tính rất, lại là của mộ, lại là Long Mạch, có trời mới biết sẽ toát ra cái gì như quỷ xà thần. Nhưng nàng an an ổn ổn ở trong nhà, làm gây sự nghiệp, làm cái mị mị phú bà không tốt sao? Chém chém giết giết loại này việc nặng, vẫn là để hắn cái này nhân sĩ chuyên nghiệp tới đi. Sư Minh đều chuẩn bị xong. Thiên Hạc con kiếm gỗ đảo, hứng thú bừng bừng chạy tới, trên mặt viết đầy hưng phấn. Mã Đinh đang cũng đi tới, nàng đổi lại một thân giả dặn trang phục, tư thế hiên ngang. Xuất phát. Trình Mục vung tay lên, ba người lập tức khởi hành, hướng phía bên ngoài kinh thành Thanh Đông Lăng phương hướng tiến đến. Trên đường đi, Trình Mục nhạy cảm thần niệm trải rộng ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy nhóm nhân mã cũng đang hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Những người này khí tức hỗn tạp không thuần, có âm lãnh, có ngang ngược, hiển nhiên không phải cái gì chính đạo nhân sĩ. Hơn nữa, hắn còn phát giác được mấy đạo ánh mắt không có hảo ý, như có như không rơi vào ba người bọn họ trên thân. A, xem ra anh em hiện tại là thật nổi danh. Trình Mục nết miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong. Đây là đem mình làm thịt đường tăng. Ai cũng nghĩ đến cắn một cái. Được a, liền sợ các ngươi răng không rất cứng, đừng đến lúc đó băng rơi mất miệng đầy răng. Thanh Đông Lăng nhập khẩu. Ngày xưa hoàng gia uy nghiêm chi địa, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng mục nát khí tức. Luồn ngang trên đất nằm không ít thi thể, có coi như mới mẻ, huyết dịch chưa hoàn toàn ngưng kết, có thì đã biến thành một đống mảnh cốt, trên người quần áo đều đã rách nướp. Theo những cái kia tàn phá phục sức bên trên, còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra được Bạch Liên giáo, Nghe Hương giáo trở tà giáo tiêu chí. Sư Minh, ngươi nhìn. Thiên Hạc chỉ vào thi thể trên đất, trong mắt bốc hỏa. Những này tà giáo tạp loại, cho căn chó một miệng lông, chết thì tốt. Mã Đinh đang thì đôi mi thanh tú cao lại, thần sắc ngưng trọng nhìn xem lăng mộ chỗ sâu. Trình Ngục, nơi đây long khí ngay tại nhanh chóng tiêu tán, chúng ta nhất định phải nhanh đi vào, chậm thì sinh biến. Trình Ngục nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Đều cẩn thận một chút, trong này không yên ổn. Hắn nhắc nhở một câu, sau đó tâm niệm vừa động, một cái cổ pháp chữ vật giới chỉ bên trên hào quang lóe lên. Hoa. một cái toàn thân kim hoàng, lớn nhỏ cỡ nắm tay quắc trống rông xuất hiện, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Chính là bị Trịnh Mục hàng phục yêu thú, Kim Thiểm. Kim Thiểm vừa ra tới, liền thân mật dùng đầu cọ sát Trịnh Mục ống quần, biểu hiện được dị thường nhu thuận. Ta ném. Sư Minh, ngươi lúc nào còn nuôi cái đồ chơi này? Thiên Hạc thấy trợn cả mắt lên. Cái này vàng nóng ánh quắc, cũng quá phong cách đi. Mã Đinh đang cũng là trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng có thể cảm giác được, cái này Kim Thiểm thể nội ẩn chứa một cỗ không kém yêu lực, hơn nữa linh tính mười phần. Đi, đem long mạch lối vào cho ca tìm ra. Trịnh Mục đá Kim Thiểm cái mông, ra lệnh. Hoa. Kim Thiểm kêu gọi, sau đó chân sau đạp một cái, hóa thành một đạo kim sắc cái bóng, hướng phía lăng mộ chỗ sâu nhảy nhót mà đi. Nó mỗi nhảy vọt một lần, đều trên không trung lưu lại một đạo màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, tràn đầy linh tính. Đuổi theo. Trịnh Mục nói một tiếng, dẫn đầu đi theo. Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động, cũng đội vàng đuổi theo. Mã Đinh đang trong lòng càng là kinh thán không thôi. Trịnh Mục thủ đoạn, thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Cái loại này thần diệu công pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Ba người đi theo Kim Thiểm, dọc theo tĩnh mịch đường hành lang một đường hướng về phía trước. Đường hành lang hai bên, thi thể càng nhiều. Đại Thừa giáo, Bạch Liên giáo, Văn Hương giáo, cơ hồ bao gồm đương kim trên giang hồ tất cả tà môn ma đạo. Đáng đời. Để bọn hắn lại vì không phải làm bậy. Thiên Hạc nhìn xem những thi thể này, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái. Đinh Dương, ngươi có cảm giác được gì hay không? Trịnh Mục đống nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Mã Đinh Đang. Mã Đinh Đang nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một chút, lập tức mở mắt ra, ngưng trọng nói rằng: trong không khí lưu lại rất đậm quỷ khí, hơn nữa không là bình thường quỷ vật. Trịnh Mục ánh mắt run lên. Ngay tại vừa rồi, hắn thần niệm đảo qua phía trước, đã nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Khí tức kia giấu ở một cái to lớn trong sân động, âm lãnh mà cường đại. Kim Thiểm cũng ngừng lại, đối với cái hướng kia, trong cổ họng phát ra cục cảnh cáo âm thanh: các ngươi ở chỗ này chờ ta, không cần loạn đi. Trịnh Mục đối Thiên Hạc cùng Mã Đinh Đang dặn dò. Không chờ hai người trả lời, thân ảnh của hắn liền đột nhiên mơ hồ. Một giây sau, một đạo chói mắt điện quang gạch phá hắc ám, trong nháy mắt vọt vào phía trước trong sân động. Ai ở bên trong giả thần giả quỷ? Cho ta lăn ra đây! Trịnh Mục quát to một tiếng, thanh âm như là quần quần thiên lôi, chấn động đến toàn bộ sơn động đều ông ông tác hưởng, đá vụn gì rào rơi xuống. Sơn động chỗ sâu, rối loạn tương mừng. Rất nhanh, hơn trăm đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Những người này thống nhất mặc đạo bào màu xám, đạo bào chỗ ngực đều thêu lên một cái bắt mắt cửa chữ. Đại Thừa giáo. Cầm đầu là một cái hơn 50 tuổi lão giả, mắt tăm rác, mùi hừng, tướng mạo cực kỳ hung ác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đống nhiên xâm nhập Trịnh Mục, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang. Đệ tử chuyên hót, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 125, dám ở ta trước mặt làm càn. Chương 125, dám ở ta trước mặt làm càn. Các hạ là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Đại Thừa giáo địa bàn? Lão giả thanh âm khàn khàn mà âm trầm. Trịnh Mục hai tay ôm ngực, vẻ mặt khinh thường nhìn xem hắn. Mao Sơn thượng thanh phái, Trịnh Mục. Chân ngươi hạ mảnh đất này, lúc nào thời điểm thành nhà ngươi? Giấy tờ bất động sản lấy ra ta xem một chút. Nghe được Trịnh Mục cái tên này, lão giả kia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn chính là Đại Thừa giáo đại trưởng lão. Thì ra ngươi chính là cái kia giết Văn Hương giáo đại trưởng lão Trịnh Mục. Đại trưởng lão ngữ khí tràn đầy kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam. Ánh mắt của hắn vượt qua Trịnh Mục, rơi vào cửa hàng cái kia vàng nóng ánh quắc trên thân. Ha ha, Trịnh Mục, ta khuyên ngươi một câu, bây giờ quay đầu còn kịp. Đại trưởng lão cười lạnh. Bây giờ cái này Thanh Đông Lăng sớm đã bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến ngươi đến từ ném lưới. Chỉ là kim đan kỳ chân nhân, liền đến không ngừng một vị. Ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Đem ngươi cái kia kim tiềm lưu lại, coi như là tiền mãi lộ. Hắn một bộ ăn chắc Trịnh Mục bộ dáng. Hắn thấy, Trịnh Mục mạnh hơn, cũng bất quá là hư đăng cảnh. Đối mặt kim đan chân nhân, căn bản không có sức hoàn thủ. Huống chi, bọn hắn Đại Thừa giáo lần này cũng là cao thủ ra hết. A. Trịnh Mục nhíu mày, móc móc lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không rõ. Ngươi nói ngươi muốn ta quốc, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng. Trịnh Mục trên mặt viết đầy trào phúng, trực tiếp mở ra miệng pháo hình thức. Lão giả, tuổi đã cao, không hảo hảo ở nhà dưỡng lão, chạy cái này trong cổ mộ đến cổ tờ lay trong mộ. Còn kim đan chân nhân, gọi hắn đi ra, nhìn ta không đem hắn đánh thành kim đan mảnh vỡ. Ngươi! Đại trưởng lão bị Trịnh Mục lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run. Hắn đường đường Đại Thừa giáo đại trưởng lão, hư đan cảnh cao thủ, chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã. Không biết sống chết tiểu tử. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn. Đại trưởng lão trong mắt sát cơ bắn ra. Lên cho ta. Hắn đột nhiên vung tay lên, ra lệnh. Làm thịt hắn. Vừa dứt lời, kia hơn trăm tên Đại Thừa giáo đệ tử trong nháy mắt tản ra, hình thành một cái vòng vây to lớn. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, mắt lộ ra hung quang, từng bước một hướng phía Trịnh Mục xuống lại tới. Túc sát chi khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động. Ngoài động Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang thấy thế, trong lòng siết chặt. Mắt thấy kia hơn trăm tên đại thừa giáo đệ tử liền phải đem Trịnh Mục bao phủ, Thiên Hạc rốt cuộc kìm nén không được. "Sư Minh, ta đến giúp ngươi." Hắn gầm thét một tiếng, tay nắm pháp quyết, phía sau kiếm gỗ đảo hộp bang mở ra. Một thanh tử vô số đồng tiền sâu chuỗi mà thành kim sắc trường kiếm phóng lên tận trời, chính là Mao Sơn bí truyền pháp khí, Ngũ Đế Kim Tiền Kiếm. "Đi." Thiên Hạc chập ngón tay như kiếm, đột nhiên chỉ về phía trước. Ngũ Đế Kim Tiền Kiếm phát ra một hồi thanh thúy bù bù, hóa thành một đạo kim sắc lưu ảnh, vòng qua đám người, thẳng đến phía sau chỉ huy đại trưởng lão. "Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần giải quyết lão đầu này, bọn này đám ô hợp tự nhiên tự sụp đổ." "Hừ, chỉ là hạt gạo, cũng dám tỏa hào quang." Đại trưởng lão nhìn xem chuôi này khí thế hung hung kim tiền kiếm, mắt tam giác bên trong tràn đầy khinh miệt. Hắn thậm chí đều chẳng muốn động thủ, chỉ là theo trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc khay, tiện tay hướng không trung ném đi. Kia khay đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến như là to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bàn trên mặt khắc đầy phức tạp phù văn. "Thu." Đại trưởng lão trong miệng khẽ nhả một chữ. Kim sắc khay quay tít một vòng, bàn khẩu nhắm ngay bay tới Ngũ Đế Kim Tiền Kiếm, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên bộc phát. "Ông!" Ngũ Đế Kim Tiền Kiếm phát ra một hồi gào thét, thân kiếm run rẩy kịch liệt, nhưng căn bản không cách nào chống cự kia cỗ hấp lực, trực tiếp bị hút vào khay bên trong, trong nháy mắt không có động tĩnh. "Phốc!" Pháp khí được thu, Thiên Hạc tâm thần bị thương, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch. "Kiếm của ta!" Hắn muốn rách cả mí mắt, xách theo nắm đấm liền phải xông đi lên liều mạng. "Dừng lại!" Một đạo bình thản nhưng không để hoài nghi truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Đừng lên đến tặng đầu người, điểm này tiểu trang diện, sư minh ta vài phút giải quyết." Là Trịnh Mục thanh âm. Thiên Hạc bước chân mạnh mẽ ngừng lại, hắn nhìn xem bị vây quanh Trịnh Mục, trên mặt viết đầy lo lắng cùng không cam lòng. Mã Đinh đang đỡ lấy hắn, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sơn động chỗ sâu. "Trịnh Mục, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Cái lao nhân này không đơn giản, thu vi của hắn trên ta xa." Nhưng vào lúc này, kia hơn trăm tên đại thừa giáo đệ tử đã giơ binh khí, kêu gào bật lên. "Một đám gà đất chó sành, cũng dám ở ta trước mặt làm càn." Trịnh Mục cười lạnh, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn đường cong. "Liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lôi pháp?" "Liệt ta chạm." Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào phun ra ngoài. Ầm ầm, trứng mắt hồ quang điện trong nháy mắt hiện đầy toàn thân của hắn, đem hắn cả người đều tôn lên giống như lôi thần hàng thế. Ngay sau đó, 12 đầu hoàn toàn do lôi điện tạo thành giữ tận lôi long theo sau lưng của hắn gào thét mà ra. Xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Kiếm quang lóe lên, một đạo sen lẫn vô tận lôi đỉnh kinh khủng kiếm quang, lấy Trịnh Mục làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. A, kêu thảm thay nhau nổi lên. Xông lên phía trước nhất hơn 30 tên đại thừa giáo đệ tử, liền cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền bị đạo này bá đạo tuyệt luân kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cùng chân cụt tay đứt cùng bay, toàn bộ sơn động trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục. Còn lại các đệ tử tất cả đều sợ choáng váng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn, hai chân như nhũn ra, cũng không dám lại tiến lên một bước. Đốt, chém giết tà tu 35 tên, thu hoạch được công đức trị 2500 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Trịnh Mục trong đầu vang lên. Trịnh Mục lắc lắc trong tay lư tà, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ánh mắt khinh miệt đảo qua những cái kia may mắn còn sống sót giáo chúng. Còn có ai? Kế tiếp muốn đầu thai, phiền phái làm nhanh lên, tiểu gia ta thời gian đang gấp. Ngoài động Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang đã hoàn toàn nhìn ngây người. Một chiêu, chỉ một chiêu liền miểu sát hơn 30 người tu hành. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Ngươi đáng chết. Đại trưởng lão nhìn xem chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử thương vong thảm trọng, tức giận đến toàn thân phát run, một gương mặt mo vặn vẹo không còn hình dáng. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao trừng mắt Trịnh Mục, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn phát ra một tiếng oán độc gào thét, hai tay cực nhanh kết xuất một cái quỷ dị pháp ấn. U Minh Chi Môn, mở. Quỷ thần nghe ta hiệu lệnh, ra. Theo hắn chú ngữ, phía sau hắn trên mặt đất, một cái vòng xoáy đen kịt trống rông xuất hiện. Hai cái toàn thân tản ra nồng đậm quỷ khí ác quỷ, theo vòng xoáy bên trong chậm rãi bò lên đi ra. Cái này hai cái quỷ vật chiều cao chừng 7-8 thước, mặt xanh lanh vàng, khuôn mặt dữ tợn, móng tay đen nhánh mà sắc bén. Trên người tán phát ra khí tức, thình lình đạt đến trúc cơ kỳ. Là trúc cơ kỳ quỷ vật. Mã Đinh đang kinh ngạc thốt lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Thiên Hạc Tâm cũng nâng lên cổ họng. "Giống." Hai cái quỷ vật phát ra một tiếng rít, hóa thành hai đạo bóng đen, mang theo thấu xương âm phòng, hướng phía Trịnh Mục bổ nhào qua. "Sư Minh cẩn thận." "Trịnh Mục." Hai người đồng thời kinh hô. Trịnh Mục lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay. "Đi, đem kia hai cái xấu đồ vật cho ta xé." Xoay quanh tại đỉnh đầu hắn 12 đầu lôi long nhận được mệnh lệnh, lập tức phân ra hai cái, gầm thét lên hướng kia hai cái quỷ vật. "Lôi điện!" Vốn là tất cả âm tà quỷ vật khắc tinh. Hai cái lôi long mở ra miệng rộng, trực tiếp phun ra hai đạo thô to thiểm điện, trong nháy mắt liền đem kia hai cái quỷ vật bao phủ. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 126, Hoàng Lăng kịch chiến trạm tà giáo. Chương 126, Hoàng Lăng kịch chiến trạm tà giáo. Chi, quỷ vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên thân toát ra đại cổ khói xanh, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hư ảo. Bọn chúng mong muốn dây rủa, mong muốn chạy trốn, nhưng ở chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực trước mặt, bọn chúng tất cả phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Một giây sau, hai cái lôi long đột nhiên nào tới, lợi chảo vung đẩy, miệng rồng cắn xé, xoẹt xẹt. Kia hai cái ở bên ngoài đủ để nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ trúc cơ kỳ quỷ vật, liền một hơi thời gian đều không thể chống đỡ, liền bị lôi long mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, lôi long mở ra miệng rộng đột nhiên khẽ hấp, đem những cái kia vỡ vụn bị khí toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, liền một tơ một hào đều không có còn lại. Toàn bộ sơn động giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người bị cảnh tượng chấn động này cả kinh nói không ra lời. Đây chính là hai cái trúc cơ kỳ quỷ vật ta. Cứ như vậy, bị xuống đất an toàn rồi. Đại trưởng lão trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là hắn hao phí mấy chục năm tâm huyết mới luyện chế thành công quỷ bộ, là hắn áp đáy hòm át chủ bài một trong. Cứ như vậy không có. A a a. Trình Mục, lão phu liều mạng với ngươi. Đại trưởng lão hoàn toàn điên cuồng, hắn râu tóc đều dựng, toàn thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu trắng bạc. Một cỗ viễn siêu hư đang cảnh kinh khủng uy áp ở bang giáng lâm. Hắn đem toàn thân pháp lực đều quán chú tới cực hạn, dẫn động quanh thân ánh sáng màu trắng bạc. Tia quang hoa tại trước người hắn hội tụ, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn trôi vô cùng sắc bén lưỡi đao, lít nhá lít nhít, làm cho người tê cả da đầu. Là kiếm khí. Mã Đinh đang con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào gào lên. Màu tránh ra. Chết đi. Đại trưởng lão diện mục dữ tợn, cánh tay đột nhiên vùng về phía trước một cái. Kia hàng ngàn hàng vạn trôi từ kiếm khí hóa thành lưỡi đao, như là vỡ đê hồng lưu, phô thiên cái địa hướng lấy Trịnh Mục quét sạch mà đi. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trịnh Mục lại chỉ là nhếch miệng. Loẹt loẹt. Hắn hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động. Hộ thể chân khí. Một tầng kim sắc lồng khí trong nháy mắt xuất hiện tại trung quanh thân thể hắn, đem hắn một mực bảo vệ. Đinh đinh đang đang đinh đinh đang đang. Vô số kiếm khí lưỡi đao chạm tại kim sắc lồng khí bên trên, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Nhưng mà, mặc cho kiếm khí kia như thế nào điên cuồng, đều không thể dung chuyển tầng kia thật mỏng kim sắc lồng khí mảy may. Trình Mục đứng tại lồng khí bên trong, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn móc móc lỗ tai, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Rốt cục, kia đầy trời kiếm khí lưỡi đao hao hết năng lượng, tiêu tán trong không khí. Đại trưởng lão kịch liệt thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một chiêu này, cơ hồ dành thời gian toàn thân hắn pháp lực. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trịnh Mục bình yên vô sự đứng ở nơi đó lúc, trong mắt của hắn chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Ngay tại đại trưởng lão tâm thần thất thủ một sát na này, Trịnh Mục thân ảnh động. Dưới chân hắn lôi quang lóe lên, cả người bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn như quỷ mị xuất hiện tại đại trưởng lão trước mặt. Hai người mặt cách xa nhau không đủ một thước. Trịnh Mục nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. "Lão giả, nên lên đường." Hắn giơ lên hữu quyền, trên nắm tay điện quang lấp lóe, lôi xả cuốn vũ. Thiểm điện buôn lôi quyền. Trên nắm tay, lôi đỉnh vạn quân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Trịnh Mục nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào đại trưởng lão ngực. Đại trưởng lão trên mặt tuyệt vọng thậm chí cũng không kịp hoàn toàn hiện ra, liền bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực hoàn toàn nuốt hết. Thân thể của hắn tựa như là bị đầu nhập trong dung nham khối băng, liền trong nháy mắt đều không thể chống đỡ. Đầu tiên là ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, sau đó cuồng bạo lôi điện chi lực từ bên trong ra ngoài bộc phát ra. Lốt buốt. Điện quang thời gian lập lòe, đại trưởng lão cả người đều bị tạc thành bay đầy trời xám, liền một giọt máu thịt đều không có để lại. Hình thân câu diệt. Đại trưởng lão, cách đó không xa, một tên khác đại thừa giáo hư đan cảnh phó giáo chủ muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, uy danh hiển hách đại trưởng lão, vậy mà lại lấy dạng này một loại phương thức bị miểu sát, ngay cả cặn cũng không còn. Con mẹ nó còn là người sao? Đây quả thực là hất lên ra người quái vật. Sự sợ hãi trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm. Rốt cuộc không để ý tới đi cho đại trưởng lão báo thù, quay người liền muốn hóa thành một đạo lưu quang thoát đi nơi thị phi này. Chạy! Trình Mục biết miệng, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Ta để ngươi chạy sao? Hắn thậm chí đều chẳng muốn truy, chỉ là tùy ý nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với cái kia đạo sắp chạy ra sơn động lưu quang, cách không vung ra một quyền. Thường thường không có gì lạ một quyền. Không có lôi điện, không có kim quang, cũng chỉ là phổ phổ thông thông một quyền. Nhưng mà, một quyền này vung ra, phía trước không khí lại đột nhiên nổ bể ra đến. Một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục mét, tinh chuẩn trúng đích cái kia hư đang cảnh phó giáo chủ. Phanh! Giữa không trung, cái kia đạo lưu quang đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn chói lọi vết vụ. Lại một cái hư đang cảnh cường giả, vỡ lạc. Đốt! Chém giết hư đan cảnh trung kỳ tu sĩ một gã, ban thưởng công đức trị 4000 điểm. Trong đầu truyền đến hệ thống êm thai thanh âm nhắc nhở. Trình Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không sai không sai, lại là một số tiền nhỏ tiền tới sổ. Hắn huýt sáo, tâm tình tương đối vui vẻ. Mà trong sơn động những người khác đã hoàn toàn tê. Thiên Hạc há to miệng, trong tay kiếm vô đảo đều nhanh không cầm được. Sư Minh, lúc nào thời điểm mánh tới loại tình trạng này? Đây chính là hư đan cảnh a, không phải ven đường rau cải trắng. Cứ như vậy một quên một cái, cùng đánh nhi tử dường như. Mã Đinh đang càng là đôi mắt đẹp trợn lên, miệng nhỏ khẽ nhếch. Một bộ thế giới quan bị triệt để phá vỡ bộ dáng. Nàng vốn cho là Trịnh Mục chỉ là một cái tương đối lợi hại trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng bây giờ xem ra, chính mình sai vô cùng. Thế này sao lại là tương đối lợi hại? Đây quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Trịnh Mục cũng không có quản bọn họ nghĩ như thế nào. Hắn vây tay, đem trước cấp cho Thiên Hạc Ngũ Đế Kim Tiền kiếm triệu hồi trong tay, tiện tay vứt cho còn đang ngẩn người sư đệ. "Sư đệ, tiếp lấy, ngươi bảo vật ra truyền." "A a a." Thiên Hạc luống cuống tay chân tiếp được kim tiền kiếm, cảm giác thanh kiếm này chịu nặng. Tràn đầy sư minh yêu. Trình Mục lại thấy được kia trong huyết vụ rơi xuống một quả lóe ra linh quang nội đan, nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đưa tay khẽ hấp, viên kia hư đan cảnh phó giáo chủ nội đan liền ngoan ngoãn bay đến trong tay hắn. "Ôi, đây chính là vật đại bổ, cũng không thể lãng phí." Hắn ước lượng trong tay nội đan, thỏa mãn thu vào không gian chữ vật. Lần này hành vân nước chạy thao tác, thấy còn lại những cái kia đại thừa giáo các đạo sĩ sợ vỡ mật. Hai cái phó giáo chủ đều cùng giấy như thế bị xuống đất an tỏi rồi, bọn hắn còn gọi cái giam a. "Chạy a." Không biết là ai hô một tiếng nói, còn lại 10 cái đại thừa giáo đạo sĩ lập tức tan tác như chim ong, như là phát điên hướng phía cửa hàng phóng đi. "Muốn chạy? Hỏi qua trong tay của ta kiếm sao?" Thiên Hạc cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn gầm thét một tiếng, cầm trong tay ngũ đế kim tiền kiếm, trực tiếp ngăn chặn cửa hàng. Kim tiền kiếm bên trên kim quang đại phóng, tản mát ra thuần dương chính khí, nhường những đạo sĩ kia không dám tới gần. "Phù phù, phù phù." Thấy chạy trốn vô vọng, những cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió các đạo sĩ, không chút do dự quỳ đầy đất. "Đạo trưởng tha mạng a, chúng ta đều là bị buộc, chúng ta cũng không muốn a. Van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống a." Bọn hắn khóc thiên đập đất, dập đầu như dạ tỏi, muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Mã Đinh đang thấy thế, trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn, vô ý thức nhìn về phía Trình Ngục. "Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngâm nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn." Chương 127, thần lôi liệt hỏa lui cường địch. Chương 127, thần lôi liệt hỏa lui cường địch. Trịnh Mục biểu lộ nhưng trong nháy mắt lạnh xuống. "Bị buộc." Hắn cười lạnh một tiếng, trong thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. "Các ngươi dùng dân chúng vô tội luyện chế quỷ vật thời điểm, tại sao không nói chính mình là bị buộc? Các ngươi giết hại sinh linh, đồ thán một phương thời điểm, tại sao không nói chính mình là bị buộc? Hiện tại sắp chết đến nơi, bắt đầu giả bộ đáng thương." Trịnh Mục trong mắt sát cơ tóe hiện, thanh âm như là chỉ đũ hàn băng. "Giết không tha, một tên cũng không để lại." Đơn giản bốn chữ, tuyên bố những người này tử hình. "Ngàn." Hạc cùng Mã Đinh đang nghe vậy, lại không nửa điểm do dự. Đối với những này trên tay dính đầy người vô tội máu tươi bại hoại, bất kỳ nhân từ đều là đối hiền lãnh kinh nhẫn. "Giết." Thiên Hạc kiếm quyết một dẫn, ngũ đế kim tiền kiếm hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, trong đám người xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần hiện lên, đều mang theo một quả phóng lên tận trời đầu lâu. Mã Đinh đang cũng không chút gì nương tay, trong tay pháp quyết liên kết, từng đạo linh phù bay ra, hóa thành hỏa diễm, băng truy, tinh chuẩn thu gặt lấy sinh mệnh. Một bên khác, những cái kia văn hương giáo giáo đồ cũng nghi thừa dịp loạn chạy trốn. Trình Mục đều chẳng muốn tự mình động thủ, hắn vô bên hông linh thú đại. "Kim Tiềm, ăn cơm, ngươi trả chiều." Hoa. Kim Tiềm theo trong túi nhảy ra ngoài, thương phấn kêu một tiếng. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, thật dài đầu lưỡi tựa như tia chớp bắn ra. Hiu. Một cái văn hương giáo giáo đồ còn không có kịp phản ứng, liền bị đầu lưỡi cuốn lấy, trực tiếp lôi vào Kim Tiềm miệng bên trong. Răng rắc răng rắc. Kim Tiềm nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, tiết hầu khẽ động, liền nuốt xuống, còn ở một cái. Sau đó, nó lần nữa lẻ lưỡi, bắt đầu tiệc về thời gian. Cảnh tượng một lần biến có chút không thích hợp trẻ em. Đốt. Quét sạch tà giáo dư nghiệt, ban thưởng công đức trị 3500 điểm. Lại một khoản công đức trị tới sổ. Trình Mục tâm tình thật tốt. Có thể, cái này sóng kinh nghiệm bảo bảo soát phải là thật vậy thoải mái. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Một tiếng trước nay chưa từng có tiếng vang, đột nhiên theo hoàng lăng chỗ sâu nhất chuyển đến. Toàn bộ sân động, không, là cả tòa hoàng lăng đều kịch liệt lắc lư một cái. Một cố khó nói lên lời kinh khủng năng lượng ba động, giống như là biển gầm của tới. Mã Đinh đang sắc mặt kỳ biến, nàng hoảng sợ nói: "Không tốt, cái này năng lượng ba động là hoàng lăng chỗ sâu trận pháp bị cương ép phá bỡ." Trên mặt nàng viết đầy ngưng trọng cùng bất an, chỉ sợ là có cái gì ghê gớm đại gia hỏa muốn hiện ra. "Đại gia hỏa?" Trịnh Mục nhíu mày, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đi ngóng nó, cũng đừng làm cho bọn hắn đem bên trong bảo bối đều cho cướp sạch." Dứt lời, hắn đi đầu một bước, hướng phía hoàng lăng chỗ sâu chạy như bay. Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang liếc nhau, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Ba người tốc độ cực nhanh, xuyên qua hành lang rất dài, rất nhanh liền đã tới hoàng lăng chỗ sâu nhất. Trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái chừng mấy cái sân bóng lớn như vậy cự đại mà cung. Mà trong cung điện dưới lòng đất cảnh tượng, lại làm cho ba người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy địa cung trên mặt đất, nổ ngang lộn xộn nằm đầy thi thể. Có mặc lộng lẫy, xem xét chính là kinh thành vương công quý tộc. Cũng có mặc kiểu mới quân trang, cầm trong tay súng kiếp binh sĩ. Tử trạng của bọn họ đều cực kỳ thê thảm, trên mặt hiện đầy cực hạn sợ hãi. Mà ở cung điện dưới lòng đất trung ương, hai nhóm nhân mã ngay tại rằng có cùng hỗn chiến. Trong đó một nhóm người, cầm đầu là một người mặc áo bào đen, khí tức âm lãnh nam tử trung niên, chính là đại thừa giáo giáo chủ. Một đạo khác người, cầm đầu thì là một cái khuôn mặt yêu dị, thư hùng chớ phân biệt người áo trắng, chính là Bạch Liên giáo giáo chủ. Hai vị này kim đang cấp bậc cường giả, giờ phút này đang liên thủ công kích tới giữa cung điện dưới lòng đất một tòa to lớn mà cổ lao trận pháp. Ở bên cạnh họ, còn đi theo mười mấy tên khí tức quỷ dị, quỷ khí âm trầm thủ hạ. Nhưng bọn hắn tình cảnh cũng không tốt, bởi vì có trên trăm con toàn thân đen nhánh, móng tay sắc bén hắc mao cương thi đang từ bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn điên cuồng đánh giết. Những này hắc mao cương thi thực lực, mỗi một cái đều đủ để so sánh trúc cơ trùng kỳ tu sĩ. Toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn tương mừng. Đúng lúc này, Đại thừa giáo giáo chủ cùng Bạch Liên giáo giáo chủ đều chú ý tới vừa mới đến Trịnh Mục ba người. Bạch Liên giáo giáo chủ phát ra một tiếng âm nhu cười lạnh. Nha, lại tới mấy cái không sợ chết tiểu côn trùng. Đại thừa giáo giáo chủ thì là hai mắt nhắm lại, mặc dù không biết Trịnh Mục, nhưng lại từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp. Hắn quyết định thật nhanh, đối với thủ hạ bên người nghiêm nghị quát: "Đừng quản những cái kia cương thi, trước tiên đem mấy người này cho bản tọa bọc đánh lên." "Sư minh, tình huống không đúng." Thiên Hạc một cái giật mình, nhìn xem những cái kia theo bốn phương tám hướng xuống lại tới tà giáo đồ, da đầu đều có chút run lên. Bọn hắn quá nhiều người, hơn nữa từng cái đều không phải là loại lương thiện. Mã Đinh Đang cũng sắc mặt ngưng trọng mở miệng: "Chính đạo trưởng, cầm đầu mấy cái kia, thực lực chỉ sợ đều tại trúc cơ hậu kỳ, chúng ta vẫn là trước tránh né mũi nhọn a." "Tránh?" Trình Mục cười. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia đem bọn hắn bao bọc vây quanh, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý tà giáo đồ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. "Tại sao phải tránh? Cái này đưa tới cửa kinh nghiệm bảo, không cần thì phí a." Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát nhẹ: "Huyền Lôi chân hỏa, lên!" Anh. Một đoàn ngọn lửa màu tử kim, trong nháy mắt theo hắn lòng bàn tay bay lên, tản mát ra cực nóng mà cuồng bạo khí tức. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao. "Đi." Trình Mục cong ngón đúng ra. Đoàn kia ngọn lửa màu tử kim trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh mảnh liệt biển lửa, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Biển lửa trong nháy mắt đem kia mười mấy cái sông lên phía trước nhất tà giáo đồ nuốt hết. "A a a a." Tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tục không ngừng. Những cái kia tà giáo đồ trên người hộ thể phát quang, tại Huyền Lôi chân hỏa trước mặt yếu ớt như là giấy đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Bọn hắn điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, mong muốn dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ngọn lửa màu tử kim giỏi trong xương giống như thiêu đốt lên, không chỉ có đốt cháy thân thể của bọn hắn, càng tại thiêu đốt hồn phách của bọn hắn. Một màn bất thình lình, nhường đằng sau những cái kia còn không có xông lên tà giáo đồ tất cả đều sợ choáng váng. Bọn hắn nguyên một đám dừng ngay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt mảnh này nhân gian luyện ngục. "Khai tiệc, khai tiệc." Nhưng vào lúc này, kim thiểm theo Trịnh Mục trong túi nhảy lên mà ra, hương phấn hoa hoa kêu to. Nó nhìn xem những cái kia ở trong biển lửa dãy rủa tà giáo đồ, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Một giây sau, nó đột nhiên nào tới. Hưu, một đầu thật dài đầu lưỡi như là tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt xuyên thủng một cái tà giáo đồ lồng ngực. Người kia liền kêu thảm đều không thể phát ra tới, liền trực tiếp bị cuốn vào kim thiểm huyết buồn đại khẩu bên trong. Giang giác, giang giác. Giận người nhấm nuốt qua đi, kim thiểm huyết hầu lăn một vòng, hài lòng ở một cái. Ngay sau đó, nó lần nữa bắn ra đầu lưỡi, bắt đầu điên cuồng ăn. Một cái, hai cái, ba cái. Trong nháy mắt, liền có 7-8 cái tà giáo đồ bị nó nuốt vào trong bụng. Còn lại tà giáo đồ môn hoàn toàn hỏng mất. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ. Cái này có thành tinh. Nó ăn người a. Bọn hắn nơi nào còn dám tiến lên, nguyên một đám dọa đến kẻ ra quần, quay người liền muốn chạy. Ân. Giữa cung điện dưới lòng đất, Bạch Liên giáo giáo chủ kia thư hùng chớ phân biệt trên mặt, rốt cục lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi vào kia phiến tử kim sắc biển lửa phía trên, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Đây là Huyền Lôi chân hỏa. Mao Sơn thượng thanh phái độc môn tuyệt học, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường cùng sát ý, chỉ là chút cơ, cũng dám ở trước mặt bản tọa đùa lửa, không biết sống chết. Hắn quyết định tự mình ra tay. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ đối với ngay tại ăn như gió cuốn kim thiểm, xa xa một chút. Diệt Thiên thần chỉ. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 128, đưa đến bên miệng cơ hội trời cho. Chương 128, đưa đến bên miệng cơ hội trời cho. Ông, một chùm đen như mực chỉ kình, xuyên thủng hư không, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, trong nháy mắt bắn về phía kim tiềm. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Mắt thấy kim tiềm liền bị xuyên thủng. Dám đụng đến ta cát. Trình Mục hừ lạnh, bước ra một bước, trong nháy mắt ngăn khuất kim tiềm trước mặt. Trong cơ thể hắn pháp lực điên cuồng vận chuyển, một tầng nặng nề chân khí màu vàng nóng trong nháy mắt bày kín toàn thân. Hộ thể chân khí. Phanh. Đen nhánh chỉ kình hung hăng đâm tại chân khí màu vàng nóng vòng bảo hộ bên trên. Cả hai rằng có không đến một giây. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Chân khí màu vàng nóng vòng bảo hộ bên trên xuất hiện từng vết nước, cũng cấp tốc lan tràn ra. Cuối cùng, ở vang vỡ vụn. Còn sót lại chỉ kình rắn rắn chắc chắc đánh vào Trịnh Mục ngực. Đập, đập, đập. Trịnh Mục liên tiếp lui về sau ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngực khí huyết một hồi cuộn cuộn. Ngoa tào, kim đan đại lao chính là không giống a, có chút đồ vật. Hắn lắc lắc hơi tê tê cánh tay, trong lòng âm thầm liễu lưới. Một chỉ này uy lực, so trước đó Văn Hương giáo chủ cái kia hàng lợm mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng mà, ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, dị biến nảy sinh. Địa cung trên mặt đất, những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể chảy ra tới huyết dịch, đông nhiên giống như là sống lại. Bọn chúng hóa thành từng đầu nhỏ bé huyết sắc dòng suối, vỗ lượn lấy, hướng phía địa cung chỗ sâu nhất tòa kia to lớn quan tài đồng hội tụ mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm tới tan không ra âm lanh thi khí, theo kia quan tài đồng bên trong tràn ngập ra. Toàn bộ hoàng lăng lần nữa kịch liệt rung động lên. Ầm ầm. Lần này chấn động, so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn. Không tốt. Bạch Liên giáo giáo chủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm thụ được kia cỗ làm người sợ hãi kinh khủng thi khí, thốt ra: "Cỗ này thi khí là thi vương, tòa này hoàng lăng bên trong trấn áp, lại là một đầu sắp bước vào thi đan cảnh giới cương thi vương. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng một tia sợ hãi. Thi đan cảnh giới, đây chính là có thể so với kim đan kỳ tu sĩ tồn tại. Hơn nữa cương thi nhục thân cường hành, hung hãn không sợ chết, so với cùng cấp bậc tu sĩ muốn khó chơi được nhiều. Căn cứ ghi chép, tòa này hoàng lăng chủ nhân là Minh Triều một vị khai quốc tướng quân, chẳng lẽ là hắn thi biến? Đại thừa giáo giáo chủ cũng nghĩ đến cái gì, sắc mặt giống nhau biến cực kỳ khó coi. Phanh! Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang theo địa cùng chỗ sâu truyền đến. Tòa kia to lớn vô cùng quan tài đồng, cái nắp bị một cỗ không thể địch nổi cự lực từ nội bộ ẩm vang tung bay. Một thân ảnh cao to chậm rãi theo quan tài bên trong ngồi dậy. Hắn người mặc một bộ đã sớm bị thi khí ăn mòn thành ám màu bạc giáp bọc toàn thân giáp, trong tay nắm lấy một thanh giống nhau to lớn chạm mã đao. Hai điểm tinh hồng quang mang tại mũ giáp của hắn khe hở bên trong sáng lên, tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc dục vọng. Một cỗ quân lâm thiên hạ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cung. Tất cả mọi người ở đây, bất luận là tà giáo đồ vẫn là Trịnh Mục bọn hắn, đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Ngân giáp thi vương đứng người lên, tinh hồng ánh mắt đảo qua ở đây tất cả người sống, phát ra khàn khàn mà uy nghiêm tuyên cáo: tự tiện xông vào hoàng lăng người, chết! Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một đám tà giáo đồ trước mặt, giơ tay chém xuống. Phốc phốc, từng quả đầu lâu phóng lên tận trời, tanh hôi huyết dịch phun ra đến khắp nơi đều là. Chỉ là vừa đối mặt, liền có 7-8 cái tà giáo đồ bị hắn chém ở đao hạ, không có lực phản kháng chút nào. Đầu này ngân giáp thi vương, căn bản không phân biệt ta, mục tiêu của hắn là giết chết nơi này tất cả bất sống. Bạch Liên giáo giáo chủ cùng đại thừa giáo giáo chủ thấy thế, con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch tình cảnh trước mắt. Lại không liên thủ, bọn hắn hôm nay sợ rằng đều muốn nằm tại chỗ này. Đại thừa giáo giáo chủ quyết định thật nhanh, trầm giọng quát, trước liên thủ đối phó cái này cương thi vương. Bạch Liên giáo giáo chủ ngầm hiểu, trùng điệp nhẹ gật đầu. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, đầu này thi vương đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng không phạm vi. Một cái sơ sẩy, tất cả mọi người muốn ở chỗ này đoàn diệt. U Minh thực quốc công. Bạch Liên giáo giáo chủ gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, quanh thân trong nháy mắt dâng lên nồng đậm sương mù màu đen. Sương mù quần quận ở giữa, ngưng tụ thành từng cái dữ tợn quỷ trảo, mang theo ăn mòn vạn vật khí tức, phô thiên cái địa chụp vào kia ngân giáp thi vương. Trong không khí truyền đến suy suy ăn mòn vận động, nghe nóng làm cho người tê cả da đầu. Địch Nguyên thôn đỉnh đại pháp. Đại thừa giáo giáo chủ cũng không cam chịu yếu thế, hắn há mồm phun một cái từ pháp lực ngưng tụ mà thành cổ pháp tiểu đỉnh chống rông xuất hiện. Tiểu đỉnh đón do tăng trưởng, trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, miệng đỉnh sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, phản phất muốn đem thiên địa đều thôn phệ đi vào. Kia hấp lực một mực khóa chặt ngân giáp thi vương, muốn đem tươi sống luyện hóa. Hai vị kim đan đại lão vừa ra tay, chính là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Toàn bộ địa cung năng lượng trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo. Nhưng mà đối mặt hai đại kim đan cao thủ liên thủ giáp công, ngân giáp thi vương không hề sợ hãi. Hắn tinh hồng đôi mắt bên trong chỉ có thuần túy giết chóc dục vọng. Giống. Một tiếng không giống tiếng người gào thét theo cổ họng của hắn chỗ sâu phát ra. Trong tay hắn to lớn chạm mã đao đột nhiên hướng lên mẩy lên. Không có hoa bên trong hồ chạm canh gác chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất cực hạn lực lượng. Lưỡi đao vạch phá không khí, mang theo một đạo thảm thiết giải lụa màu bạc, ngang nhiên đón nhận kia đầy trời quỷ trảo cùng to lớn pháp lực đỉnh lô. Vâng. Ba cỗ kim đan cấp bậc lực lượng ầm vang đụng nhau, năng lượng kinh khủng phong bạo lấy ba chạm điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phía quét sạch ra. Toàn bộ hoàng lăng đều tại cỗ lực lượng này hạ kịch liệt lay động. Mái vòm bên trên cự thạch gì rào rơi xuống, mặt đất càng là không chịu nổi cỗ này áp lực, bắt đầu từng khúc giạn nứt. Niệm đó, mau tránh ra. Trình Mục kéo lại bên người Thiên Hạc cùng Mã Đinh Đang, chạy như bay, hiểm lại càng hiểm tránh đi một khối từ đỉnh đầu rơi đập cự thạch. Những cái kia xui xẻo tà giáo đồ liền không may mắn như thế nữa. Bọn hắn bị chiến đấu dư ba quét chúng, nguyên một đám như là trong cuồng phong dâm dạng, bị dễ dàng xé thành mảnh nhỏ, huyết đục văng tung tóe. Cảnh tượng một lần mười phần huyết tinh. Đúng lúc này, Trình Mục dưới chân, mặt đất đã nứt ra một đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Nhưng mà, theo trong cái khe phun ra ngoài, không phải nham tương, cũng không phải nước ngầm, mà là một cỗ tinh thuần đến cực hạn, mang theo vô thượng uy nghiêm khí lưu màu vàng nóng. Cỗ khí lưu này mới vừa xuất hiện, Trình Mục thể nội thượng thanh chân khí liền không bị khống chế sôi trào lên. Trong đan điền biên kia sắp thành hình pháp lực giọt xương, càng là điên cuồng xoay tròn, phát ra cực độ khát vọng tín hiệu. Đây là Long khí. Trình Mục ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Ngoa tạo. Phát phát. Phía dưới này thế mà chấn áp một đầu long mạch. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long mạch chi khí chính là thiên địa linh khí chi tinh hoa, đối với đột phá bình cảnh có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Nhất là đối với hắn loại này sắp kết đan tu sĩ mà nói, đây quả thực là đưa đến bên miệng cơ hội trời cho. Cái gì cương thi vương, cái gì tà giáo giáo chủ, tại thời khắc này tất cả đều bị hắn quên hết đi. Sư Minh, đó là cái gì? Thiên Hạc cảm thụ được kia cố làm lòng người thần tư sướng khí lưu màu vàng nóng, tò mò hỏi. Mã Đinh Đang càng là đôi mắt đẹp trở lên, nàng có thể cảm giác được, vẻn vẹn tiêu tán đi ra điểm này khí tức, liên để pháp lực của nàng có chút tinh tiến. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 129, thôn vệ long khí phá kim đan. Chương 129, thôn vệ long khí phá kim đan. Trình Mục hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Đồ tốt, Thiên đại đồ tốt. Hai người các ngươi, đợi ở chỗ này đừng động, tuyệt đối đừng tới. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình, chờ ta trở lại. Lời còn chưa dứt, Trình Ngục thân hình đã hóa thành một đạo điện quang, bay thẳng cái kia đạo phun trào ra long khí cái khe to lớn. Sư Minh, Thiên Hạc kinh hô. Mã Đinh Đang cũng là vẻ mặt lo lắng, kia khe hở chúng quanh năng lượng ba động cực kỳ cuồng bạo, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xé nát. Nhưng Trịnh Mục đã không để ý tới nhiều như vậy, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Cái này sóng nếu là bỏ qua, hắn đến hối hận cả một đời. Hắn bỏ tới khe hở biên giới, bàng bạc long khí đập vào mặt, nhường hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Thoải mái, hắn nhịn không được hét lớn một tiếng. Ánh mắt theo khe hở nhìn xuống dưới, hắn nhìn thấy khe hở chỗ sâu, một đầu từ nham thạch to lớn điêu khắc thành thạch long chiếm cứ ở nơi đó. Thạch long trên thân hiện đầy vết rạn, hiển nhiên là vừa rồi xung kích bố trí. Kia tinh thuần long khí chính là từ thạch long trong cái khe tiết lộ ra ngoài. Riêng này điểm không phải đủ nhét kẽ răng a. Trịnh Tê Mục nét miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đã muốn chơi, vậy thì chơi sóng lớn, ngực bự. Thiểm điện buôn lôi quyền. Hắn hít sâu một hơi, thể nội thượng thanh chân khí không giữ lại chút nào vận chuyển tới cực hạn. Kim sắc lôi đỉnh tại hữu quyền của hắn phía trên hội tụ, áp xúc. Chói mắt hồ quang điện đôm nốt rung động, dường như cầm một vòng mặt trời nhỏ. Cho láo tử nát. Trịnh Mục trợn mắt tròn xoe, một quyền hung hăng hướng phía đầu kia to lớn thạch long đánh tới. Một quyền này, ngưng tụ tinh khí thần toàn thân hắn. Ầm ầm. Nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào thạch long đỉnh đầu. To lớn thạch long phát ra một hồi gào thét, trên người vết dạn trong nháy mắt mở rộng. Cuối cùng, tại Trịnh Mục cuồng bạo quyền kinh hạ, ầm vang giải thể, hóa thành đầy trời đá vụn. Giống. Phản phất là vì đáp lại cử động của hắn, một tiếng đến từ viễn cổ hồng hoang long âm, theo sâu trong lòng đất vang lên. Một giây sau, so trước đó nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần kim sắc long khí, giống như là núi lửa phun trào, theo trong cái khe phóng lên tận trời. Toàn bộ địa cung đều bị nhuộm thành sáng lạn ngời ngời kim sắc. Ngoa tạo. Khai tiệc. Trịnh Mục bị cỗ này long khí hồng lưu đính đến kém chút bay lên, hắn cưỡng ép ổn định thân hình, trên mặt là không che giấu chút nào vui mừng như điên. Hắn không nói hai lời, trực tiếp khoanh chân ngồi ở khe hở ngay phía trên, cái này long khí nồng nặc nhất vị trí. Thượng Thanh Hoàng đỉnh kinh, cho ta hút. Hắn điên cuồng vận chuyển công pháp, thân thể hóa thành một cái không đáy lô đen, bắt đầu thôn tính cái này bàng bạc long khí. Hải lượng long khí theo tứ chi bách hải của hắn tràn vào thể nội, cọ rửa kinh mạch của hắn, rèn luyện nhục thể của hắn. Kia cỗ kinh khủng năng lượng hồng lưu, thậm chí tại đỉnh đầu hắn tạo thành một cái to lớn kim sắc tuyệt qua. Thời gian dần qua, những này long khí hội tụ vào một chỗ, vậy mà ngưng tụ thành một đầu dài đến mấy chục trượng hoàng kim cự long. Cự long xoay quanh tại Trịnh Mục đỉnh đầu, mắt rồng uy nghiêm, sinh động như thật, phát ra từng đợt chấn nhiếp linh hồn gào thét. Xa xa Thiên Hạc cùng Mã Đinh Đang đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là như thế nào cảnh tượng? Mã Đinh Đang tự lẩm bẩm, nàng tu đạo nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Một bên khác, đang cùng Thi Vương kịch chiến hai vị giáo chủ, cũng trước tiên đã nhận ra bên này dị biến. Là long mạch, hoàn chỉnh long mạch chi khí. Bạch Liên giáo giáo chủ nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm tràn đầy tham lam cùng ghen ghét. Đáng chết, cái kia Mao Sơn tiểu tử đang hấp thu long khí. Đại thừa giáo giáo chủ càng là muốn rách cả mí mắt, tức giận đến kém chút thổ huyết. Cái này vốn nên là cơ duyên của bọn hắn. Bọn hắn mưu đồ lâu như vậy, chết nhiều như vậy thủ hạ, không phải là vì cái này hoàng lăng bên trong bảo vật sao? Hiện tại, bảo tàng lớn nhất đang ở trước mắt, lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử nhanh chân đến trước. Giết hắn, ngăn cản hắn. Bạch Liên giáo giáo chủ nghiêm nghị gào thét, mong muốn bước ra đi ngăn cản Trịnh Ngục. Thật là, kia ngân giáp thi vương căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn dường như một tòa không thể vượt qua đại sơn, gắt gao đem hai người ngăn chặn. Trả mã đao mỗi một lần vung đẩy, đều làm cho bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đi ứng đối, có chút phân tâm, chính là thân tử đạo tiêu kết quả. Ghê tởm. Ghê tởm a. Hai vị giáo chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Mục điên cuồng hấp thu long khí. Trong lòng ghen tị hỏa diễm cơ hồ muốn đem chính bọn hắn đều thiêu đốt hầu như không còn. Bọn hắn hận không thể ăn sống Trịnh Mục hết đủ. Mà thân ở trung tâm phong bạo Trịnh Mục, giờ phút này cũng không thoải mái. Đầu kia từ long khí ngưng tụ hoàng kim cự long, mang theo một cỗ trời sinh uy nghiêm cùng ý chí, vậy mà mong muốn trái lại điều khiển thân thể của hắn. Hắc, tiểu lão đệ, tại địa bàn còn muốn dương ai? Trịnh Mục hừ lạnh một tiếng, thân thức đột nhiên dò ra. Cho ta tán. Hắn trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, một cái tinh thần quả đấm đập vào cái kia kim sắc cự long trên đầu. Ngao. Hoàng kim cự long phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, thân thể cao lớn ầm vang tán loạn, một lần nữa hóa thành tinh thuần nhất long khí. Lần này, lại không bất kỳ trở ngại nào. Trịnh Mục buông ra tất cả cố kỵ, giống như cá voi hút nước, đem tất cả long khí toàn bộ đặt vào thể nội. Bên trong đan điền của hắn, pháp lực đã tràn đầy tới một cái cực hạn. Viên kia bóng ánh loại bỏ ô thấu pháp lực giọt xương, tại hải lượng long khí quán chú, bắt đầu run rẩy kịch liệt, co vào. Một tiếng thanh thúy vang động, theo đan điền của hắn chỗ sâu truyền đến. Pháp lực giọt xương mặt ngoài, xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số vết rách hiện đầy toàn bộ giọt xương, cuối cùng, ầm vang vỡ vụn. Vỡ vụn pháp lực cũng không có tiêu tán, mà là tại một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng hạ, bắt đầu hướng trung tâm sụp đổ, ngưng tụ. Một cái tản ra bất hủ bất bị, tròn trung trụ, vàng nóng ánh viên đang lượn, chậm rãi thành hình. Kim đan. Thành. Tại thời khắc này, Trịnh Mục thành công đột phá đến kim đan sơ kỳ. Vâng. Ngay tại Trịnh Mục thể nội kim đan thành hình một sát na, toàn bộ hoàng lăng đều kịch liệt lắc lư một cái. Một cỗ khó nói lên lời huyền diệu khí tức, lấy hắn làm trung tâm, phóng lên tận trời. Trực tiếp xé rách địa cung mái vòm, quán xuyên nặng nề tấn đất, bay thẳng cửu tiêu. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chống giống hội tụ đến từng mảng lớn thất thải giáng mây. Từng đạo mênh mông tử khí từ đông phương mà đến, kéo dài 3000 dặm, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh tôn quý tử sắc. Trên trời rơi xuống dị tượng. Đây là Kim Đan đại đạo hạ lễ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Vô số bế quan tiềm tu đạo pháp cao nhân, nhao nhao theo trong nhập định bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn về phía kinh thành phương hướng. Đây là tử khí đông lai 3000 dặm, có tuyệt thế cao nhân đột phá. Là vị nào tiền bối? Không đúng. Cố khí tức này mặc dù bằng bạn, lại mang theo một cỗ mới sinh nguyệt khí, không phải uy tín lâu năm cường giả. Là có người một bước lên trời. Cha, cho ta không tiếc bất cứ giá nào cha rõ ràng, đến cùng là ai? Một chỗ không biết tên cổ lão động phủ chỗ sâu, một đôi u lục sắc con người đột nhiên mở ra. Thật thơm ngọt khí tức tân sinh kim đan. Quả thực là thế gian này cấp cao nhất thuốc bổ a, một cái khàn giọng khó nghe tiếng nói trong bóng đêm quen quẩn, mang theo vô tận tham lam cùng khát vọng. Ta, ngươi là ta một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám, hướng phía kinh thành phương hướng mau chóng đuổi theo, mục tiêu săn giết chỉ ngủ. Mà tại Hoàng Lăng địa cung chỗ sâu nhất, tòa kia to lớn thanh đồng trên bảo tọa, ngồi ngay ngắn trên đó cổ mộ cương thi vương, cặp kia đóng chặt mấy trăm năm mí mắt, cũng tại lúc này có chút chấn động một cái. Nó khô quắt mũi thở hít hít, tham lam ngửi ngửi trong không khí kia cỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức. Máu thật tươi mới. Kim Đan chi huyết đề cử chuyển hoạt, Tam Quốc bắt đầu trạng quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan Vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, Mộ Giang nguyện đi trạng hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 130, ngươi ra song chiêu, hiện tại tới phía ta. Chương 130, ngươi ra song chiêu, hiện tại tới phía ta. Ngoại giới gió nổi mây phun, Trình Mục tạm thời còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở đột phá mang tới cảm giác kỳ diệu bên trong. Lực lượng, trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Hắn có thể cảm giác được, chính mình ngũ giác bị vô hạn phóng đại, phương viên vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay, đều rõ ràng ánh vào não hải. Thể nội pháp lực không còn là trước đó thể lỏng, mà là hóa thành một quả quay tròn xoay tròn kim sắc viên đan dược. Viên này kim đan chính là hắn một thân đạo hạnh chỗ tinh hoa. Chỉ cần kim đan bất diệt, hắn liền thần hồn bất hủ. Sư Minh, Sư Minh ngươi thành công. Thiên Hạc kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nói chuyện đều có chút cá lăm. Ngoa tạo, Sư Minh ngư bức. Kim đan a, đây chính là kim đan chân nhân a. Hắn hưng phấn khoa tay múa chân, còn kém tại chỗ cho Trịnh Mục đến một đoạn nhị nhân truyện. Mã Linh Đăng cũng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhìn xem Trịnh quanh người cái kia còn chưa hoàn toàn tán đi nói vận hạ quang, từ đấy lòng tán thán nói: Trịnh đạo trưởng quả nhiên là thần thông cái thế, trẻ tuổi như vậy liền thành liền kim đan đại đạo, tương lai bất khả hạn lượng. Trong giọng nói của nàng tràn đầy kính nghệ. Đây cũng không phải là đơn giản thiên tài có thể hình dung, đây quả thực là yêu nghiệt. Là cho bức. Cục cục ba. Kim Thiểm cũng nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới, đáp ý kêu một tiếng, giống như đang nói, thấy không, ta đây đại ca. So với bên này vui mừng hớn hở, một bên khác bầu không khí coi như ngưng trọng tới cực điểm. Kim Đan Bạch Liên giáo giáo chủ bờ môi run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Một canh giờ trước, gia hỏa này vẫn chỉ là đạo cơ cảnh giới tiểu bối. Một canh giờ sau, mẹ nó trực tiếp nguyên địa phi thăng, thành tựu Kim Đan. Cái này mẹ nó là cưới tên lửa đều không có nhanh như vậy a. Đại thừa giáo giáo chủ càng là sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Trịnh Mục, trong ánh mắt ghen tị và sát ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Bọn hắn vì đột phá Kim Đan, hao phí nhiều ít tâm huyết, nhiều ít tài nguyên, bế quan khổ tu bao nhiêu năm. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử, bất quá là hút một bộ phận long mạch chi khí, cứ như vậy dễ như trở bàn tay thành công. Dựa vào cái gì? Cái này không công bằng. Ngay cả kia một mực không biết mệt mỏi, điên cuồng tiến công ngân giáp thi vương, giờ phút này cũng dừng tay lại bên trong trạm mã đao. Cái kia song chống rông hốc mắt, gắt gao khóa chặt tại Trịnh Mục trên thân. Theo Trịnh Mục trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Cỗ uy hiếp này, thậm chí viễn siêu trước mắt hai cái này đồng dạng là kim đan cảnh giới giáo chủ. Ngân giáp thi vương mặc dù thần trí không cao, nhưng chiến đấu bản năng lại nói cho hắn biết, Trịnh Mục mới là nơi này uy hiếp lớn nhất. Nhất định phải giết hắn. Tựa hồ là đã nhận ra ngân giáp thi vương sắc ý, Bạch Liên giáo giáo chủ con ngươi đảo một vòng, lập tức âm thanh kêu lên: "Bằng hữu, còn có vị này thi vương huynh đệ, đại gia mục tiêu đều là giống nhau. Tiểu tử này hiện tại vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn, là chúng ta giết hắn thời cơ tốt nhất. Một khi nhường hắn hoàn toàn vững chắc kim đan tu vi, tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này." Hắn ý đồ liên hợp đại thừa giáo giáo chủ cùng ngân giáp thi vương, trước tập kích xử lý Trịnh Mục cái này biến số lớn nhất. Đại thừa giáo giáo chủ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là động tâm rồi. Không sai, Trịnh Mục phải chết. Người này không chết, hắn ăn ngủ không yên. Ngay tại cái này không khí khẩn trương hết sức căng thẳng lúc, một mực nhắm mắt điều tức Trịnh Mục, chậm rãi mở hai mắt ra. Xoát, hai đạo sáng chói kim mang theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ bảng bạc mênh mông uy áp, lấy hắn làm trung tâm, ở bang quét sạch toàn trường. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Bạch Liên giáo giáo chủ cùng đại thừa giáo giáo chủ chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, hô hấp đều biến khó khăn. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực, vậy mà đều xuất hiện một nháy mắt ngưng trệ. Trong lòng hai người hãi nhiên, làm sao có thể? Gia hỏa này mới vừa vặn đột phá, vì cái gì uy áp sẽ như thế kinh khủng? Đó căn bản không giống như là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ nên có khí thế. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thoái ý nguyên bản điểm này mong muốn liên thủ đánh giết Trịnh Mục tâm tư, trong nháy mắt phai nhạt hơn phân nửa. Nói đùa, liền khí này trận, còn gọi quặp lông a? Đi lên tặng đầu người sao? Nha, trò chuyện cái gì đâu? Trịnh Mục đứng người lên, duỗi lưng một cái, toàn thân khớp xương phát ra một hồi lốt bốt bạo hưởng. Hắn cười hì hì nhìn xem sắc mặt khó coi hai vị giáo chủ, mở miệng nói: bầu không khí nhiệt liệt như vậy, mang ta một cái thôi. Bạch Liên giáo chủ khoẹt miệng co giật một chút, gượng cười nói: Trịnh đạo trưởng nói đùa, chúng ta chỉ là tại trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. A, vậy sao? Trịnh Mục nhíu mày, ánh mắt rơi vào đại thừa giáo chủ trên thân. Vị này lao thiết, ngươi cũng nghĩ như vậy? Đại thừa giáo chủ sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, không nói một lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Mục, đáy mắt chỗ sâu, một vệt điên cuồng sát cơ đang nổi lên. Ngay tại lúc này, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Bạch Liên giáo chủ hấp dẫn, thừa dịp tiểu tử này vừa mới đột phá, tự cho là đúng đang trang bước. Giết! Nghịch Nguyên thôn đỉnh đại pháp. Đại thừa giáo chủ đột nhiên phát ra một hồi như dã thu gào thét, toàn thân hắc khí của cuộn, cả người đều bành trướng một vòng. Hai tay của hắn kết ấn, một cái từ nồng đậm thi khí cùng huyết tinh sát khí ngưng tụ mà thành màu đen bảo đỉnh, trong nháy mắt tại trước người hắn thành hình. Cho lão tử chết đi! Hắn diện mục dữ tợn, đột nhiên đem cái kia màu đen bảo đỉnh đối với Trịnh Mục mạnh mẽ đập tới. Một cách này, hắn dùng tới 10 thành công lực, thậm chí thiêu đốt một bộ phận tinh huyết, uy lực tuyệt luân. Hắn cũng không tin, một cái vừa mới đột phá tiểu tử, có thể đỡ nổi hắn cái này liều mạng một kích. Đối mặt bất thình lình tập kích bất ngờ, Trịnh Mục trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối. Hắn thậm chí liền mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Liền cái này, còn chơi tập kích bất ngờ. Anh em, ngươi cái này nghiệp vụ năng lực không quá được a. Trịnh Mục thông dong ngừng đối, chuẩn bị thi triển thần thông phản kích. Huyền Lôi hộ pháp chân thân. Trịnh Mục trong miệng thốt ra 6 cái băng lãnh chữ. Ầm ầm. Một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn tráng kiện tự sát thần lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào hắn trên đỉnh đầu. Chói mắt điện quang trong nháy mắt đem hắn cả người nuốt hết. Ha ha ha. Bị thiên khiển đi. Để ngươi trang. Đại thừa giáo chủ thấy thế, cười đến càng thêm tàn rỡ. Hắn thấy, Trịnh Mục đây tuyệt đối là chơi với lửa có ngày chết cháy, bị chính mình vừa mới dẫn tới lôi kiếp cho phản vệ. Nhưng mà, tiếng cười của hắn còn không có rơi xuống, liền đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Chỉ thấy đoàn kia cuồng bạo lôi quang bên trong, một đạo đỉnh tiên lập địa thân ảnh, ngay tại chậm rãi dâng lên. 3 đầu 6 tay. Không, là 8 tay. Kia là một tôn cao đến 10 trượng, cả người vòng quanh hủy diệt tính lôi đỉnh 8 tay pháp thân. Pháp thân khuôn mặt cùng Trịnh Mục giống nhau đến 7 phần, nhưng lại tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm, hai mắt đang mở hí, là thuần túy lôi đỉnh đang cuộn trào. 8 đầu cánh tay trắng kiện, riêng phần mình nắm lấy khác biệt pháp khí. Lôi ấn, pháp kiếm, kim cương sử, bảo luân. Mỗi một kiện đều từ tinh thuần nhất cựu thiên thần lôi ngưng tụ mà thành, tản ra đủ để tịnh hóa thế gian tất cả tà ma đáng sợ khí tức. Huyền Lôi hộ pháp chân thân. Mao Sơn thượng thanh phái áp đáy hòm hộ đạo thần thông một trong. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Đại thừa giáo chủ hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Hắn theo tôn này 8 tay pháp thân phía trên, cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy. Kia là đê đẳng sinh mệnh đối mặt cao đẳng sinh mệnh lúc, bản năng nhất e ngại. Không phải đã nói chơi tập kích bất ngờ sao? Ngươi ra chiêu, hiện tại tới phía ta. Trịnh Mục kia mang theo vài phần trêu tức thanh âm, theo 8 tay pháp thân trong lồng ngực truyền ra, như là thiên thần đang thì thầm, hùng vĩ mà uy nghiêm. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 131, Lôi đỉnh thần uy chạm cường địch. Chương 131, Lôi đỉnh thần uy chạm cường địch. Lời còn chưa dứt, 8 tay pháp thân động. Chỉ thấy trong đó 2 cái cánh tay giơ lên cao cao, cầm lôi ấn cùng kim cương sử. Đối với kia đối diện đập tới màu đen bảo đỉnh, cứ như vậy đơn giản trực tiếp đánh xuống. Không có hoa bên trong hồ chạm cánh gác chiêu thức, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng lôi đỉnh. Giang giác. Kia từ đại thừa giáo chủ thiêu đốt tinh huyết, đem hết toàn lực ngưng tụ mà thành màu đen bảo đỉnh, tại tiếp xúc đến lôi ấn cùng kim cương sử trong nháy mắt, liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. Bảo đỉnh phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết rạn, sau đó tại một mảnh chói mắt lôi quang bên trong, ầm vang sụp đổ. Phúc. Bản mệnh pháp khí bị hủy, đại thừa giáo chủ như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Nhưng hắn căn bản không kịp chữa thương, bởi vì bóng ma tử vong đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Không, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy một cái từ lôi đỉnh tạo thành đại thủ che đậy hắn tất cả ánh mắt, đối với hắn đè xuống đầu. Bàn tay kia quá lớn, trong lòng bàn tay lôi văn dày đặc, tựa như một cái áp xúc lôi đỉnh thế giới. Hắn muốn tránh, hắn muốn chạy trốn. Thật là ở đằng kia cỗ hủy thiên diệt địa uy áp phía dưới, thân thể của hắn căn bản không nghe sai khiến, ngay cả động đậy một đầu ngón tay đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia lôi đỉnh cự trường cách mình càng ngày càng gần. Ở hắn chỉ tới kịp phát ra một cái tuyệt vọng âm tiết. Một giây sau, oeng, lôi đỉnh cự trưởng ngang nhiên rơi xuống. Mặt đất chấn động kịch liệt, toàn bộ hoàng lăng địa cung đều lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Bụi mù tràn ngập, điện xà cuồn cuộn. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, nguyên địa chỉ để lại một cái sâu đạt mấy thước cự hình trưởng lớn. Về phần vị kia không ai bị nổi đại thừa giáo giáo chủ, đã liền một chút xíu hoàn chỉnh xương cốt cũng không tìm tới. Hắn bị Trịnh Mục một tát này, rắn rắn chắc chắc đập thành một bãi không thể diễn tả bánh thịt, cùng bùn đất hoàn toàn hòa thành một thể. Đốt. Chém giết kim đan cấp tà tu một gã, thu hoạch được công đức trị 7000 điểm. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm tại Trịnh Mục trong đầu vang lên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là xa xa thiên hạ, Mã Đinh Đang, vẫn là gần trong gang tấc Bạch Liên giáo giáo chủ, tất cả đều thấy choáng. Một bàn tay, liền đem một cái cùng cấp bậc kim đan cường giả đập không có. Cái này mẹ nó là kim đan sơ kỳ. Ngươi quản cái này gọi kim đan sơ kỳ? Nói ra ai mà tin a? Bạch Liên giáo giáo chủ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, huyết dịch cả người đều nhanh muốn bị đông cứng. Chạy. Đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Nếu không chạy, kế tiếp bị đập thành bánh thịt chính là hắn. Hắn không chút do dự, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Quay người liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng về địa cung cửa ra vào điên cuồng chạy trốn. A, hiện tại mới muốn chạy. Trịnh Mục biến thành huyền lôi hộ pháp chân thân phát ra một cái khinh thường hư lạnh. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đuổi theo. Chỉ thấy pháp thân tám tay bên trong một cánh tay có chút nâng lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành kiếm chỉ, đối với Bạch Liên giáo giáo chủ chạy trốn phương hướng, tiện tay vạch một cái. Xoẹt. Một đạo cao vài trượng sắc bén đao quang chống rông xuất hiện, đao quang phía trên hồ quang điện nhảy vọt, tản ra chặt đứt tất cả tà ma sắc bén khí tức. Liệt tà chạm. Đao quang tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia đạo màu trắng lưu quang, mạnh mẽ bổ vào phía sau lưng của hắn bên trên. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng địa cung. Bạch Liên giáo chủ phía sau nổ tung một đoàn huyết vụ, cả người như là như diều đứt dây, hướng về phía trước bay nào ra ngoài. Nhưng hắn cầu sinh dục vọng hiển nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Quả thực là mượn cỗ này lực trùng kích, dùng cả tay chân leo ra ngoài địa cung, cũng không quay đầu lại biến mất tại hắc ám trong đường hành lang. Sư Minh, giặc cùng đường chớ đổi a. Thiên Hạ cao giọng hô, sợ Trịnh Mục cấp trên đuổi theo. Yên tâm, ta hiểu rõ. Trịnh Mục hùng vĩ thanh âm đáp lại nói. Hắn chậm rãi tán đi huyền lôi hộ pháp chân thân, lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Không phải hắn không muốn đuổi theo, thật sự là bên cạnh còn có một cái đại gia hỏa nhìn chằm chằm đâu. Giết đại thừa giáo giáo chủ, đả thương nặng Bạch Liên giáo giáo chủ, Trịnh Mục ánh mắt rốt cục rơi vào giữa sân cái cuối cùng trên người địch nhân. Ngân Giáp Thi Vương. Giống. Tựa hồ là cảm nhận được Trịnh Mục ánh mắt, Ngân Giáp Thi Vương đột nhiên phát ra một hồi đình thai nhức góc gào thét. Nó cặp kia trống rông trong hốc mắt, hai đoàn u lục sắc quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt lấy, tràn đầy bạo ngược cùng điên cuồng. Vừa mới hai cái coi như có thể đánh đồng minh vừa đối mặt liền bị đập thành mảnh vụn, một cái khác bị đánh đến kẻ ra quần chạy trốn. Cái này hoàn toàn kích phát nó thân làm cương thi vương hung tính. Bèn, một cỗ so trước đó cường hành mấy lần thi khí, theo nó thể nội ầm vang một phát. Trên người nó ngân sắc giáp trụ phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẻ tâm thành. Từng khối gỗ lên cơ bắp đem áo giáp chống cao cao nâng lên, màu xanh đen thi ban lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Lực lượng đang điên cuồng tăng gọn. Nha a, còn có thể bạo loại. Trình Mục lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, ngân giáp thi vương động. Thân ảnh của nó trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Trình Mục trước mặt. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Trôi này cánh cửa lớn nhỏ màu đen đại đao, mang theo xé rách không khí rít lên, đối với Trịnh Mục đầu liền bổ xuống. Một đao này lực lượng, đủ để khai sơn phá thạch. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Trịnh Mục lại là không tránh không né. Đến hay lắm. Hắn hét lớn một tiếng, hữu quyền đột nhiên nắm chặt. Lốt buốt. Vô số kim sắc hồ quang điện cùng màu đỏ hỏa diễm đồng thời tại hắn trên nắm tay hiện, xen lẫn quấn quanh, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu dữ tợn lôi điện hỏa long. Thiểm điện buôn lôi quyền. Cho ra chết. Trịnh Mục đấm ra một quyền. Ngừng. Lôi điện hỏa long gầm thét phóng lên tận trời, tinh chuẩn đụng phải trôi này vào đầu rơi xuống màu đen đại đao. Làm. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang quanh quẩn. Trôi này từ trăm năm huyền thiết chế tạo, không thể phá vỡ cương thi đại đao, tại lôi điện hỏa long trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Đầu tiên là bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đến đỏ bừng, lập tức bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực trực tiếp chấn thành đầy trời mảnh vỡ. Lôi điện hỏa long dư thế không giảm, mở ra huyết bùn đại khẩu, một ngụm liền đem đã mất đi binh khí ngân giáp thi vương toàn bộ nuốt xuống. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang lên. Hủy diệt tính lôi điện cùng hỏa diễm điên cuồng tứ ngược, đem mặt đất đều cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Quang mang tán đi, không ai bị nổi ngân giáp thi vương, đã hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Liên một chút cho cốt đều không thể còn lại, bị tạc thành cơ bản nhất một miếng. Chỉ có một kiện tàn phá ngân sắc giáp trụ, cùng một quả bổ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh hạt châu, lặng lặng nằm tại cháy đen trên mặt đất. Đốt. Chém giết thi đan cảnh cương thi vương, thu hoạch được công đức trị 12000 điểm. Trịnh Mục thở phào một cái, đi ra phía trước, đem viên kia hạt châu màu đen nhặt lên. Cái đồ chơi này chính là thi vương nội đan, cũng gọi thi đan, là nó một thân chỗ tinh hoa, thật là cái thứ tốt. Giống. Ngao. Đúng lúc này, xung quanh những cái kia một mực băn khoăn không tiến lên màu đen cương thi, tại đã mất đi thi vương sau khi áp chế, hoàn toàn lâm vào cuồng bạo. Bọn chúng gào thét, theo bốn phương tám hướng, như thủy triều xông về Trịnh Mục mấy người. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận hạng gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 132, tìm kiếm đại bảo tàng. Chương 132, tìm kiếm đại bảo tàng. Sư Minh cẩn thận. Thiên Hạc hoảng sợ nói, một đám tạp ngư cũng dám làm càn. Trình Mục niết miệng, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Hai tay của hắn đột nhiên vỗ. Lôi long ra. Ngừng, ngừng, ngừng. Liên tiếp cao vút tiếng long ngâm vang lên. Trọn vẹn 12 đầu từ thuần túy lôi đình ngưng tụ mà thành lôi long. Theo sau lưng của hắn gào thét mà ra, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, một đầu đâm vào kia đen nghịt cương thi trong đám. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, bên tai không dứt. Những người bình thường kia trong mắt kinh khủng cương thi, tại lôi long trước mặt, liền cùng trang giấy không có gì khác biệt, đụng một cái liền nát, và chạm liền ngã. Thất thần làm gì? Khai Tử Ca. Chính Mục đối với còn đang ngẩn người Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang hô một tiếng nói. A a, tới. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng tế ra pháp khí, xông đi lên bắt đầu thu hoạch còn sót lại địch nhân. Thiên Hạc cầm trong tay kiếm gỗ đạo, trên thân kiếm dán đầy phụ lục, một kiếm một cái, chém dưa thái rau. Mã Đinh đang thì là hai tay kết ấn, từng đạo kim sắc thần quang theo nàng đầu ngón tay bắn ra, tinh chuẩn địa động mặc vào cái này đến cái khác cương thi đầu. Hoa. Kim Thiểm cũng hưng phấn kêu một tiếng, thật dài đầu lưỡi như thiểm điện bắn ra, đem nguyên một đám cá lọt lưới cuốn vào miệng bên trong, ngay đến giòn. Đốt. Thanh Lý Hoàng Lăng Tà Ma thu hoạch được công đức trị 3000 điểm. Rất nhanh, theo cuối cùng một cái màu đen tương thi bị lôi long xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ Hoàng Lăng địa cung rốt cục hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Thanh lý xong trong cung điện dưới lòng đất cương thi, Trịnh Mục tâm tình thật tốt. Hắn phủi tay, hướng về phía bảo bối của mình cóc ngóc ngón tay. "Tiểu Kim, việc tới. Đến lượt ngươi ra sân biểu diễn, cho ra tìm xem, kia cái gì Minh Triều đại bảo tàng, đến cùng giấu chỗ nào rồi?" Hoa. Kim Thiểm nghe xong lời này, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nó hai cái chân sau đột nhiên đạp một cái, hóa thành một đạo kim ảnh, vèo một cái liền bọt ra ngoài. Dọc theo địa cung chỗ sâu một đầu đường hành lang phi tốc tiến lên. Đuổi theo. Phát tài đi rồi. Trịnh Mục thét to một tiếng, mở rộng bước chân đi theo. Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang lướt nhau, cũng liền bận bịu bước nhanh đuổi theo. Cái này Hoàng Lăng địa cung to đến không hợp thói thường, rẽ trái lượt phải. Nếu là không có Kim Tiềm cái này chuyên nghiệp tầm bảo linh sủng dẫn đường, chỉ dựa vào chính bọn hắn tìm, sợ là tìm tới ngày tháng năm nào đi. Kim Tiềm tốc độ cực nhanh, tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh, một người một cốc cộng thêm hai cái bưng hữu, liền đi tới một tòa càng thêm to lớn trước đại điện. Nhưng mà, ngay tại sắp bước vào đại điện trong nháy mắt, một đường hưng phấn vọt mạnh Kim Tiềm, lại đột nhiên thắng gốc, dừng ở nguyên địa. Toàn thân nó kim bị đều căng thẳng, trong cổ họng phát ra cục cục qua cảnh cáo. Ân. Trình Mục bước chân dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Có biến. Hắn một thanh ngăn lại sau lưng Thiên Hạc cùng ngựa đốt làm. Hai người cũng lập tức cảnh giác lên, thế ra pháp khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong điện nhìn lại. Tòa đại điện này trống trải đến đáng sợ, không có bất kỳ cái gì dư thừa bài trí. Chỉ có tại đại điện chính giữa, lặng lặng đặt lấy một ngụm toàn thân tím đen, tản ra chẳng lành khí tức từ đàn mộ hương quan. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, theo trong điện phiêu tán đi ra, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Tê 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 ngay sau đó, một hồi làm cho người da đầu tê dại dày đặc ma sát văng lên. Bọn hắn tập trung nhìn vào, mới hãi nhiên phát hiện, đại điện kia mặt đất bằng phẳng, ở đâu là mặt đất? Rõ ràng chính là một tầng từ vô số đầu rắn độc xen lẫn chiếm cứ mà thành thảm. Đủ mọi màu sắc, phẩm chất không đồng nhất, hàng ngàn hàng vạn con rắn độc chiếm cứ cùng một chỗ, ngẩng lên thật cao hình tam giác đầu. Tinh hồng lưỡi rắn không ngừng phụt ra hút vào, từng đôi băng lãnh dựng thẳng đồng, nhìn chằm chằm cổng khách không ngợi mà đến. Má ơi! Thiên Hạc mặt mũi trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây cũng quá nhiều a. Mã Đinh đang cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt toát ra không che giấu chút nào chán ghét. Có dày đặc sợ hãi chứng người thấy cảnh này, sợ là tại chỗ liền phải qua đời. Cắt, một đám rắn mà thôi, giả thần giả quỷ. Trình Mục lại là vẻ mặt khinh thường. Ánh mắt của hắn vượt qua bầy rắn, gắt gao khóa chặt tại trước kia tử đàn một hồng quan bên trên. Bảo bạ ổn định ngay tại kia trong quan tài. Tiểu Kim, ăn cơm. Cho ra dọa bãi. Trình Mục vung tay lên. Hoa. Kim Thiểm đã sớm đã đợi không kịp. Nó hưng phấn kêu to, chân sau đạp một cái, như là như đạn pháo bắn vào bầy rắn bên trong. Sư Minh, chúng ta cũng không thể chơi nhìn xem a. Thiên Hạc hô to một tiếng, cũng đi theo xuống tới. Vật dơ bẩn, tình hóa. Mã Đinh đang hừ lạnh, hai tay kết ấn. Giết. Thiên Hạc trong tay kiếm gỗ đảo trên dưới tung bay, mỗi một kiếm đều tình chuẩn chạm tại rắn độc bảy tấc phía trên, hiệu suất cực cao. Mã Đinh đang thì là càng thêm dứt khoát, từng đạo kim sắc thần quang theo nàng đầu ngón tay bắn ra, như là laser đồng dạng, xuyên thủng một đầu lại một con rắn độc đầu. Nhưng muốn nói mạnh nhất, còn phải là Kim Thiểm. Nó quả thực chính là bầy rắn khắc tinh. Thật dài đầu lưỡi như thiểm điện bắn ra, một quyển chính là một mảng lớn. Sau đó nguyên lành nuốt vào trong bụng, nhai đến giòn, gọi là một cái hương. Nguyên bản hung thần ác sát bầy rắn, tại ba cái này sát tinh trước mặt, hoàn toàn hỏng mất. Bọn chúng sợ, bọn chúng muốn chạy. Vô số rắn độc kêu ré lấy, quay đầu liền muốn tiến vào vách tường trong khe hở bỏ trốn mất dạng. Nhưng vào lúc này, tê, một tiếng không giống bình thường, tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm gào thét, vang vọng cả tòa đại điện. Một cỗ cường hành khí tức, ầm vang một phát. Chỉ thấy kia tử đàn mồ hồng quan về sau, một đầu quái vật khổng lồ chậm rãi giơ lên thân thể. Kia là một đầu chừng cỡ thùng nước tự xả. Nó toàn thân bao trùm lấy màu xanh sẫm lân phiến, mỗi một phiến đều có lớn chừng bàn tay, lóe ra kim loại trạch. Một đôi là đèn lồng cự nhãn, băng lãnh vô tình khóa chặt Trịnh Mục mấy người. Cái này cự xà tản ra khí tức, thình lình đã đạt đến chút cơ cảnh. Niệm nó, mua một tặng một, còn có lớn. Trịnh Mục nhíu mày, cuối cùng tới điểm hứng thú. Sư Minh, xuất sinh này giao cho chúng ta. Thiên Hạc chủ động xin đi. Hán thủ đoạn khẽ đảo, kiếm vô đảo thu hồi, thay vào đó là một thành từ vô số đồng tiền sâu chuỗi mà thành kiếm nhỏ màu vàng kim. Vũ Đế Kim Tiền Kiếm. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Thiên Hạc hét lớn, chân đạp thất tinh bộ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động đón nhận con cự xà kia. Cự xà mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ tanh hôi xương độc phun ra. Thiên Hạc sớm có phòng bị, ngừng thở, thân hình thoát một cái. Hiểm lại càng hiểm tránh đi xương độc, đồng thời đem trong tay Ngũ Đế Kim Tiền Kiếm mạnh mẽ đâm ra. Phốc phốc. Kim Tiền Kiếm tinh chuẩn địa thứ vào cự xà mềm mại phân bụng. Gào thét. Cự xà bị đau, phát ra thống khổ gào thét, to lớn cái đuôi đột nhiên quét ngang mà đến. Thiên Hạc con ngươi co rụt lại, không kịp trốn tránh, bị hung hăng quất bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Mã Đinh đang nắm đúng thời cơ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người, nàng nhảy lên một cái, nhảy tới cự xà trên lưng. Nàng hai tay khép lại thành kiếm chỉ, pháp lực màu vàng nóng hội tụ ở đầu ngón tay, đối với cự xà lưng mạnh mẽ đâm xuống. Phốc. Như là lưới dao cắt vào đầu hũ, Mã Đinh đang hai tay lại trực tiếp xuyên thủng cự xà cứng rắn lân giáp, đâm xuyên qua cổ sống của nó. Cự xà thân thể đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn sủi lơ xuống tới. Hoa. Kim Thiểm thấy thế, phát ra một tiếng vui sướng tiếng thê ở. Nó nhảy lên thật cao, mở ra miệng rộng, cắn một cái tại cự xà trên cổ. Răng rắc. Thanh thúy nước xương vang lên. To lớn đầu rắn bị nó mạnh mẽ cho cắn xuống tới. Đốt. Chém giết trúc cơ cảnh xà yêu, thu hoạch được công đức trị 1000 điểm. Trình mục trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Đề cử chuyển hot, hồn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu viêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vân, xà nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu viêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 133, trong quan tài yêu nữ nhạc khỉ là chương 133, trong quan tài yêu nữ nhạc khỉ là làm rất tốt. Trình Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu, đi ra phía trước. Cuối cùng đem những này vướng bận đồ chơi đều giải quyết. Để cho ta khang khang, trong này đến cùng cất giấu cái gì đại bà bối? Hắn xoa xoa đôi bàn tay, đi đến chiếc kia tử đàn màu hồng quan trước, hai tay khoác lên nặng nề nắp quan tài bên trên. Cho ra lên. Trình Mục khẽ quát một tiếng. Hai tay bắp thịt cuộn, đột nhiên một lần phát lực. Kéo kẹt, nặng nề nắp quan tài bị hắn mạnh mẽ đẩy ra một cái khe. Hắn không có ngừng, nhất cổ tác khí, đem toàn bộ nắp quan tài hoàn toàn xốc lên, ném tới một bên. Phanh một tiếng vang trầm. Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang cũng tò mò bu lại, hướng phía trong quan tài nhìn lại. Nhưng mà, trong quan tài cảnh tượng lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có vàng bạc châu báu, không có thần công bí tịch. Trong quan tài nằm, lại là một cái nhìn chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc một bộ hoa lệ váy đỏ, làn da tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, ngũ quan lại tinh xảo đến như là người trong bức họa. Nàng cứ như vậy lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như chỉ là ngủ thiết đi. Làm cái gì máy bay? Một cái nữ. Thiên Hạc vẻ mặt một bức. Bảo tàng đâu? Chúng ta bảo tàng đâu? Trình Mục cũng như mày, hắn nhô đầu ra, muốn nhìn kỹ một chút thiếu nữ này đến cùng có gì đó cổ quái. Ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Trong quan tài váy đỏ thiếu nữ, kia hai mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Không có tròng trắng mắt, không có con ngươi, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi tinh hồng. Nàng động. Thiếu nữ trắng non cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, mười mấy tấm cắt thành tiểu nhân hình dạng lá bừa. Liên từ nàng trong tay áo bắn ra, mang theo bén nhọn phá không, thẳng đến Trịnh Mục mặt mà đến. Bất thình lình công kích nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trịnh Mục con ngươi bỗng nhiên co vào. Có thể sự chú ý của hắn lại hoàn toàn không ở đằng kia chút trên lá bừa. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng tiếng vọng. Gương mặt này, cái này thân váy đỏ, còn có cái này người giấy. Ngoa tạo. Đây không phải vô tâm đại pháp sư bên trong nhạc ý là sao? Trịnh Mục đại não đứng máy. Hắn ngơ ngác nhìn trong quan tài tấm kia bỗng nhiên mở ra tinh hồng hai mắt tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong đầu giống như là bị nhét vào một cái tổ ong, ông tác hưởng. Nhạc ỷ la. Vô tâm đại pháp sư bên trong cái kia đau răng xấu bụng tiểu lọ ly. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cái này kịch bản không đúng. Đó căn bản không phải một cái thế giới xem a. Nhưng mà, hiện thực không có cho hắn quá nhiều nhà dành thời gian. Kia mười mấy tấm cắt giấy tiểu nhân đang bay ra ống tay áo trong nháy mắt, đón gió mà lớn dần. Bọn chúng ở giữa không trung triển khai tứ chi, lại biến thành nguyên một đám cầm trong tay giấy kiếm lớn chừng bàn tay trang giấy người. Những này trang giấy người động tác quỷ dị, nhưng lại nhanh đến mức không hợp thói thường, mang theo một cô âm trầm tà khí, lao thẳng tới Trịnh Mục mặt. Ngoa tào. Trịnh Mục quái khiếu, bản năng cầu sinh nhường hắn trong nháy mắt hoàn hồn. Đây cũng không phải là đang nhìn phim truyền hình. Cái này mẹ nó là sẽ chết người đấy. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Trịnh Mục mặc dù ngoài miệng nhả danh không ngừng, nhưng động tác trên tay lại nhanh như thiểm điện. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải chập ngón tay như kiếm, đối với phía trước đột nhiên vung lên. Huyền lôi chân hỏa, sắc. Hô. Một đoàn ngọn lửa màu tử kim chống rông xuất hiện, trong nháy mắt ở trước mặt hắn hình thành một đạo tường lửa. Ngọn lửa này bá đạo vô cùng, tràn đầy uy hoàng tiên uy, chính là Mao Sơn thượng thành phái độc môn tuyệt học, Huyền Lôi Chân Hỏa. Những cái kia trang giấy người hung hãn không sợ chết, một đầu va vào tường lửa bên trong. Xuy suy suy, liền nửa điểm dãy ruột đều không có. Trang giấy người tiếp xúc đến Huyền Lôi Chân Hỏa trong nháy mắt, liền bốc lên khói đen, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, tiêu tán trong không khí. Ân. Trong quan tài nhạc ỉ la, cặp kia tinh hồng trong đôi mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chính mình mọi việc đều thuận lợi người giấy thuật, lại bị dễ dàng như vậy phá giải. Có chút đồ vật. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một loại không thuộc về cái tuổi này tang thương cùng lạnh lùng. Nàng chậm rãi theo trong quan tài ngồi dậy. Kia tập hoa lệ váy đỏ, tại mờ tối địa cung bên trong, đỏ đến chói mắt, đỏ đến yêu dị. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Nhạc Ỷ La rũa ra trắng non đến không thấy máu sắc tay phải, năm ngón tay mở ra, đối với Trịnh Mục Phương hướng hư hư một nắm. Hôn nguyệt phệ linh. Trong chốc lát, một cỗ làm lòng người gan đều nứt khí tức khủng bố tràn ngập ra. Trong cung điện dưới lòng đất không khí đều biến xiên xệ, gió lạnh rít gào. Một đạo từ thuần túy hoán khí cùng linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành màu đen hình trăng khuyết lưỡi đao. Tại Nhạc Ỷ La lòng bàn tay cấp tốc thành hình, sau đó mang theo rít lên, xé rách không khí, chém về phía Trịnh Mục. Một đao kia, so trước đó người giấy thuật, mạnh không chỉ gấp 10. Lưỡi đao những nơi đi qua, liền không gian đều xuất hiện vật mèo gần sóng. Ta mẹ nó. Trịnh Mục tê cả da đầu. Một đao kia, nếu là hắn đón đỡ, coi như không chết cũng phải lộ ra. Thật coi ra là bùn nặng a. Trịnh Mục nổi giận. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Lại nhiều lần muốn lấy hắn mạng nhỏ, thật coi hắn cái này Mao Sơn đại sư minh là bài trí sao? Thái thượng phụ triện, phá tà lộ ra đang, sắc. Trịnh Mục hai tay ở trước ngực cấp tốc múa, mang ra đạo đạo tàn ảnh. Pháp lực màu vàng nóng tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, trong chớp mắt, một trường kết cấu phức tạp, huyền ảo vô cùng kim sắc phụ triện liền trên không trung phát họa thành hình. Cho ra nát. Hắn đối với cái kia đạo màu đen lưới đao, đột nhiên một chỉ. Kim sắc phụ triện hóa thành một đạo lưu quang, đón nhận cái kia đạo màu đen hồn nguyện phệ linh đao. Không có kinh thiên động địa tiếng vang. Kim sắc phụ triện cùng màu đen lưới đao va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều yên lặng một cái chớp mắt. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác. Cái kia đạo nhìn uy mãnh vô song màu đen trên lưới đao, vậy mà xuất hiện từng vết nứt. Vết rạn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Cuối cùng, phanh một chút, hoàn toàn nổ nát vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, tiêu tán vô tung. Phốc. Nhạc Ỷ La thân hình thoát một cái, cổ họng ngọt ngọt, lại phun ra một ngụm máu đen. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Trịnh Mục. Ngươi vậy mà có thể phá ta hồn nguyện phệ linh ao. Trong thanh âm của nàng, lần thứ nhất mang tới kinh hãi cảm xúc. Tiểu muội muội, hiện tại biết ai là ca a. Trịnh Mục phủi tay, vẻ mặt đắc ý hắn đi về phía trước hai bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi trong quan tài Nhạc Ỷ La, nhếch miệng cười một tiếng. Nói đi, ngươi đến cùng là cái quái gì? Đau răng không đau a? Còn có, nhà ngươi vô tâm đâu? Nhạc Ỷ La. Nàng tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy dấu chấm hỏi. Gia hỏa này đang nói cái gì mê sảng? Đừng đặt nơi giả vờ ngây ngốc. Trịnh Mục nhíu môi. Nhìn ngươi cái này đạo hạnh, cũng không giống là vừa đạo được dáng vẻ. Thế nào, có hứng thú hay không bỏ gian tà theo chính nghĩa? Đi theo ca lan lộn, về sau ăn ngon uống đã, ta bảo kê ngươi. Hắn vậy mà tại chỗ bắt đầu mời chào. Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Sư Minh, tiền bối. Đây là tại làm gì? Cùng một cái vừa mới còn muốn giết chính mình nữ yêu, nói chuyện hợp tác. Cái này não mạch kín, là thật có chút thanh kỳ. Nhạc Ỷ La nghe xong Trịnh Mục lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức giận quá thành cười. Ha ha ha, nàng nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy, lại làm cho người không rét mà run. Chỉ là kim đan sơ kỳ sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ngươi có biết ta là ai? Nàng chậm rãi đứng người lên, tinh hồng trong đôi mắt tràn đầy miệt thị cùng cao ngạo. Ta chính là Nhạc Ỷ La, nguyên thần bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ giết ta? Người xin nói mộng. A thông suốt, nguyên thần bất diệt. Trịnh Mục nhíu mày, vui vẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ra hôm nay còn liền cùng ngươi cống lên. Nguyên thần bất diệt đúng không? Ta đánh tới ngươi diệt mới thôi. Trịnh Mục phiền nhất người khác ở trước mặt hắn trang bức, nhất là loại này dáng dấp đẹp mắt, còn đặc năng trang. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, pháp lực không giữ lại chút nào phun ra ngoài. Thiên La địa võng, lôi động cửu thiên. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 134, nguyên thần cảnh giới đại lão. Chương 134, nguyên thần cảnh giới đại lão. Rơi. Ầm ầm. Đất bằng lên kinh lôi. Toàn bộ địa cung trên không, trống rỗng xuất hiện một trường từ vô số đạo tử sắc lôi điện xen lẫn mà thành lưới lớn. Lôi vong phía trên, hồ quang điện ầm rung động, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt, quay đầu liền hướng phía Nhạc Ỷ La phủ xuống. Lôi phát. Nhạc Ỷ La sắc mặt đại biến. Nàng hồn thể chi thân, kiêng kỵ nhất chính là loại này chí cương chí dương lôi đỉnh chi lực. Nàng muốn tránh, có thể tấm kia lôi vong bao trùm toàn bộ địa cung, căn bản không chỗ có thể trốn. Mở cho ta. Nhạc Ỷ La rít lên, toàn thân hắc khí cuộn cuộn, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mong muốn cưỡng ép xông phá lôi vong phong tỏa. Nhưng mà, ầm, nàng vừa mới tiếp xúc tới lôi vong, liền bị cuồng bạo lôi điện chi lực mạnh mẽ gãy trở về. Tương đạo tử sắc điện xả quấn quanh ở trên người nàng, thiêu đốt lấy nàng hồn thể, toát ra trận trận khói đen. A a a. Nhạc Ỷ La phát ra thống khổ thét lên. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn phòng, nhường nàng như muốn điên cuồng. Có phục hay không? Trịnh Mục hai tay duy trì lấy pháp ấn, cười hì hì hỏi. Tiểu muội muội, làm người giữ lại một tiếng, ngày sau dễ nói chuyện. Hiện tại đầu hàng, còn kịp. Ngươi nằm mơ. Nhạc Ỷ Lang nghiến răng nghiến lợi, tinh hồng trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Ta nhớ kỹ ngươi. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ta tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Khí tức trên người nàng, tại thời khắc này, đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ viễn siêu trước đó lực lượng kinh khủng, theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể bộc phát ra. Oeng, ầm ầm. Toàn bộ địa cung bắt đầu kịch liệt lay động. Cứng rắn trên vách đá, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Đỉnh đầu mái vòm, không ngừng có đá vụn cùng bụi đất gì rào rơi xuống. Không tốt. Một bên Mã Đinh đang sắc mặt kỳ biến, nàng ngẩng đầu nhìn một cái không tách ra nước mái vòm, đội vàng hô to. Địa cung này muốn sụp. Đi mau. Nàng kéo lại còn tại sững sờ Thiên Hạc, cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến thông đạo phóng đi. Thiên Hạc bị nàng lôi kéo, lảo đảo chạy mấy bước, vẫn không quên quay đầu lại hướng lấy Trịnh Mục hô. Sư Minh, mau bỏ đi a. Trịnh Mục vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại lôi vong bên trong Nhạc Ỷ La trên thân. Hắn có thể cảm giác được, đối phương đang dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức, điên cuồng đánh thẳng vào hắn lôi vong. Muốn chạy? Trịnh Mục hừ lạnh. Cho ta trấn áp. Hắn gia tăng pháp lực chuyển vận, lôi vong bên trên điện quang biến càng thêm hùng hực. Nhưng mà, Nhạc Ỷ La bộc phát ra cố lực lượng kia, lại mang theo một loại huyền chi lại huyền vật bị. Không gian chi lực. Phá. Nhạc Ỷ La thanh âm biến phiêu miểu mà không chân thực. Nàng quanh thân không gian, vậy mà bắt đầu bật mèo, chống chất. Giang giác. Trịnh Mục bày ra đủ để vây khốn bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ lôi vong, ở đằng kia cố quỷ dị không gian chi lực hạ, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời địa quang. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Tránh thoát trói buộc Nhạc Ỷ La, hoán độc nhìn Trịnh Mục một cái. Thân hình của nàng hóa thành một đạo hồng quang, không có lựa chọn theo thông đạo rời đi, mà là vọt thẳng thiên mà lên, mạnh mẽ đụng thủng dày đặc tầm nham thạch, biến mất không thấy gì nữa. Trịnh Mục nhìn xem đỉnh đầu cái kia sâu không thấy đáy lỗ lớn, cau mày. Không gian chi lực hắn tự lẩm bẩm. Cô gái này thời kỳ đỉnh phong, sợ không phải nguyên thần cảnh giới đại lão a. Ầm ầm. Ngay tại hắn suy tư trong nháy mắt, địa cung chấn động đạt đến đỉnh điểm. Đỉnh đầu tầng nham thạch cũng nhịn không được nữa, khối lớn sụp đổ xuống tới. Ầm ầm. Theo cuối cùng một khối lớn nham rơi đập, toàn bộ địa cung hoàn toàn tuyên cáo báo hỏng, bị vùi lấp tại vạn tấn đất đá phía dưới. Phi phi phi. Cách đó không xa cửa thông đạo, Trịnh Mục đẩy bùi đất chui ra, nổ ra miệng bên trong cát đất. Hắn vô vô trên người đã bảo, vẻ mặt khó chịu. Suối quẩy. Bận rộn nửa ngày, cái gì cũng không mò lấy, còn kém chút bị chôn sống. Sư Minh. Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang tranh thủ thời gian xuống tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Người không sao chứ? Có thể có chuyện gì? Trịnh Mục khoát tay áo, lập tức liền nghĩ tới cái gì, giận không chỗ phát tiết. Cái kia gọi Nhạc Ỷ La đàn bà, chạy thật đúng là nhanh. Lại còn hiểu không gian chi lực, chỉ định là sống mấy trăm năm lão yêu quái, đặt cái này ra bộ mai tơ đâu. Hắn càng nghĩ càng giận. Chính mình một cái kim đan kỳ cao thủ, vậy mà nhường một cái hồn thể cho tú thao tác, mặt mũi để nơi nào? Được rồi, không nghĩ. Trịnh Mục lắc đầu, đem chuyện này tạm thời ném đến sau đầu. Việc cấp bách là kiếm tiền. Sư Minh, chúng ta bây giờ đi cái nào? Thiên Hạc hỏi. Trịnh Mục sờ lên cái cằm, ánh mắt quay tít một vòng, nhìn về phía trong ngực tất kim thiềm. Hắn đem kim thiềm móc ra, đặt ở trên lòng bàn tay. Tiểu Kim, xem ngươi rồi. Cây bên này khẳng định còn có khắc mộ, cho ta tìm lớn. Vì. Hoa. Kim thiềm kêu một tiếng, to như hạt đậu trong mắt lóe ra một vệt linh động sát thái. Nó theo Trịnh Mục trong lòng bàn tay nhảy xuống, cái mũi trong không khí hít hạ, sau đó hướng về một phương hướng nhảy cả tương tiến lên. Đuổi theo. Trịnh Mục nhãn tỉnh sáng lên, lập tức mang theo Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang đi theo. Kim Thiểm tâm bảo năng lực, đây chính là chuyên nghiệp. Ba người đi theo Kim Thiểm, rẽ trái lượt phải, rất nhanh liền đi tới một mảnh nhìn càng thêm rách nát phế tích trước. Nơi này đã từng hẳn là một mảnh kiến trúc hùng vĩ nhóm, bây giờ chỉ còn lại tường đổ. Kim Thiểm nhảy đến một khối không đáng chú ý phiến đá trước, ngừng lại, hướng về phía Trịnh Mục ba ba kêu hai tiếng. Chính là cái này. Trịnh Mục nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống, gõ gõ phiến đá, bên trong chuyển đến trống rông tiếng vọng. Phía dưới là trống không. Hắn đứng người lên, lui lại mấy bước. Thiên Hạc, Đinh Dương, các ngươi cũng lui ra phía sau điểm. Nhìn ta thần uy. Không gì không phá. Trịnh Mục hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trường tâm lôi. Oanh két. Một đạo tráng kiện lôi điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ vào khối kia phiến đá bên trên. Phiến đá trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Một cô mốc meo cùng hôn tạp vàng bạc bụi vị, theo trong cửa hang đập vào mặt. Trịnh Mục ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn không kịp chờ đợi nhảy xuống. Thiên Hạc cùng Mã Đinh đang liếc nhau, cũng đi theo nhảy vào. Dưới mặt đất không gian, so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít. Trưng bày trên trăm cái cự đại hòm gỗ. Trịnh Mục một cái bước xa sông đi lên, tiện tay xốp lên một cái dương. Soạt, chói mắt kim quang, kém chút lóe mù mắt của hắn. Tràn đầy một dương, tất cả đều là vàng óng ánh vàng thỏi. Hắn lại xốp lên một cái. Châu báu, mã não, các loại bảo thạch tại mở tối dưới mặt đất lóe ra mê người màu sắc. Phát, phát. Trịnh Mục nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hắn giống như là rơi vào trong thùng gạo chuột, cái này đến cái khác xốp lên cái dương. Vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn có không ít chứa đan dược bình ngọc cùng ghi chép công pháp ngọc giản. Thu, thu, thu. Trịnh Mục vung tay lên, đem cái này trên trăm hòm gỗ, một mạch thu sạch tiến vào nhẫn chứa vật của mình bên trong. Trống rỗng chứa vật giới chỉ, trong nháy mắt bị nhét tràn đầy. Giải quyết, kết thúc công việc. Trịnh Mục phủi tay, vừa lòng thỏa ý sư mình, nhiều như vậy tài bảo, làm sao chúng ta xử lý? Thiên Hạc nhìn xem hắn, nhịn không được hỏi. Trình Mục cười hắc hắc. Đương nhiên là mang về kinh thành. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 135, bảo tàng tế thế lấy được tín ngưỡng. Chương 135, bảo tàng tế thế lấy được tín ngưỡng. Đám người thắng lợi trở về, trở lại kinh thành. Trên đường đi, bọn hắn thấy được quá nhiều trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no nạn dân. Nguyên bản bởi vì phát tiền của phi nghĩa mà hưng phấn không thôi Trình Mục, tâm tình cũng dần dần nặng nề xuống tới. Trở lại doanh phủ, Doãn Lao bản cùng Doãn Tân Nguyệt gặp bọn họ bình an trở về, đều thở dài một hơi. Cơm tối lúc, Trình Mục nhìn xem đầy bàn món ngon, lại có chút ăn nuốt không trôi. Hắn nhớ tới những cái kia tại ven đường gặm vỏ cây, đào lấy sợi cỏ nạn dân. Ai? Hắn để đũa xuống, thở dài. Thế nào Trịnh đại ca? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Doãn Tân Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm. Không phải. Trình Mục lắc đầu, đem chính mình chứng kiến hết thảy nói một lần. Bây giờ thế đạo này, chết đói quá nhiều người. Ta mặc dù là người tu đạo, nhưng cũng làm không được làm như không thấy. Hắn nhìn xem đám người, ánh mắt trước nay chưa từng có chăm chú. Ta quyết định, đem lần này có được tất cả tài bảo, toàn bộ xuất ra đi đấu giá, đổi thành lương thực, tại cả nước các nơi mở lều cháo, cứu tế nạn dân. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đây chính là tài sản phú khả địch quốc ca. Cứ như vậy toàn gót. Sư Minh, ngươi không có nói đùa chớ. Thiên Hạc miệng trương đến có thể tắt hạ một quả trứng gà. Ngươi thấy ta giống nói đùa dáng vẻ sao? Trình Mục vẻ mặt nghiêm túc. Tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Có thể sử dụng số tiền này đổi mấy trăm vạn cái nhân mạng, đáng giá. Thật là Mã Đinh đang lo lắng nói. Nhiều như vậy bảo vật, mong muốn trong thời gian ngắn ra tay, còn muốn mua sắm lương thực vận đến các nơi, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện này liền phải xin nhờ Doãn lão bản. Trình Mục nhìn về phía Doãn lão bản, ôn quyền. Ngài là kinh thành nổi danh đại thương nhân, giao thiệp rộng, con đường nhiều, chuyện này không phải ngài không ai có thể hơn. Doãn lão bản nhìn xem Trình Mục, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính nể. Hắn trầm mặc một lát, lập tức nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trình đạo trưởng có như thế hành y tế thế chi tâm, ta Doãn người nào đó nếu là chối tử, chẳng phải là hưởng là một người. Chuyện này bao tại trên thân, ta lập tức liền đi liên hệ kinh thành các đại thương hội hội trưởng, cử hành một trận quy mô chưa từng có đấu giá hội. Mặt khác, ta Doãn gia cũng biết quên ra tất cả lương thực, toàn lực ủng hộ đạo trưởng. Nói làm liền làm. Tại Doãn lao bản toàn lực xử lý hạ, một trận xưa nay chưa từng có đấu giá hội ở kinh thành cử hành. Vô số phú thương lớn giả nghe tiếng mà đến, làm những cái kia ngày bình thường khó gặp kỳ chân dị bảo, linh đan rượu dược bị từng kiện lấy ra đấu giá lúc, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Cuối cùng, tất cả bảo vật đều bị đấu giá không còn, đổi lấy chồng chất như núi ngân lượng. Doãn lao bản vận dụng tất cả quan hệ, đem những này ngân lượng hỏa tốc đổi thành lương thực, một xe vận chuyển về cả nước các nơi. Nguyên một đám biết Trịnh Mục đạo trưởng danh hào liều cháo, tại từng cái tình hình tai nạn nghiêm trọng thành chân đáp. Vô số gần như chết đói nạn dân, uống một ngụm nóng hầm hập cháo. Trong lúc nhất thời, Trịnh Mục danh tự truyền khắp đại giang nam bắc. Vô số nạn dân theo bốn phương tám hướng, mang nhà mang người mà dâng tới kinh thành. Bọn hắn không vì cái gì khác, chỉ vì thấy tận mắt thấy một lần bị tiêu cứu được tính mạng của bọn họ hoặc thần tiên, cho hắn đập cái đầu. Trong kinh thành, Trịnh Mục nhìn xem theo bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành điểm điểm tinh huy dung nhập trong cơ thể mình tín ngưỡng chi lực, cảm giác cả người đều ấm áp. Mấy ngày ngắn ngủi, của hắn tín ngưỡng chi lực liền tăng vọt trọn vẹn 40 vạn. Ngoài thành, đen nghịt quỳ xuống một mảnh bát tính, đối với phương hướng của hắn không ngừng dập đầu cầu phúc. Trịnh thần tiên, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu a. Cầu lao thiên gia phù hộ Trịnh thần tiên sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương. Dân gian thậm chí bắt đầu lưu truyền lên liên quan tới hắn các loại thoại bản cố sự, đem hắn miêu tả thành hạ phàm phổ độ chúng sinh thần tiên. Trịnh Mục danh khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Doãn phủ trong thư phòng, Trịnh Mục nâng bút viết xong một phong thư, đem nó cột vào một cái hạt giấy trên đùi. Hắn đối với hạt giấy thổi một ngụm, hạt giấy lập tức sống lại, bay nhẹ cánh, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời, kia là Mao Sơn phương hướng. Hắn phải đem gần nhất chuyện đã xảy ra, cùng sư Tôn Vân Khê đạo trưởng báo cáo chuẩn bị một chút. Doãn phủ, trong tinh thất, Trịnh Mục ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. 40 vạn tín ngưỡng chi lực, như mênh mông tinh hải, ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, tản ra ấm áp mà tinh khiết khí tức. Thoải mái, cảm giác này, so tắm suối nước nóng còn càng hăng. Hắn tâm niệm khẽ động, bắt đầu vận chuyển công pháp, Huyền Lôi hộ pháp chân thân, cho ta xông. Khổng lồ tín ngưỡng chi lực hóa thành tinh thuần nhất nhiên liệu, điên cuồng tràn vào hắn quan tưởng ra tôn này Lôi Đình hộ pháp thần tướng thể nội. Vốn chỉ là mang theo kim sắc thần tướng pháp thân, tại hải lượng tín ngưỡng chi lực quán chú, bắt đầu xảy ra kinh người thủy biến. Oeng! Một tiếng vô hình oanh minh tại Trịnh Mục thức hải bên trong nổ tung. Huyền Lôi hộ pháp chân thân, đệ tứ trọng. Thành. Trịnh Mục đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo sáng chói điện quang màu vàng tại chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được, nhục thân của mình cường độ lần nữa tăng vọt một bậc thang. Hiện tại nếu là lại đối đầu đầu kia kim giáp thì vương, hắn có lòng tin một quyền làm bạo. Đúng lúc này, quỳ vịch một cái hạt giấy phe phẩy cánh theo ngoài cửa sổ bay thì đến, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trước mặt hắn. Ân, sư tôn phi hạt truyền thư. Trình Mục đưa tay cầm lấy hạt giấy, pháp lực dốc vào, hạt giấy chậm rãi triển khai, hóa thành một chương giấy viết thư. Trên thư là Vân Khê đạo trưởng kia quen thuộc chữ viết, đầu bút lông cứng cáp hữu lực, nhưng lại lộ ra một cố khó mà che giấu kích động. Nội dung bức thư rất đơn giản. Thứ nhất, đối với hắn hiến cho bảo tàng, cứu tế nạn dân hành vi, lớn thêm tán thưởng, xưng có thượng thanh đệ tử phong phạm. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất. Mao Sơn muốn vì hắn cử hành một trận xưa nay chưa từng có Kim Đan đại điển. Chiêu cáo thiên hạ, Mao Sơn thượng thanh phái lại thêm một vị Kim Đan chân nhân. Kim Đan đại điển. Trình Mục sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Có thể a lão đầu tử vẫn rất sẽ cho ta tăng thể diện. Cái này không được thật tốt trở về chăn chén. Hắn thu hồi tin, đi ra tinh thất. Thiên hạ, Mã Đinh đang cùng Doãn Tân Nguyệt đang ở trong sân đùa lấy kim thiểm cùng nộ tình kê. Thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị trở về Mao Sơn. Trình Mục mở miệng nói ra. Sư Minh, nhanh như vậy muốn đi? Thiên hạ có chút ngoài ý muốn. Sư tôn truyền tin, phải cho ta xử lý Kim Đan đại điện, mời ta trở về làm nhân vật chính. Trình Mục đắc ý nhướng nhướng lông mi. Kim Đan đại điện. Thiên hạ cùng Mã Đinh đang đồng thời kinh ngạc thốt lên. Đây chính là chỉ có đối tông môn có cống hiến to lớn, hoặc là thiên phú tuyệt luân đệ tử, mới xứng có tối cao vinh quang a. Hoa. Trình đại ca ngươi thật lợi hại. Doãn Tân Nguyệt đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, vậy ta có phải hay không cũng có thể đi Mao Sơn nhìn xem? Đương nhiên, hoan nên ngươi đến xem lễ. Trình Mục cười gật đầu. Trình Mục muốn về Mao Sơn tin tức, như là đã mở cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kinh thành. Vô số dân chúng nghe hỏi, tự động phun lên đầu đường, đem Doãn phủ vây chật như nêm cối. Làm Trình Mục một đoàn người đi ra cửa phủ lúc, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, cơ hồ muốn đem bầu trời lật tung. Trình thần tiên muốn đi. Thần tiên, chớ đi a. Ô ô ô, ta cho ngài dựng lên trường sinh bài vị, cầu ngài phù hộ chúng ta cả nhà bình an. Đen nghịt đám người, đồng loạt quỳ xuống. Doãn lao bản đứng tại cổng, nhìn xem bị vạn dân kính ngưỡng Trình Mục, lại nhìn một chút chính mình vẻ mặt sùng bái nữ nhi, hốc mắt có chút ướt át. Trăng non, đi theo Trịnh đạo trưởng, cha yên tâm. Hắn vô vô tay của nữ nhi. Cha, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Doãn Tân Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 136, Kim Đan đại điện về Mao Sơn. Chương 136, Kim Đan đại điện về Mao Sơn. Trịnh Mục nhìn trước mắt cái này rung động một màn, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn háng giọng một cái, vẫn đủ khí lực, thanh âm truyền khắp toàn trường. Các vị phụ lao hương thân, tất cả đứng lên. Ta Trịnh Mục không phải cái gì thần tiên, chỉ là tu đạo. Lần này về núi, là muốn cử hành ta Kim Đan đại điện, nói trắng ra là chính là thăng chức tiệc tùng. Đại gia nếu có rảnh rỗi, tùy thời hoan nghênh đến Mao Sơn xem lễ, ta mời khách. Một phen tiếp địa khí lời nói, trong nháy mắt dẫn tới đám người cười vàng, bầu không khí cũng biến thành dễ dàng hơn. Lệ. Một tiếng cao vút to do gà gáy vang tận mây xanh. Trịnh Mục huýt sáo, hình thể khổng lồ nộ tình kê từ trên trời giáng xuống. Thất thải lông vũ dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như trong truyền thuyết tiên cầm vượng hoàng. Kinh thành bách tính chưa từng gặp qua cái loại này thần tuấn toại kỵ, cả đám đều thấy choáng mắt. Đi. Trịnh Mục nói một tiếng, mang theo thiên hạ, Mã Đinh đang cùng Doãn Tân Nguyệt, xoay người cưỡi lên gà cõng. Nộ tình kê hai cánh chấn động, cuốn lên một hồi cuồng phong, phóng lên tận trời. Tại vô số người rung động, sùng bái trong ánh mắt, hóa thành một điểm sáng, biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, Nhậm gia trấn, nghĩa trang, Lâm Cửu cầm một phong mới từ Mao Sơn gửi tới tin, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Hai người các ngươi đồ hỗn trướng, lan tới đây cho ta. Ngay tại hậu viện lười biếng văn tài cùng thu sinh một cái giật mình, đội vàng chạy tới. Sư phụ, chuyện gì a? Chuyện gì? Lâm Cửu cầm giấy viết thư, chỉ vào lỗ mũi của hai người chửi ầm lên. Các ngươi nhìn xem. Nhìn xem. Các ngươi Trịnh Mục sư thúc đã là Kim Đan chân nhân. Mao Sơn còn muốn vì hắn cử hành Kim Đan đại điện. Kim Đan? Các ngươi biết cái gì là Kim Đan sao? Nhìn lại một chút hai người các ngươi, một cái liền biết lời biếng, một cái liền biết tán gái. Tu hành mấy năm, còn tại luyện khí kỳ lắc lư, ta Mao Sơn mặt đều để các ngươi mất hết. Văn Tài cùng Thu Sinh rụt cổ lại, thở mạnh cũng không dám. Từ hôm nay trở đi, công khóa của các ngươi gấp bội. Không, thêm gấp ba. Lúc nào thời điểm trúc cơ, lúc nào thời điểm lại đi ra chơi. Lâm Cửu giận dữ hét. A. Trong nghĩa trang lập tức truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống nhau một màn, cũng tại tứ mục đạo trưởng trên đạo trường diễn. Tứ mục chỉ vào vẻ mặt vô tội ra nhạc, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắng. Ngươi xem một chút người ta Trịnh Mục sư thúc, nhìn lại một chút ngươi, ngươi chừng nào thì có thể có ngươi sư thúc một nửa, không, một phần mười bản sự, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cút cho ta đi vẽ bừa. Hôm nay họa không hết 100 tấm, không cho phép ăn cơm. Mao Sơn, một chỗ ưu tĩnh trong đập phủ. Thạch Kiên chậm rãi thu công, một cố cường đại mà ngang ngược khí tức từ trên người hắn phát ra. Chúc cơ hậu kỳ. Khoảng cách Kim Đan, vẹn vẹn cách xa một bước. Chúc mừng phụ thân, thần công đại thành. Một bên Thạch Thiếu Kiên liền vội vàng tiến lên tội phồng. Thạch Kiên nhếch miệng lên một vệt lãnh nạo đường cong. Hừ, ta phải phá hư nguyên quân vô thượng truyền thừa, chỉ là chúc cơ hậu kỳ đáng là gì? Phóng nhãn toàn bộ Mao Sơn, thế hệ trẻ tuổi, ai còn là đối thủ của ta? Đúng lúc này, một cái đệ tử vội vàng chạy vào. Thạch Kiên sư minh, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương. Thạch Kiên bất mãn nhíu mày. Vậy đệ tử thở phì phò nói rằng, là Trịnh Mục sư minh. Hắn đột phá Kim Đan cảnh. Trường giáo chân nhân muốn vì hắn cử hành Kim Đan đại điện. Cái gì? Thạch Kiên trên mặt ngạo khí trong nháy mắt ngưng kết. Trong mắt của hắn hiện lên nồng đậm khó có thể tin, lập tức hóa thành ngập trời ghen tị và không cam lòng. Trịnh Mục, Kim đan. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay đều lâm vào trong thịt. Tốt, rất tốt. Trình Mục, ngươi quả nhiên là ta tốt địch. Bất quá, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Trường giáo chi vị, chỉ có thể là ta. Mà giờ khắc này Mao Sơn Thượng Thanh Cung, thì hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Toàn bộ tông môn đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng như điên cùng phấn chấn bên trong. Trình Mục phái người đưa tới đám kia đan dược và châu báu, đã từ các trưởng lao phân phát xuống dưới. Vô số đệ tử bởi vậy được lợi, đối vị này chưa từng gặp mặt sư minh tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Mấy vị râu tóc bạc trắng trưởng lão đang vây tại một chỗ, từng cái nét mặt hường hào. Ha ha ha, thiên phù hộ ta Mao Sơn, thiên phù hộ ta Thượng Thanh phái a. Trình Mục đứa nhỏ này, không chỉ có thiên phú vạn người không được một, cái này tâm tính càng là khó được. Được như thế bảo tàng, không chỉ có cứu tế thiên hạ thương sinh, còn thời điểm không quên tông môn, tốt, quá tốt rồi. Không tệ, có nhóm này tài nguyên, chúng ta tông môn thực lực ít ra có thể tăng lên ba thành. Hiện tại trọng yếu nhất là Trịnh Mục Kim Đan đại điện, nhất định phải xử lý, hơn nữa phải làm lớn đặc biệt xử lý. Nhường thiên hạ tất cả đồng đạo tất cả xem một chút, ta Mao Sơn có người kế tục. Mao Sơn sơn môn, cổ pháp mà trang nghiêm. Hai tên tuổi trẻ thủ sơn đệ tử đang buồn bực ngán ngẩm tựa ở sơn môn trên trụ đá, câu được câu không trò chuyện. Ai, ngươi nói Trịnh Mục sư huynh đến cùng lúc nào thời điểm trở về a? Ai biết được, trên thư không phải nói đi, nhanh hơn. Thật muốn nhìn một chút vị này trong truyền thuyết sư huynh, nghe nói niên kỷ của hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, kết quả người ta đều kim đan. Ta liền trúc cơ cánh cửa đều sở không được, người so với người, tức chết người. Đi, đừng oán trách, thật tốt tu luyện mới là chính đạo. Nói không chừng chúng ta cũng có thể lời còn chưa nói hết, dị biến nảy sinh. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu rất nhỏ rung động lên, phản phất có thiên quân vạn mã ngay tại lao nhanh mà đến. Sắc mặt hai người biến đổi, trong nháy mắt đứng thẳng người, cảnh giác nhìn về phía dưới núi. Chỉ thấy phương xa chân trời, một đạo chói mắt kim quang xé rách tầng mây, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng phía Mao Sơn sơn môn chạy nhanh đến. Đó là đồ chơi gì nhi? Theo kim quang càng ngày càng gần, một cỗ bàng bạc mênh mông hung lệ chi khí phô thiên cái địa giống như đè ép tới. Hai tên thủ sơn đệ tử chỉ cảm thấy ngực giống như là đè ép một tảng đá lớn. Hô hấp đều biến khó khăn, hai chân không bị khống chế đánh lấy run rẩy. Yêu quái, có yêu quái tấn công núi. Nhanh gõ cảnh báo. Trong đó một tên đệ tử sắc mặt trắng bệnh, lộn nhào liền muốn đi gõ vang sơn môn cái khắc cảnh thế trung. Nhưng mà, tay của hắn còn không có đụng phải trung chủ y, đạo kim quang kia đã hoành một chút rơi xuống trước sơn môn trên quảng trường. Đùi mù tán đi, một cái quái vật khổng lồ hiện lộ ra chân dung. Kia là một cái gà, một cái hình thể so con ngẽ còn muốn khổng lồ, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lông vũ, tựa như hoàng kim đổ bê tông mà thành lớn gà. Nó đỉnh đầu màu gà đỏ đến nhỏ máu, một đôi sắc bén đôi mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Toàn thân tản ra khí tức, nhường hai tên luyện khí kỳ đệ tử cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ. Đây tuyệt đối là đầu đại yêu. Hôm nay liền phải viết di chúc ở đây rồi. Hai người dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, một cái mang theo trêu tức thanh âm theo lớn gà trên lưng truyền đến. "Uy, hai vị sư đệ, không cần đến tình cảnh lớn như vậy a. Ta lúc này mới vừa tới cửa nhà, các ngươi liền phải cho ta đến đánh đòn cảnh cáo." Hai tên đệ tử nghe tiếng, run run rẩy rẩy ngẩng đầu. Chỉ thấy kia uy phong lẫm lẫm lớn gà trên lưng, đang ngồi lấy một người mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khóe môi nhếch lên một vẻ ý bất cần đời, nhẹ nhàng vô tọa hạ lớn gà cổ. "Đại cường, nói cho ngươi bao nhiêu lần, phải khiêm tốn, muốn ưu nhã, không cần hù đến tiểu bằng hữu." Kia lớn gà vậy mà nhân tính hóa dưới đất thấp minh một tiếng, thu liệm trên người hùng hãn khí tức. "Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều." Chương 137, ta ngả bài, không giả. Chương 137, ta ngả bài, không giả. Hai tên đệ tử mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm đạo sĩ tuổi trẻ kia, đầu óc trong lúc nhất thời có chút quá tải đến. Thân ảnh này, thanh âm này, một người trong đó lắp bắp mở miệng, ngài là Trịnh Mục sư minh. Trịnh Mục nhếch miệng cười một tiếng, từ gà trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Chính là tại hạ. Sơn môn vẫn là như cũ a. Và anh, xác nhận thân phận, hai tên thủ sơn đệ tử đại náo triệt để đứng máy. Trịnh Mục sư minh, đây chính là vị kia vừa mới đột phá kim đan, dẫn tới toàn bộ tông môn chấn động Trịnh Mục sư minh. Hắn vậy mà cưới một đầu có thể so với đại yêu cự kê trở về. Tọa kỵ này cũng quá phong cách đi. Đây là cấp bậc gì thực lực mới có thể thu phục khủng bố như thế hung cầm làm thú cưới a? Hai người nhìn xem Trịnh Mục, trong ánh mắt tràn đầy rung động, sùng bái, cùng cung nhiệt. Đây mới thật sự là nhân vật thần tiên a. Ngay tại hai người không biết làm sao, không biết là nên đi đầu lễ hay là nên thông báo trước thời điểm. Một đạo vang dội mà tràn ngập vui sướng thanh âm từ bên trong sơn môn truyền đến. Trịnh Mục chỉ gặp Mao Sơn trưởng giáo Vân Khê đạo trưởng mang theo một đám râu tóc bạc trắng trưởng lão bước nhanh từ bên trong sơn môn đi ra. Mỗi người bọn họ trên khuôn mặt đều tràn đầy không cách nào che giấu kích động cùng vui mừng. "Sư tôn." Trịnh Mục nhìn thấy Vân Khê đạo trưởng, trên mặt vui cười thu liễm rất nhiều, cung cung kính kính tiến lên hành lễ. "Đệ tử Trịnh Mục, bái kiến sư tôn, bái kiến các vị trưởng lão." "Tốt tốt tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt ta." Vân Khê đạo trưởng đỡ dậy Trịnh Mục, nhìn từ trên xuống dưới chính mình vị đệ tử đắc ý này, lão hoài rất an ủi, hốc mắt đều có chút ta bớt. Mà phía sau hắn những trưởng lão kia, ánh mắt thì đồng loạt rơi vào cái kia tên là Đại Cường Nộ Tình Kê trên thân. T. Một vị trưởng lão nhịn không được hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hơi thở thật là mạnh. Thân điệu này tu vi, chỉ sợ đã không thua gì bình thường kim đan sơ kỳ. Đầu chỉ, ngươi nhìn nó linh vũ như kim, thần quang nội ẩn, đây rõ ràng là thượng cổ dị chủng. Trịnh Mục đứa nhỏ này, là từ đâu tìm thấy bực này cơ duyên? Có thể đem như thế hung cầm thu làm tọa kỵ, Trịnh Mục thực lực, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Trịnh Mục ánh mắt càng hài lòng cùng thưởng thức. Thông qua cái này Nộ Tình Kê, bọn hắn đối với Trịnh Mục kim đan cảnh thực lực, có càng thêm trực quan cùng khắc sâu nhận biết. Đây cũng không phải là đơn giản thiên tài, đây quả thực là cái yêu nghiệt. Tốt, đều đừng ở đứng ở cửa. Vân Khê đạo trưởng cười và nói, đi, đi lên thanh cung. Các đệ tử, theo ta cùng nhau nên đón Trịnh Mục về núi. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Mao Sơn đều sôi trào lên. Đám người vây quanh Trịnh Mục cùng hắn Nộ Tình Kê, trùng trùng điệp điệp hướng lấy trưởng giáo đại điện đi đến. Mao Sơn thượng thanh cung đại điện, bầu không khí trang nghiêm túc mục, nhưng lại đè nén không được một cỗ cuồng nhiệt vui sướng. Vân Khê đạo trưởng ngồi cao vị trí trưởng giáo, phía dưới hai bên là Mao Sơn tất cả trưởng lão. Xuống chút nữa thì là lít nha lít nhít Mao Sơn đệ tử, cơ hồ đứng đầy toàn bộ đại điện. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong đại điện cái kia thân ảnh tuổi trẻ bên trên. Trịnh Mục. Vân Khê đạo trưởng mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Trong thư lời nói, ngươi đã ngưng tụ kim đan, có thể là thật. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Trịnh Mục nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem từng tấm quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, nhìn xem trong mắt bọn họ chờ đợi, hắn cười. Sư tôn, các vị trưởng lão, các vị sư huynh đệ. Lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng mọi người ở chung, có thể đổi lấy lại là xa lánh. Đi, ta ngả bài, không giả. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trịnh Mục không còn áp chế khí tức của mình. Ông. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung uy áp kinh khủng, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên quét sạch toàn bộ đại điện. Màu vàng khí lãng phóng lên tận trời, cả thanh cung đều bị một tầng nhàn nhạt kim vi bao phủ. Trong đại điện linh khí trong nháy mắt sôi trào. Những cái kia tu vi hơi thấp đệ tử, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng đặt ở trong lòng. Hai chân mềm nhũn, lại có loại quỳ bái xúc động. Mà những trưởng lão kia thì từng cái mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được cái kia cỗ tinh thuần, mênh mông, đồng thời mang theo một tia bất hủ vận bị sóng pháp lực, trên mặt viết đầy cuồng hỉ cùng rung động. Kim đan, thật là kim đan. Cỗ khí tức này, so lão phu thấy qua bất luận cái gì kim đan chân nhân đều muốn ngưng thực, đều cường đại hơn. Không sai được. Kim đan nhất chuyển, pháp lực tự sinh. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật kim đan cảnh. Thiên hữu ta Mao Sơn. Thiên hữu ta Mao Sơn a. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, toàn bộ đại điện triệt để bạo phát. Tất cả mọi người điên rồi. Các đệ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vung tay hô to. Trịnh Mục sư minh lưu phê. Sư minh vì vũ. Các trưởng lão thì là nước mắt tuôn đầy mặt, từng cái cười đến không ngậm miệng được. Đã bao nhiêu năm? Mao Sơn đã có bao nhiêu năm chưa từng sinh ra trẻ tuổi như vậy kim đan chân nhân? Hơn nữa còn là thiên phú nghịch thiên như vậy kim đan chân nhân. Vân Khê đạo trưởng nhìn phía dưới xôi chào đám người, nhìn xem cái kia quang mang vạn trượng đệ tử. Vui mừng vỗ râu, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay hư ép, ra hiệu đám người an tĩnh. Đợi trong đại điện tiếng gầm vang lắng lại, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Trịnh Mục, lãng thanh nói ra, "Trịnh Mục, ngươi lần này đột phá, là ta Mao Sơn trăm năm không có việc trọng đại. Vi sư đề nghị, lập tức bắt đầu chuẩn bị ngươi kim đan đại điện." Trịnh Mục có chút không người, đệ tử nghe theo sư tôn an bài. Hắn vừa dứt lời, một bên các trưởng lão liền không kịp chờ đợi đứng dậy. Trưởng giáo chân nhân nói cứ phải, nhất định phải xử lý, mà lại phải làm lớn đặc biệt xử lý. Một vị trưởng lão khác kích động nói tiếp, "Không sai, muốn làm đến nở mày nở mặt." Để thiên hạ tất cả đồng đạo tất cả xem một chút, ta Mao Sơn có người kế tụ. Quảng phát thì mời. Chính đạo các phái, huyền môn thế gia, có một cái tính một cái, tất cả đều cho ta mời đến. Không chỉ có muốn mời bọn họ đến xem lễ, càng phải mượn cơ hội này, hiển lộ rõ ràng ta Mao Sơn thần uy. Đối với, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Mao Sơn, vẫn như cũng là đạo môn chính tông khôi thủ. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu, quần tình xúc động, ý kiến độ cao thống nhất. Trận này kim đan đại điện, không chỉ có là Trịnh Mục ăn mừng. Càng là Mao Sơn phái hướng toàn bộ tu hành giới tuyên cáo thực lực bản thân cùng nội tình tuyệt hảo cơ hội. Nhìn phía dưới quần tình kích phấn các trưởng lão, Vân Khê đạo trưởng vui mừng cười. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Lòng ngươi đủ, Thái Sơn Di. Chỉ cần Mao Sơn trên dưới một lòng đoàn kết, lo gì đại nghiệp phải không? Hắn giơ tay lên một cái, huyên áo đại điện lần nữa an tĩnh lại. Chư vị sư đệ tâm tình, bần đạo phi thường lý giải. Vân Khê đạo trưởng ánh mắt đảo qua mỗi người, thanh âm vang dội mà kiên định. Việc này liên quan đến ta Mao Sơn tương lai trăm năm danh dự, nhất định phải xử lý, mà lại muốn hướng lớn xử lý. Ta quyết định, 3 ngày sau, chiêu cáo thiên hạ. Liền nói ta Mao Sơn đệ tử Trịnh Mục, và hôm nay ngưng tụ kim đan, thành tựu chân nhân chính quả. 1 tháng sau, tại ta Mao Sơn Kim Đỉnh, tổ chức kim đan đại điện, rộng mời thiên hạ đồng đạo đến đây xem lễ. Tốt. Trưởng giáo chân nhân anh minh. Tất cả trưởng lão ầm vang đồng ý, từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền bắt đầu bận rộn. Trưởng giáo, phát thiệp mời sự tình, giao cho ta, một vị phụ trách ngoại sự trưởng lão vô độ ngực cam đoan. Ta cam đoan, Long Hồ Sơn, Võ Đương Sơn, các tạo sơn, các đại huyền môn thế gia, một cái đều chạy không thoát. Tất cả đều đến cho ta đến cổ động. Tân khách tiếp đãi cùng ăn trí, liền giao cho ta, một vị trưởng lão khác cũng đứng dậy. đại điện pháp trận hộ sơn, ta tự mình đi ra cố. Cam đoan ngay cả một con rồi cũng bay không tiến vào. Còn có đại điện quá trình đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 138, Huyền Vi chân nhân phủ. Chương 138, Huyền Vi chân nhân phủ. Các trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh liền đem tất cả mọi chuyện đều an bài đến rõ ràng, căn bản không cần Bần Khê đạo trưởng lại nhiều phí nửa câu miệng lưỡi. Nhìn xem cái này khí thế ngất trời tràn diện, Trịnh Mục gãi đầu một cái, cảm giác mình giống như chính là cái bị vây xem vật biểu tượng. Được chưa, các ngươi đại lao vui vẻ là được rồi. Dù sao ta một mực nằm ngựa. Nghị sự sau khi kết thúc, đệ tử cùng các trưởng lão đều ai đi đường đấy, vội vàng chuẩn bị đại điện công việc. Lớn như vậy thượng thanh cung chủ điện, chỉ còn lại có Vân Khê đạo trưởng cùng Trịnh Mục sư đồ hai người. Đi thôi, Đồ Nhi. Vân Khê đạo trưởng mang trên mặt cười ôn hòa ý, hướng Trịnh Mục vẫy vẫy tay. Sư tôn, ta đi chỗ nào a? Đến phía sau núi ăn thiêu nướng sao? Trịnh Mục vô ý thức hỏi. Vân Khê đạo trưởng dở khóc dở cười trừng mắt liếc hắn một cái. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Đi theo ta, vi sư dẫn ngươi đi chỗ tốt. Nói, hắn liền làm trước một bước, đi ra đại điện. Trịnh Mục đứng bay, cất bước đi theo. Hai người một trước một sau, xuyên qua tầng tầng cung điện, vòng qua quen thuộc diễn võ trường, cuối cùng đi tới một chỗ linh khí cực kỳ nồng nặc ngọn núi. Ngọn núi này ở vào Mao Sơn chủ mạch linh nhãn phía trên, phong cảnh tú lệ, mây mù lở lở, đệ tử tầm thường căn bản không có tư cách đặt chân nơi đây. Mà tại ngọn núi đỉnh, một tòa mới tinh phủ đệ lặng lặng đứng sừng sững. Phủ đệ hoàn toàn do ngàn năm thanh ngọc cùng linh mục dựng mà thành, phi diêm đấu cùng, khí phái phi phàm. Trên đầu cửa treo một khối bảng hiệu to tướng, phía trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn: Huyền Vi chân nhân phủ. Chân nhân là kim đan cảnh tu sĩ tôn xưng, mà Huyền Vi hai chữ càng là đạo gia trong điện tịch ngụ ý cao thâm từ ngữ, đại biểu cho đạo chi tinh diệu, pháp chi sâu thẳm. Dùng hai chữ này làm phủ đệ danh tự, đủ thấy Vân Khê đạo trưởng đối với Trịnh Mục ký thác cỡ nào kỳ vọng cao. Trịnh Mục nhìn xem khối kia bảng hiệu, nhìn lại bên cạnh sư tôn trong mắt mong đợi, trong lòng đông nhiên có chút đau buồn. Hắn muốn cho là mình chính là cái thường thường không có gì lạ người xuyên việt, ỷ vào hệ thống muốn tại trên núi nằm ngửa mò cá, ngồi ăn rồi chờ chết. Thật không nghĩ đến, sư môn đại hắn dày như vậy. Sư tôn, cái này quá quý giá. Trịnh Mục thanh âm hơi khô chát chát. Tiểu tử ngốc. Vân Khê đạo trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều cùng vui mừng. Ngươi là ta Mao Sơn hiếm có kỳ lân mà, xứng đáng phần vinh quang này. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ngươi ở trên núi chuyên môn đạo vụ. Bên trong tụ linh pháp trận là vi sư tự tay bố trí, so ta nơi đó linh khí còn muốn nồng đậm ba phần. Hảo hảo tu luyện, chớ có cô phụ vi sư, cũng chớ có cô phụ toàn bộ Mao Sơn kỳ vọng. Nói xong, Vân Khê đạo trưởng liền quay người rời đi, đem mảnh không gian này hoàn toàn để lại cho Trịnh Mục. Trịnh Mục đứng tại chỗ, nhìn xem sư tôn đi xa bóng lưng, thật lâu không nói tiếng nào. Hắn hít sâu một hơi, đẩy ra phủ đệ cửa lớn. Trong phủ bày biện giản lược mà không mất đi phong cách, khắp nơi đều lộ ra một cỗ tiên gia ý vị. Trọng yếu nhất chính là, cái kia cố cơ hồ phải hóa thành thực chất linh khí, để hắn toàn thân trên dưới 36,000 cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Sư tôn đợt này, thật sự là đem bài diện cho ta kéo căng a. Trịnh Mục tự lẩm bẩm, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hắn biết, mình không thể lại cá ướp muối đi xuống. Được chưa, vậy liền lại cố gắng một chút. Trịnh Mục khoanh chân ngồi tại tinh thất trên bồ đoàn, tâm niệm vừa động, hai viên quay tròn xoay tròn nội đan xuất hiện ở trước mặt hắn. Một viên là ban đầu ở Lan Nhược tự chém giết đại thừa giáo giáo chủ đoạt được, tràn đầy tinh thuần pháp lực. Một viên khác thì là từ ngàn năm cương thi vương trên thân móc ra, ẩn chứa bảng bạc thi sát chi khí cùng đại địa trọng khí. Cái này hai cố lực lượng, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, bất luận cái gì một cố đều đủ để no bạo đan điền. Nhưng đối với tu luyện thượng thanh đại động chân kinh Trịnh Mục tới nói, lại là vật đại bổ. Hệ thống, luyện cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, thể nội kim đan điên cuồng xoay tròn. Hai viên nội đan trong nháy mắt bị một cố lực lượng vô hình bao khỏa, hóa thành hai cố tinh thuần đến cực điểm năng lượng dòng lũ, điên cuồng mà tràn vào Trịnh Mục thân thể. Vâng. Trịnh Mục thân thể kịch liệt run lên, toàn bộ Huyền Vi chân nhân trong phủ linh khí cũng bắt đầu bạo động. Năng lượng bàng bạc tại hắn trong kinh mạch trào lên, đánh thẳng vào kim đan hàng rào. Kim đan sơ kỳ bình cảnh, tại lực lượng cuồng bạo này trước mặt, ngay cả nửa điểm chống cự đều làm không được, trong nháy mắt liền bị xung phá. Ông, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức, từ Huyền Vi chân nhân phủ phóng lên tận trời, tại Mao Sơn trên không tạo thành một cái cự đại màu vàng luồng khí xoáy. Toàn bộ Mao Sơn lần nữa chấn động. Tất cả Mao Sơn đệ tử cùng trưởng lão đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia mới mở ngọn núi. Cái này, đây là Trịnh Mục sư minh đạo phủ. Hắn thì thế nào? Cố khí tức này, ông trời của ta, đột phá, hắn lại đột phá. Lúc này mới vừa ngưng tụ kim đan bao lâu a? Yêu nghiệt, thật là một cái chính công yêu nghiệt. Ngay tại giữa sườn núi chậm rãi đi tới Vân Khê đạo trưởng, cũng cảm nhận được cỗ này ba động kinh người. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này, lại đột phá, kim đan trung kỳ. Vân Khê đạo trưởng kích động đến râu ria đều đang run. Lúc này mới bao lớn mất một lúc, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ, người khác khả năng cần mấy chục năm khổ tu, tiểu tử này đi vào ngâm tắm rửa công phu liền làm xong. Ngay tại hắn rung động không hiểu thời khắc, một đạo dàn mua mà mở mịt thân ảnh, tự dưng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người tới tiên phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan, ánh mắt không hề bận tâm, nhưng lại bao hàm toàn diện. Chính là Mao Sơn vị kia đã mấy trăm năm chưa từng hiện thế thái thượng lão tổ. Bái kiến thái thượng lão tổ. Vân Khê đạo trưởng trong lòng kịch chấn, liền đội vàng không người hành lễ. Thái thượng lão tổ không có nhìn hắn, chỉ là lặng lặng nhìn qua Huyền Vi chân nhân phụ phương hướng, nhàn nhạt mở miệng. Kẻ này chính là nhân gian chân long. Có hắn tại, ta Mao Sơn có thể hưng vạn vạn năm. Ngắn ngủi hai câu nói, lại làm cho Vân Khê đạo trưởng trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Cùng lúc đó, Mao Sơn Kim Đan đại điện tin tức, như là đã mọc cánh, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, truyền khắp toàn bộ tu hành giới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Long Hồ Sơn, Thiên sư phụ đương đại thiên sư Trường Tịnh An cầm trong tay lôi ấn, nghe tọa hạ đệ tử báo cáo, thật lâu không nói. Nửa ngày, hắn mới phát ra một tiếng cảm thán. Không đến 20 tuổi Kim Đan chân nhân. Mao Sơn thế hệ này trưởng giáo, hảo thủ đoạn, hảo khí phách đá võ đương sơn, Kim đỉnh võ đương trưởng giáo nhìn xem trong núi Vân Hải, bóp cổ tay thở dài. Như vậy kỳ lân mà, vì sao không phải xuất từ ta võ đương môn hạ? Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiếu Lâm tự, Đại Hùng Bảo điện mày trắng rủ xuống đất, lão phương trưởng vệ động lên Phật châu, trong mắt tràn đầy kinh dị. A Di Đà Phật, kẻ này tiên phú độ cao, vẫn tăng cuộc đời không thấy, đạo môn đại hưng chi thế, đã không thể lỡ. Chính đạo các phái đều vì thế mà chấn động, nhao nhao chuẩn bị hậu lễ, chuẩn bị tiến về Mao Sơn xem lễ. Đề cử chuyện hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng thịnh khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta Sở Thanh muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cẩm tú đuổi. Chương 139, gõ thạch kiên. Chương 139, gõ thạch kiên. Mà cùng chính đạo chấn kinh cùng tán thưởng khác biệt, những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó tà ma ngoại đạo, khi lấy được tin tức sau, lại là một phen khác quan cảnh. Một chỗ âm trầm trong động quật, mấy cái quanh thân bao quanh hắc khí kim đan chân nhân tập hợp một chỗ. Mao Sơn mắt còn kết đan, tin tức có thể tin được không? Thiên chân vạn sát, nghe nói thiên phú dị bẩm, kết thành chính là tối thượng phẩm cựu chuyển kim đan. Hắc hắc, một tên mao đầu tiểu tử, coi như kết đan lại có thể thế nào? Hắn khẳng định là có cái gì cơ duyên to lớn. Nếu là có thể bị chúng ta đoạt lại, một cái khàn khàn tiếng nói vang lên, tràn đầy tham lam cùng ác ý không sai. Hắn kim đan đại điện, thiên hạ chính đạo đều sẽ đi, đúng là chúng ta đục nước béo có cơ hội tốt. Mà tại một chỗ khác vắng vẻ hơn, âm u đầy tử khí ma quật chỗ sâu, một vị thọ nguyên sắp hết, khí tức suy bại lao ma đầu, đống nhiên mở mắt. Hắn khô cạn trên khuôn mặt hiện ra bệnh trạng của nhiệt. Tuổi trẻ kim đan, cỡ nào thịnh vượng sinh mệnh tinh nguyên. Nếu là có thể đem hắn thôn vệ luyện hóa thọ nguyên của ta, ta bình cảnh. Ha ha ha, trời không tuyệt ta. Mao Sơn Kim Đan đại điện. Tốt, tốt một cái thịnh yến. Lão phu rời núi, củng cố xong Kim Đan trung kỳ tu vi, chỉnh mục duỗi lưng một cái, đi ra Huyền Vi chân nhân phủ. Ngoài động phủ ánh nắng vừa vặn, chim hót hoa nở. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội bành trướng mãnh liệt pháp lực, khóe miệng nhịn không được dương lên. Kim Đan trung kỳ, liền cái này, cảm giác cũng không có gì khác nhau thôi, chính là thanh mạn nạ dài quá ước điểm điểm mà thôi. Hắn đi bộ tại Mao Sơn đi dạo xung quanh, đi ngang qua các đệ tử nhìn thấy hắn, đều căng tới kính sợ lại cuồng nhiệt ánh mắt, nhao nhao không mình hành lễ. Bái kiến Trịnh sư thúc. Sư thúc vạn an. Trịnh Mục khoát qua tay, một bộ cao nhân phong phạm, trong lòng lại tại điền cuồng đầu đen rau muống. Khá lắm, trước kia đều là gọi sư mình, hiện tại trực tiếp thăng bối phận. Cái này đáng chết Kim Đan. Đi dạo đi dạo, hắn đi tới tàng kinh các. Trông coi tàng kinh các trưởng lao chính nhắm mắt dưỡng thần, cảm ứng được Trịnh Mục khí tức. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang. Người đã đến. Trưởng lao thanh âm rất bình thản. Trưởng lão, ta đến xem ngài. Trịnh Mục cung kính thi lễ một cái. Vị trưởng lão này sâu không lường được, tại Mao Sơn đợi 5 tháng so trưởng giáo đều dài hơn, tuyệt đối là cái đại lão. Không cần đa lễ. Trưởng lão đánh giá Trịnh Mục, trong đôi mắt mang theo mấy phần xem kỹ cùng hài lòng. Căn cơ vững chắc, pháp lực lương thực, không sai. Ngươi lần này đột phá, động tĩnh không nhỏ, bất quá cũng tốt, vừa vặn cho đám hạng người đạo trích kia một chút uy hiếp. Trịnh Mục cười hắc hắc. Đều là sư tôn cùng các vị trưởng bối có phương pháp giáo dục. Trưởng lão lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài này. Đại điển sắp đến, ngươi mới là nhân vật chính, không cần ở ta nơi này khô tọa. Đi thôi, các sư đệ của ngươi cũng nên trở về. Trình Mục cáo từ trưởng lão, trong lòng cũng nổi lên mấy phần chờ mong. Cũng không biết cứu thúc tứ mục sư đệ bọn hắn hiện tại lẫn vào thế nào. Hai ngày sau, Huyền Vi chân nhân bên ngoài phủ truyền đến trách trách hô hô tiếng la. Sư minh, ta trở về rồi. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Một người mặc đạo bào màu vàng, giữ lại hai phiết diêm mép, ánh mắt tinh minh đạo sĩ, sôi động chạy tới. Chính là tứ mục đạo trưởng. Tại phía sau hắn còn đi theo một cái thật thà thiếu niên, là đồ đệ của hắn Gia Nhạc. Sư minh. Tứ mục vừa vào cửa, liền cho Trịnh Mục một cái to lớn ôm gấu. Ôi ta đi, ngươi chậm một chút. Trịnh Mục bị hắn đâm đến một cái lảo đảo. Sư minh, ngươi muốn chết ta? Tứ mục kích động nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Mục, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thảm phục. Ông trời của ta, sư minh ngươi khí tức này, đây chính là kim đan chân nhân sao? Quá đỉnh. Được rồi, bao lớn người, còn nôn nôn nóng nóng. Trịnh Mục cười mắng lấy đẩy hắn ra. Sư đệ, ngươi cũng không tệ, trúc cơ hậu kỳ, cách kim đan cũng liền cách xa một bước. Tứ mục nghe vậy, lập tức khổ mặt. Sư minh ngươi cũng đừng trò cười ta, ta tư chất này, trúc cơ hậu kỳ chính là đỉnh, kim đan nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này trở về, là chuyên môn cho ngươi chúc mừng. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái bao, hiến vật quý giống như đưa tới. Sư minh, đây là ta khách giang hồ nhiều năm như vậy để giành được một chút gia sản, một gốc 500 năm Hà Thủ Ô, không thành kinh ý. Trình Mục mở ra xem, một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Đúng là đồ tốt. Ngươi có lòng. Trình Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn, trở tay kín đáo đưa cho hắn một cái bình ngọc. Đây là. Tứ Mục nghi ngờ mở ra nắp bình. Một cỗ bảng bạc linh khí trong nháy mắt xông ra, toàn bộ phòng ở nồng độ linh khí đều tăng lên một đoạn. Ngoa tạo. Cực phẩm trúc cơ đan. Tứ Mục tay run một cái, kém chút đem cái bình ném đi. Sư minh, cái này quá quý giá. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đan dược, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Có bình đan dược này, hắn trùng kích kim đan nắm chắc, chí ít có thể nhiều ba thành. Khách khí với ta cái gì? Trình Mục khoát tay áo, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Cầm đi, ngươi kẹt tại trúc cơ hậu kỳ cũng có chút năm tháng, là thời điểm nên đột phá. Cách cục, muốn mở ra. Tứ Mục cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Sư minh, ngươi chính là của ta tái sinh phụ mẫu. Đúng lúc này, cửa ra vào lại chuyển tới một người trầm ổn thanh âm. Sư minh. Lâm Cửu người mặc một thân đạo bào màu xanh lam, khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ đi vào. Phía sau hắn đi theo thiên hạ, còn có hai cái tướng mạo hèn mọn tuổi trẻ đồ đệ, chính là Văn Tài cùng Thu Sinh. Cửu thúc. Trình Mục cười nên đón tiếp lấy. Sư minh, chúc mừng kết đan. Lâm Cửu chúc mừng lời ít mà ý nhiều, nhưng trong ánh mắt vui sướng lại là thực sự. Hắn cũng lấy ra quả của mình, là một khối tốt nhất dưỡng hồn mục. Sư minh, ngươi lễ vật này cũng quá thực sự, phương châm chính một cái tâm ý đúng không? Trình Mục đầu đen rau muốn một câu, đồng dạng quả đáp lễ một bình đan dược và vài sấp phụ lục cao giai. Lâm Cửu nhìn xem trong tay đồ vật, luôn luôn gương mặt nghiêm túc cũng không kiềm được, khóe miệng có chút co rúm. Hắn hai cái này bất thành khí đồ đệ, nếu có thể có sư minh một nửa hảo phóng liền tốt. Ngay sau đó, Thạch Kiên cũng đến. Hắn một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, đi theo phía sau cúng núm đồ long. Trên người hắn khí tức lăng lệ mà bá đạo, cùng Mao Sơn đạo pháp hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là được kia cái gọi là phá hư nguyên quân truyền thừa. Gặp qua Trịnh sư minh, Thạch Kiên khẽ bước cằm, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia xem kỹ cùng khâm phục. Chúc mừng sư minh ngưng tụ kim đan, dương ta Mao Sơn thần uy. Hắn đưa lên hạ lễ là một khối hiếm thấy lôi kích mộc tâm, giá trị liên hành. Thạch sư đệ có lòng. Trịnh Mục cười cười, đồng dạng quả đáp lễ một phần lễ vật. Đó là một kiện thượng phẩm pháp khí cấp bậc hộ thân bảo giáp. Thạch Kiên tiếp nhận bảo giáp, con người có chút co rụt lại. Phần này đáp lễ, so với hắn hạ lễ còn muốn quý giá mấy lần. Cái này Trịnh Mục, là tại gõ hắn sao? Hắn bất động thanh sắc thu hồi bảo giáp, lần nữa nói tạ ơn sau, liền dẫn đổ lòng cáo từ rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Trịnh Mục ánh mắt bình tĩnh. Hy vọng cái này Thạch Kiên, không cần tại trên đại điện làm ra yêu thiêu thân gì mới tốt để cử chuyên hót. Phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính. Rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 140, cung nên huyền vi chân nhân. Chương 140, cung nên huyền vi chân nhân. Kim đan đại điện thời gian ngày càng tới gần. Toàn bộ Mao Sơn đều đắm chìm tại một mảnh ăn mừng mà bận rộn bầu không khí bên trong. Giang đèn kết hoa, tiên hạc cùng băng lên. Từ chân núi đến đỉnh núi, khắp nơi đều là bận rộn Mao Sơn đệ tử. Vân Khê đạo trưởng càng là tự mình tọa trấn, chủ tính trung toàn cục, loay hoay chân không chạm đất, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không giấu được. Ngoài sân môn, phụ trách đệ tử tiếp khách càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Long Hồ Sơn, Thiên sư phủ, đương đại thiên sư Trường Tịnh An mang theo tọa hạ đệ tử đến đây xem lễ. Hạ lễ, ngàn năm lôi kích một cây, thượng thanh bảo lục 36 quyển. Phụ trách đăng ký đệ tử tay đều run một cái. Khá lắm. Long Hồ Sơn thiên sư đích thân đến. Đây chính là tu hành giới Thái Sơn bắt đầu cấp bậc nhân vật. Vân Khê đạo trưởng nhận được tin tức, lập tức tự mình đi ra ngoài đón. Thiên sư đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Vân Khê đạo trưởng hồng quang đầy mặt, chắp tay cười nói. Vân Khê đạo huynh khách khí. Dương thiên sư một bộ pháp bào màu tím, khí độ uy nghiêm. Quý phái gia Trịnh Mục bực này kỳ lân chân long, là ta toàn bộ đạo môn may mắn, vận đạo há có không đến lý lẽ. Hai người hàn huyên, cùng nhau đi hướng đại điện. Ngay sau đó, tuân lệnh âm thanh vang lên lần nữa. Võ Đương Sơn, trưởng môn mang theo môn hạ đệ tử đến đây xem lễ. Hạ lễ, Thái Ức Kim Đan ba viên, chân võ kiếm kinh một bộ. Thiếu Lâm tự, phương trưởng mang theo 18 vị la hán đến đây xem lễ. Hạ lễ, ngàn năm hạt bồ đề một chuỗi, đại hoàn đan một bình. Đông Bắc Ma gia, đến đây xem lễ. Hạ lễ, sông ngàn năm vương một gốc. Thiên đạo phái, Mao Tiểu Phương, đến đây xem lễ. Hạ lễ cái này đến cái khác như sấm bên thai danh tự, một phương lại một phương uy chấn thiên hạ thế lực, theo nhau mà tới. Mao Sơn trước sân môn, ngựa xe như nước, linh quang chủ tiên. Đến đây xem lễ người tu hành, đối liền không dứt. Trong đó không thiếu thành danh đã lâu tán tu đại năng, bọn hắn thu đến tiệc mời, cũng ngao nhau chuẩn bị bên trên hậu lễ đến đây. Thượng thanh trong đại điện, sớm đã là kín người hết chỗ. Trường môn các phái, trưởng lão, đệ tử tinh anh tề tụ một đường. phóng tầm mắt nhìn tới, trong điện mấy trăm người, tu vi thấp nhất đều là luyện khí hậu kỳ hảo thủ, trúc cơ cảnh cường giả càng là khắp nơi có thể thấy được. Toàn bộ tu hành giới nhân vật có mặt mũi, cơ hồ tới một nửa. Dâm dỗ như thế, trăm năm khó gặp. Đám người châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, chủ đề trung tâm, tự nhiên là vị kia chưa lộ diện đại điển nhân vật chính, Trình Mục. Rốt cục, giờ lành đã đến. Trung nhạc tấu vang, tiên lạc cùng vang lên. Vân Khê đạo trưởng đi đến đài cao, nhìn chung quanh toàn trường, âm thanh vang dội vang vọng cả rõ ràng đại điện. Các vị đạo hữu, cảm tạ các vị không xa và dặm đến đây xem lễ. Canh giờ đã đến, ta tuyên bố, Mao Sơn thượng thanh phái Huyền Vi chân nhân Kim Đan đại điện chính thức bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên lặng. Ti Nghi trưởng lão hít sâu một hơi, đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, kéo cuống họng hô to. Cung, nên, huyền, hơi, thật, người. Thanh âm kéo đến rất dài, quanh quẩn tại toàn bộ Mao Sơn. Ầm ầm. Đúng lúc này, thượng thanh phía trên cung điện bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen không có dấu hiệu nào hội tụ, đen nghịt một mảnh, điện xa tại trong tầng mây điên cuồng tán loạn, phát ra làm người sợ hãi đôm đốt âm thanh. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Thiên tượng dị biến, sét đánh, trời mưa thu quần áo a. Không đối, mau nhìn đó là cái gì? Trong đám người bộc phát ra kinh hô. Chỉ gặp một đạo tráng kiện như là thùng nước lôi đỉnh màu tím, xé rách nặng nề tầng mây, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chém thẳng vào xuống. Mọi người ở đây coi là đại điện muốn bị bổ xuyên thời điểm, cái kia lôi đỉnh lại tại giữa không trung đống nhiên dừng lại. Ngay sau đó, 12 đầu hoàn toàn do thuần túy lôi điện tạo thành thần long, từ trong lôi quang gầm thét xông ra. Bọn chúng thân thể mạnh mẽ, long uy cuồn cuộn, bảo vệ lấy một bóng người, chậm rãi giáng lâm. Trình Mục tới. Hắn một bộ màu đen đạo bào, tắm rửa tại trong lôi điện, hai mắt nhắm nghiền, khuôn chân trôi nổi tại đại điện trên không. 12 đầu lôi long tại sau lưng của hắn xoay quanh bay múa, đem hắn tôn lên tựa như chấp trưởng lôi phạt thần minh. Cái này ra sân phương thức, bê cách trực tiếp kéo căng. Tất cả mọi người ở đây, bao quát những cái kia kiến thức rộng rãi trưởng môn cự phách, tất cả đều nhìn ngây người. Đây là cái gì ra sân? Đây là kim đan tu sĩ nên có phô trương sao? Nguyên anh lão quái ra sân bất quá cũng như vậy đi. Trình Mục chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường, cuối cùng đáp xuống trên đài cao, khoanh chân trôi nổi tại giữa không trung. Hắn chuẩn bị khai đàn giảng pháp. Đúng lúc này, Long Hổ Sơn Thiên Sư Trương Tĩnh An chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của hắn sáng rực, khí thế bức người, nhìn chằm chằm giữa không trung Trình Mục, cao giọng mở miệng. Huyền Vi chân nhân, bần đạo có hỏi một chút, muốn hướng chân nhân thỉnh giáo. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đến rồi đến rồi. Chính khi tới. Long Hổ Sơn Thiên Sư, đạo môn người đứng đầu, đây là muốn tại chỗ khảo giáo Trình Mục chất lượng a. Vân Khê đạo trưởng tim đều nhảy đến cổ rồi. Trình Mục trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút, nhưng trên mặt lại vững như lão cẩu, thản nhiên nói, "Thiên sư mời nói." Dương Thiên sư thanh âm vang dội, truyền khắp đại điện. "Xin hỏi chân nhân, như thế nào đại đạo?" T. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Vấn đề này quá lớn, cũng quá căn bản. Như thế nào đại đạo? Đây là tất cả người tu hành cuối cùng cả đời đều đang đuổi tìm đáp án. Vấn đề này, căn bản không có tiêu chuẩn đáp án, nhưng ngươi lại không thể không đáp. Đáp đến cạn, làm trò hề cho thiên hạ. Đáp đến sâu, cố lộng huyền hư. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trịnh Mục trên thân, muốn nhìn hắn ứng đối ra sao cái này tiên đại nan đề. Trịnh Mục trong lòng đều vui nở hoa rồi. Đề này ta sẽ a. Đây không phải để đưa điểm sao? Hắn hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Đại đạo vô hình, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Đại đạo vô danh, đến mãi không hết, số lượng chi vô tận. Ngắn ngủi hai câu nói, 16 chữ, lại ẩn chứa vô tận chí lý. Toàn bộ đại điện đầu tiên là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người tại thưởng thức hai câu này hàm nghĩa. Một giây sau, như sấm sét âm thanh ủng hộ ầm vang một phát. Diệu a, đại đạo vô hình, đại đạo vô danh, nói đến quá tốt rồi. Huyền Vi chân nhân, thật là thần nhân vậy. Dương Tiên sư cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai câu này, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hồi lâu, hắn mới phun ra một hơi thật dài, đối với giữa không trùng trình ngủ, thật sâu bái. Vân đạo, tự than thở không bằng. Nói xong, hắn dứt khoát ngồi xuống, nhắm mắt lại, tựa hồ lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Thắng, chỉ đơn giản như vậy. Trình Mục chính mình cũng có chút ngộ. Đại lão đều tốt như vậy lừa dối sao? Thiên sư đều thua trận, những người khác càng ngồi không yên. Võ Đương Sơn trưởng môn ngay sau đó đứng dậy, đối với Trịnh Mục chắp tay. Chân nhân, bần đạo thỉnh giáo, như thế nào âm dương? Trịnh Mục liếc hắn một cái, mở miệng nói, cô âm không sinh, độc dương không giải, âm dương lẫn nhau dễ, mới là thái cực. Võ Đương trưởng môn thân thể chấn động, tự lẩm bẩm, âm dương lẫn nhau dễ, hắn đối với Trịnh Mục thi lễ một cái, cũng ngồi xuống. Trưởng môn bại lui. Ngay sau đó, Thiếu Lâm Vương trưởng bên người 18 vị la hán bên trong, một vị khí tức hùng hậu cao tăng đứng dậy, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, xin hỏi chân nhân, như thế nào đốn ngộ? Trình Mục không hề nghĩ ngợi, thốt ra, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, hiểu đều hiểu. Cao tăng kia nghe vậy, như bị sét đánh, cứ thế ngay tại chỗ, lập tức đối với Trình Mục thật sâu cúi đầu, miệng tụng Phật hiệu, cũng ngồi xuống. Sau đó, các lộ trưởng môn, trưởng lão, đại năng thay nhau ra trợ, nói lên vấn đề một cái so một cái xảo trá, một cái so một cái cổ quái, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Trình Mục tại hai ba cái hội hợp bên trong nhẹ nhõm giải quyết. Hán trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú. Khi thì nói ra ẩn chứa chí lý đạo kinh nguyên văn, khi thì lại dùng tao thoại hết bài này đến bài khác hiện đại ngành tiến hành tương tự. Mặc kệ vấn đề gì, hắn đều có thể cho ra để cho người ta cảm giác mới mẻ lại vui lòng phục tùng đáp án. Mấy hiệp xuống tới, không còn có người dám đứng dậy đặt câu hỏi. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 141, Tam Thanh Đạo Tôn chúc phúc. Chương 141, Tam Thanh Đạo Tôn chúc phúc. Toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Trịnh Bụng. Thế này sao lại là Kim Đan chân nhân? Đây rõ ràng là một vị giảng đạo truyền pháp đại tông sư. Thấy không có người nhắc lại hỏi, Trịnh Bụng biết, luận đạo khâu kết thúc, nên tiến vào chính đề. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng nói ra, "Hôm nay, nhờ vào đó đại điện, ta liền vì chư vị giảng giải thượng thanh kinh. Trình bày ta Mao Sơn pháp mạch, từ đoán thể, luyện khí, trúc cơ, đến Kim Đan tứ cảnh phương pháp tu hành." Vừa mới nói xong, tất cả mọi người nín thở, nhất là những cái kia đệ tử cấp thấp cùng tán tu, càng là lộ ra mừng như điên biểu lộ. Đây chính là Mao Sơn phái hạch tâm công pháp. Trình Mục lại muốn công khai giảng giải. Trình Mục không dùng cái gì hoa lệ thâm ảo từ ngữ trau chuốt, mà là dùng nhất thông tục dễ hiểu ngôn ngữ bắt đầu hắn giảng đạo. Cái gọi là đoán thể, chính là đặt nền móng. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, là ngươi trên con đường tu tiên tiểu phà xe. Xe bản thân không được, ngươi an cái ép một động cơ cũng vô dụng, chạy hai bước liền phải tan ra thành từng mảnh. Cái gọi là luyện khí, chính là cho ngươi tiểu phá xe ủng hộ. Vì sao kêu khí cảm? Chính là ngươi lần thứ nhất đánh lấy lửa, cảm thấy động cơ chấn động. Từ đây, ngươi liền không còn là tinh khiết dựa vào chân đi đường phạm nhân rồi. Cái gọi là trúc cơ, chính là xe cũ hoán tân nhan. Đưa cho ngươi tiểu phá xe thay cái tốt một chút động cơ, gia cố một chút cái bệ. Một lần nữa làm bản kim xì sơn. Để cho ngươi từ một cỗ phá hạ lợi, thăng cấp thành một cỗ có thể lên cao tốc xe gia dụng. Về phần Kim Đan thôi, Trịnh Mục dừng một chút, nét miệng lên một vòng đường cong. Đó chính là tua bin tăng ép, là động lực hạt nhân lò phản ứng. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Loại này tiếng thông tục ví von, để những cái kia tu vi thấp các đệ tử trong nháy mắt hiểu ngay lập tức. Nguyên lai cao thâm mặt chắc tu hành, còn có thể hiểu như vậy. Quá tiếp địa khí. Nhưng mà, những này tại các đệ tử nghe tới thông tục dễ hiểu lời nói, rơi vào Long Hổ Sơn tiên sư, Võ Đương Sơn trưởng môn, Thiếu Lâm Phương trưởng những đại lão này trong hai, lại hoàn toàn là mắt khác một phen cảnh tượng. Bọn hắn nghe được, không phải cái gì tiểu pha xe, mà là thiên địa chí lý, là pháp tắc anh minh. Trịnh Mục mỗi một câu nói đều trực chỉ bọn hắn trong tu hành hoang mang cùng bình cảnh, vì bọn họ mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Dương Thiên Sư trên thân, từng đạo lôi pháp phủ văn như ẩn như hiện, hắn đối với lôi pháp cảm ngộ thình lình lại sâu hơn một tầng. Võ Đang trưởng môn nhắm hai mắt, ngón tay trước người vô ý thức vẽ lấy thái cực đồ. Từng sợi hắc bạch nhị khí tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển không thôi, huyền ảo không gì sánh được. Liền ngay cả một mực trầm mặc Thiếu Lâm Phương trưởng, trên thân đều nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, hiển nhiên là có lĩnh ngộ mới. Về phần trong đại điện những người khác, càng là nghe được như si như say. Có kẻ tại bình cảnh nhiều năm Mao Sơn trưởng lão, nghe Trịnh Mục giảng giải, đột nhiên vỗ tay cười to, khí tức trên thân liên tục tăng lên, khốn nhiễu nhiều năm nan để sáng tỏ thông suốt. Càng có một ít đệ tử trẻ tuổi, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, thể nội pháp lực tự hành vận chuyển, vậy mà trực tiếp đột phá cảnh giới. Cả rõ ràng đại điện, đạo vận lưu chuyển, linh khí khuấy động. Trịnh Mục thanh âm thành giữa thiên địa duy nhất tồn tại, hắn tử cơ sở nhất đoán thể yếu quyết. Giảng đến thâm ảo nhất kim đan đại đạo, em hai nói. Hắn giảng, đã là thượng thanh kinh tinh túy, lại siêu việt thượng thanh kinh. Hoàn toàn dung nhập chính hắn đối với tu hành, đối với đại đạo đặc biệt lý giải. Đám người đắm chìm trong đó, nhao nhao biểu thị được ích lợi không nhỏ. Trịnh Mục giảng được cao hứng, đã tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Hắn cảm giác chính mình không còn là một người đang chiến đấu, á không, là một người đang giảng đạo. Hắn chính là đạo. Đạo chính là hắn. Hắn nói mỗi một chữ đều mang một loại kỳ dị rung động, cùng thiên địa ở giữa pháp tắc sinh ra của mình. Kim Đan đại đạo, nói trắng ra là chính là để cho ngươi chiếc này xe gia dụng, có được vô hạn cải tiến tiềm lực cùng tư cách. Ngươi có thể lựa chọn im lặng làm cái mua thức ăn xe, cũng có thể lựa chọn bạo đổi, đi tham gia vòng quanh trái đất sức kéo thi đấu. Đường, ngay tại dưới chân. Làm sao tuyển, xem chính ngươi. Trịnh Mục lời nói càng ngày càng chậm, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, tại bọn hắn trong lòng không ngừng tiếng vọng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Thượng thanh trong đại điện, đất bằng sinh sóng. Từng đóa hoa sen màu vàng, không có dấu hiệu nào từ cứng rắn sàn nhà đá xanh bên trong chui ra, chậm rãi nở rộ. Mỗi một cánh hoa bên trên đều lưu chuyển lên huyền ảo đạo văn. Ngoa tạo, đây là mặt đất nở sen vàng. Có kiến thức uyên bác trưởng lão La Thất Thành, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là trong truyền thuyết, thượng cổ đại năng giảng đạo lúc mới có thể xuất hiện dị tượng. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngoài đại điện, nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào tụ họp ngũ sắc tường vân. Hào quang vận đạo, điềm lành rực rỡ. Đem toàn bộ Mao Sơn chủ phong đều bao phủ tại một mảnh chói lọi sắc thái bên trong. Ngay sau đó, trên bầu trời bay xuống lấm ta lấm tấm cánh hoa. Không phải phàm hoa, mà là do tinh thuần nhất linh khí ngưng tụ mà thành đóa hoa, mang theo thấm vào ruột gan dị hương. Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Giảng đạo dẫn động thiên địa dị tượng, đây là kinh khủng bực nào đạo pháp tu vi. Ta thích cái quay quay, cái này đặc hiệu. So ngũ mau tiền mạnh hơn nhiều a. Trịnh Mục chính mình cũng nhìn ngây người. Hắn chính là thuận miệng nói bậy, a không, là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải một chút tu hành tâm đắc, làm sao còn làm ra chiến trận lớn như vậy. Hệ thống cũng không nói giảng đạo còn có loại này nguyên bộ phục vụ á, chẳng lẽ là mua một tặng một thần táng phúc lợi. Mọi người ở đây bị thiên địa dị tượng này rung động đến tột đỉnh thời điểm, càng cao xa hơn trên bầu trời, một vết nứt lặng yên mở ra. Trong vết nứt kia, không có lôi đỉnh, không có phong bạo, chỉ có một mảnh cực hạn thanh tịnh cùng yên tĩnh. Một sợi khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thanh huy, từ trong cái khe chậm rãi rủ xuống. Nó ban đầu rất chậm, lại tại trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian khoảng cách, trực tiếp hướng phía thượng thành trong đại điện Trịnh Mục lao xuống mà đến. Cái kia thanh huy tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng lại không có gây nên bất luận cái gì khí lưu ba động. Ở đây tất cả kim đan chân nhân, bao quát Long Hổ Sơn tiên sư ở bên trong, tất cả đều cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng khát vọng. Bọn hắn thậm chí liên động một ngón tay khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia sợi thanh huy xuyên thấu đại điện mái vòm, lặng yên không một tiếng động chui vào Trịnh Mục đỉnh đầu. Ông, một tiếng phảng phất đến từ tuyên cổ khinh minh vang vọng tại lòng của mỗi người biển. Trịnh Mục thân thể chấn động mạnh một cái. Một giây sau, vạn trượng kim huy từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Cả người hắn trở nên sáng chói chói mắt, trên da chảy xuôi màu vàng thần hy, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một tôn hành tẩu ở nhân gian thần linh. Ở phía sau hắn, một cái do vô số lôi đỉnh màu tím phủ văn tạo thành to lớn pháp tướng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái kia pháp tướng đầu đội mũ miệng, người khoác lôi giáp, khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay một thanh lôi đỉnh chi truy, hai mắt đang mở hí, có điện quang lấp lóe, chính là Mao Sơn hộ pháp chân thân, Huyền Lôi hộ pháp. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại Trịnh Mục đỉnh đầu, một vòng màu vàng pháp luân chống rông xuất hiện. Pháp luân chậm rãi chuyển động, phía trên khắc rõ sông núi nhật nguyệt, chim thú trùng cá, phảng phất bao gồm toàn bộ thế giới vận chuyển chí lý. Huyền Lôi hộ pháp, công đức kim luân võ đương sơn trưởng môn tự lẩm bẩm, bờ môi đều đang run rẩy. Không, không chỉ. Long Hổ Sơn tiên sư gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Mục, trong mắt viết đầy rung động cũng không dám tin. Đó là thượng thanh thần quang, là tam thanh đạo tôn chúc phúc a. Thiên sư thanh âm cũng thay đổi điều, mang theo một cỗ nồng đậm axit xi chỉ vị. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 142, nghe giảng tòa còn có thể làm trận thăng cấp. Chương 142, nghe giảng tòa còn có thể làm trận thăng cấp. Thượng thanh thần quang. Bốn chữ này, giống như một đạo kinh lôi, tại tất cả đại năng trong lòng nổ vang. Đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Từ thượng cổ thời đại đằng sau, đã mấy ngàn năm không có ở nhân gian hiện hiện qua. Đến thần này ánh sáng người, mang ý nghĩa là pháp, nó lý niệm, đạt được thượng thanh đạo thống bản nguyên tán thành. Là chân chính đạo môn chính sóc, là đại đạo thân nhi tử. Mao Sơn, đây là muốn ra một vị chân tiên sao? Dưới núi xem lễ dân chúng không hiểu cái gì thượng thanh thần quang, bọn hắn chỉ có thấy được thật tích. Nhìn thấy Trịnh Mục toàn thân tỏa ánh sáng, phía sau còn có lôi thần ra một dạng bóng người to lớn, tại chỗ liền cho quỷ. Thần tiên, là hoạt thần tiên a. Trịnh Mục chân nhân muốn bạch nhật phi thăng. Nhanh bái, bái có thể phù hộ cả nhà bình an. Như núi kêu biển gầm quỳ lạy âm thanh từ dưới núi truyền đến, hội tụ thành một cỗ khổng lồ nguyện lực, để Trịnh Mục trên người kim huy càng thêm hùng hực. Các đại môn phái các trưởng giáo, thời khắc này biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Hâm mộ, ghen ghét, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tính sợ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng cảm xúc. Mao Sơn, Mao Sơn lúc này thật sự là mộ tổ bước lên khói xanh a. Nào chỉ là bước lên khói xanh, đây quả thực là phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Một cái Trịnh Mục có thể bảo vệ Mao Sơn ngàn năm khí vận không suy. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tắm rửa tại trong thần quang Trịnh Mục, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn xuyên thấu đại điện, nhìn phía cái kia vô tận tương cung. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ hùng vĩ, nhân tử, công chính ý chí ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Đó là đến từ Tam Thanh Đạo Tôn tán thành. Trịnh Mục hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút áo bào, đối với trong hư không đạo tôn ý chí, trịnh trọng không người thi lễ một cái. Lập tức, hắn cao giọng lập thệ, thanh âm truyền khắp toàn bộ Mao Sơn trong ngoài. Đệ tử Trịnh Mục, hôm nay đắc đạo tôn chúc phúc, thủ thượng thanh thần quang. Chắc chắn tuân theo thượng thanh đạo thống, chẳng yêu trừ ma, vệ đạo thế thế. Thủ hộ ta nhân tộc, thủ hộ thiên hạ này thương sinh. Như tuân thế này, trời chu đất diệt, thần hồn đều tán. Hắn lời thề nói năng có khí phách, dẫn tới thiên địa pháp tắc lần nữa cộng minh. Trời ban điểm lành dị tượng, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hồi lâu sau, thần quang nội liễm, dị tượng chậm rãi tán đi. Trịnh Mục trên người kim huy cũng dần dần lắng lại, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, chỉ là khí chất lộ ra càng thêm không linh xuất trần. Hắn háng giọng một cái, giảng đạo chính thức kết thúc. Toàn trường vẫn như cũ lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia rung động một màn bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đúng lúc này, một kinh hỉ đan sen thanh âm phá vỡ yên lặng. Ta đột phá. Trong đám người, một người mặc cũ nát đạo bảo vô danh đạo sĩ, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân run rẩy. Trên người hắn một cỗ cường hành khí tức phóng lên tận trời, rõ ràng là xông phá luyện khí cảnh gông cùng xiển xích, thành công bước vào trúc cơ chi cảnh. Ta kẹt tại luyện khí đại viên mãn 20 năm. 20 năm a. Hôm nay nghe Trịnh Mục chân nhân một lời nói, vậy mà liền như thế đột phá. Đạo sĩ kia vui đến phát khóc, đối với Trịnh Mục phương hướng túi đầu liền bái. Chân nhân tái tạo tri ân, đệ tử suốt đời khó quên. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một người đột phá có lẽ là trùng hợp, nhưng ngay sau đó, lại một đạo khí tức bộc phát ra. Lần này là đến từ Thiếu Lâm tự trận doanh. Chỉ gặp một tên tăng nhân tuổi trẻ, chính là trước đó đặt câu hỏi tuyệt năng, hắn ngồi xếp bằng, trên thân Phật quang lưu chuyển, đỉnh đầu có nhiệt khí bốc hơi. Hắn vốn chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, giờ phút này lại liên tục tăng lên. Luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ, luyện khí đỉnh phong. Thẳng đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, mới chậm rãi ngừng lại. Một trận giằng đạo, trực tiếp để hắn vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Lần này, toàn trường triệt để sôi trào. Tất cả mọi người dùng nhìn thần tiên ánh mắt nhìn xem Trịnh Mục, chấn kinh với hắn giảng đạo hiệu quả thần kỳ. Toàn trường triệt để sôi trào. Ngoa tạo, nghe cái tọa đàm còn có thể làm trận thăng cấp. Cái này không phải giảng đạo a, đây quả thực là bất hắc server, GM hiện trường phát phúc lợi a. Ta vì cái gì không có đột phá? Chẳng lẽ là ta khắc kim không đủ? Trịnh Mục chân nhân, ngài nhìn ta còn có cơ hội không? Như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, cơ hồ muốn đem đại điện nóc nhà cho là tung. Những cái kia không thể đột phá, đấm ngược dậm chân, hối hận chính mình vừa rồi làm sao lại không thể nhiều lĩnh ngộ một chút. Mà những cái kia có chỗ tinh tiến thì từng cái mừng tích mắt, đối với Trịnh Mục lòng kính trọng đã đến mức độ không còn gì hơn. Mao Sơn trưởng lão cùng các đệ tử càng la thẳng sống lưng, trên mặt kiêu ngạo đều nhanh tràn ra tới. Nhìn xem, đây chính là chúng ta Mao Sơn kỳ lân con, tùy tiện giảng cái đạo liền có thể để toàn trường tu sĩ tập thể cao trào. Hỏi còn có ai? Ngay tại mảnh này cùng nhiệt bầu không khí bên trong, một cái hơi có vẻ thô kệch thanh âm mang theo vài phần không đúng lúc chiến ý vang vọng toàn trường. Chân nhân giảng đạo sát thực thần diệu phi phàm. Long Hổ Sơn đương đại thiên sư đứng lên, hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Bất quá, chúng tu đạo người, cuối cùng là phải so tài xem hư thực. Hắn đi về phía trước hai bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Mục. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, biện pháp cái gì, Thái Hương. Không bằng, chúng ta đến điểm thực tế. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng Trịnh Mục trên thân. Gây sự, đây là muốn gây sự a? Mao Sơn các trưởng lão hơi nhướng mày, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Rồng này núi hổ, muốn làm gì? Thiếu Lâm Vương Trượng Tiên Câu Phật hiệu cũng đứng dậy, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, thiên sư lời nói, Bần tăng cũng có đồng cảm. Nghe nói Trịnh Mục chân nhân giảng đạo, Bần tăng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn, thiền tâm phái động, cũng nghĩ hướng chân nhân lĩnh giáo mấy chiêu, lấy xác minh Phật pháp. Ngay sau đó, Võ Đương Sơn trưởng môn cũng nuốt dâu dài, cười ha hả mở miệng. Không sai không sai, Bần đạo cũng ngứa tay cực kỳ a. Trịnh Mục chân nhân tuổi còn trẻ liền đã là kim đan cao nhân, chúng ta thật sự là hiếu kỳ cực kỳ, mong rằng chân nhân vui lòng chỉ giáo. Ba đại môn phái trưởng giáo, vậy mà tại cùng một thời gian hướng Trịnh Mục phát ra so tài thỉnh cầu. Lần này tất cả mọi người thấy rõ, thế này sao lại là đơn thuần ngưỡng nghề, rõ ràng là muốn mượn danh nghĩa tỷ thí tìm một chút Trịnh Mục đấy. Dù sao một cái chừng 20 kim đan chân nhân thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Giảng đạo có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, có lẽ là thiên phú dị bẩm, khẩu tài cao minh, nhưng thực lực chân chính vẫn là phải đánh qua mới biết được. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt từ cuồng nhiệt sùng bái chuyển thành kiếm bạt nỗ trương khẩn trương. Mao Sơn mọi người cái mặt lộ bất thiện, cảm thấy tam đại phái này quả thực là khi dễ người. Chúng ta chân nhân vừa mới kể xong đạo, các ngươi liền xa luân chiến đi lên tiêu chiến, có xấu hổ hay không? Nhưng mà làm người trong cuộc Trịnh Mục nhưng như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn nhìn trước mắt ba vị này cộng lại đều mấy trăm tuổi lão tiền bối, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm. A, ba vị trưởng giáo có ý tứ là muốn theo ta động thủ. Trịnh Mục từ trên bồ đoàn đứng lên, vỗ vỗ trên đạo bảo cho bụi. Được a, không có vấn đề. Hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, ngược lại làm cho ba vị trưởng giáo sửng sốt một chút. Bọn hắn vốn cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, thậm chí khả năng bị Mao Sơn lấy xa luân chiến làm lý do cự tuyệt. Không nghĩ tới Trịnh Mục sảng khoái như vậy sẽ đồng ý đề cử chuyến hót, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 143, các ngươi ba vị, cùng lên đi. Chương 143, các ngươi ba vị, cùng lên đi. Bất quá thôi, Trịnh Mục kéo dài ngữ điệu, duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Ta có một cái đề nghị nho nhỏ. Ta, Kim Đan trung kỳ. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ đối diện ba người. Các ngươi ba vị đều là hư đăng cảnh. Nếu như một đối một, coi như ta thắng, cũng khó tránh khỏi rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, truyền đi không dễ nghe. Cái này gọi bắt nạt, hiểu không? Đám người nghe nói như thế, khoe miệng đều là có quắc một trận. Đại ca, người mới 20 tuổi. Bọn hắn cái nào không là sống trên trăm năm láo quái vật. Ngươi quản cái này gọi lấy lớn hiếp nhỏ. Lời này của ngươi nói đến, mang đều bị ngươi đoạt xong a. Long Hổ Sơn tiên sư nhíu mày lại, trầm giọng nói, Trịnh Mục chân nhân, ngươi đây là ý gì? Xem thường chúng ta. Không không không, tiên sư hiểu lầm. Trịnh Mục liên tục khoát tay, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Ý của ta là, vì thể hiện công bằng công chính nguyên tắc, cũng vì tiết kiệm mọi người thời gian các ngươi ba vị, cùng lên đi. Và anh. Trịnh Mục lời nói, tựa như một viên bom nổ dưới nước, tại trong toàn bộ đại điện nổ tung. Tất cả mọi người choáng váng. con mắt trừng giống như trung đồng, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà. Thứ đồ chơi gì? Hắn mới vừa nói cái gì? Để Long Hổ Sơn tiên sư, Thiếu Lâm Phương Trượng, Võ Đường Sơn trưởng môn, ba người cùng tiến lên. Người anh em này điên rồi đi. Đây chính là ba vị hư đàn cảnh cường giả đỉnh cấp a. Đương kim tu hành giới đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Ngươi một cái kim đan, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh ba đi. Đây cũng không phải là tự tin, đây là cuồng vọng. Là chân chủi miệt thị. Ba vị trưởng giáo sắc mặt, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đặc sắc. Bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Trịnh Mục sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Đây quả thực là đem bọn hắn mặt mũi đè xuống đất điên cuồng ma sát. Long Hổ Sơn tiên sư tính tình nhất bạo, tại chỗ liền muốn phát tác, lại bị Thiếu Lâm Vương trưởng một ánh mắt ngăn lại. Võ Dương Sơn trưởng môn cười khổ lắc đầu, Trịnh Mục chân nhân, ngươi trò đùa này mở có chút lớn. Đây cũng không phải là nói đùa. Trịnh Mục thu hồi dáng tươi cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ta là chăm chú. Ba vị tiền bối, các ngươi liên thủ mới có thể để cho ta hơi nhấc lên điểm hứng thú. Nếu không, trận này luật bản liền thật chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn xem Trịnh Mục cái kia chăm chú ánh mắt, ba vị trưởng giáo trầm mặc. Bọn hắn có thể cảm giác được, Trịnh Mục không có đang nói láo. Phần kia thông dong cùng tự tin là nguồn gốc từ tại thực lực tuyệt đối. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng ngưng trọng cùng kiên quyết. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui. Nếu như cự tuyệt, chẳng khác nào thừa nhận chính mình ba người liên thủ cũng không bằng Trịnh Mục một người. Cái kia so tại chỗ bị thua còn muốn mất mặt. Tốt. Long Hổ Sơn Thiên Sư hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Nếu Trịnh Mục chân nhân có như thế nha hứng, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. A Di Đà Phật. Tốt. Thiếu Lâm Vương Trượng cùng Võ Đương Sơn trưởng môn cũng đồng thời đáp ứng. Trong đại điện cấp tốc bị thanh không, xem lệ đám người nhao nhao lui lại, đem không gian để lại cho sắp giao thủ bốn người. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi trận này nhất định ghi vào sử sách quyết đấu. Ba vị trưởng giáo xếp theo hình tam giác chỗ đứng, đem Trịnh Mục vây ở trung ương. Long Hổ Sơn tiên sư quanh thân hồ quang điện lấp lóe, phát ra lốt bút bạo hưởng, một cô bá đạo tuyệt luân khí tức phóng lên tận trời. Thiếu Lâm Vương Trượng dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng hiện hiện màu vàng Phật Đà hư ảnh, phản âm trận trận, nguyên mông Phật lực như là sơn nhạc. Võ Đương Sơn trưởng môn dưới chân thanh khí lưu chuyển, một cái cự đại thái cực đồ chậm rãi triển khai, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, mang theo một cô trong nhu có cương và bị. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cường hành tới cực điểm năng lượng, trong nháy mắt khóa chặt ở trung tâm Trịnh Mục. Uy áp kinh khủng giống như nước thủy triều hướng bốn phía quét tán, thực lực hơi yếu đệ tử thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà, thân ở uy áp trung tâm Trịnh Mục, lại thần thái tự nhiên. Hắn vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở đó cái bồ đoàn bên trên, thậm chí ngay cả tư thế đều không có đổi một chút, căn bản không có chủ động xuất kích gì tứ. Hắn đang đợi. Các loại ba vị trưởng giáo dẫn đầu làm có dễ. Một trận kim đan cảnh cùng ba vị hư đan cảnh cường giả quyết đấu sắp triển khai. Tới đi. Trịnh Mục thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Hắn vẫn như cũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, cái kia tư thái, đơn giản phách lối tới cực điểm. Ba vị trưởng giáo liếc nhau, lửa giận trong lòng đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Động thủ. Long Hổ Sơn tiên sư chợt quát một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, nhưng lại tại trong cơ thể của bọn hắn pháp lực vừa mới phun trào, chuẩn bị phát ra lôi đỉnh một kích trong nháy mắt. Dị biến nảy sinh. Chỉ gặp ngồi ngay ngắn trung ương Trịnh Mục, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng thần bí mỉm cười. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai con người không có chút nào gợn sóng, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Ngay sau đó, cả người hắn trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang. Quang mang kia cũng không chướng mắt, ngược lại không gì sánh được lưu hòa, lại ẩn chứa một loại đại đạo đơn giản nhất huyền ảo khí tức. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, từ Trịnh Mục trong thân thể đi ra ba cái cùng hắn giống nhau như lúc người, thân cao, tướng mạo, quần áo, thần thái, thậm chí ngay cả khoe miệng bệt kia cần ăn đòn mỉm cười đều phục khắc đạt được không kém chút nào. Ba cái Trịnh Mục sau khi xuất hiện, phân biệt hướng phía ba vị trưởng giáo đi một bước, cùng bản thể cùng một chỗ, tạo thành một cái kỳ lạ tứ phương trận hình. Toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết, tất cả mọi người bị trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn cho làm động. Ngoa tào, không biết là ai vô ý thức sổ một câu nói tụ. Phân thân thuật, không đối, đây tuyệt đối không phải phổ thông phân thân thuật. Khí tức này, mỗi một cái phân thân khí tức đều cùng bản thể một dạng mạnh. Cái này sao có thể? Một, nhất khí hóa tam thanh. Đây là trong truyền thuyết đạo tổ thượng cổ thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Một vị tóc trắng xóa tán tu đại lão, âm thanh run rẩy hô lên cái tên này. Nhất khí hóa tam thanh. Năm chữ này, để tất cả người tu hành đại não đều đứng máy. Đây chính là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch vô thượng thần thông a. Truyền thuyết luyện tới đại thành, có thể hóa ra ba bộ có được bản thể toàn bộ thực lực phân thân, tương đương một người chính là một chi quân đội. Loại này chỉ tồn tại ở trong thần thoại đồ vật, hôm nay thế mà để bọn hắn chính mắt thấy. Mao Sơn phái các trưởng lao kích động đến mặt mò đỏ bừng, râu ria đều nết lên. Là tổ sư ra thần thông. Đại sư Minh hắn vậy mà đã luyện thành nhất khí hóa tam thanh. Thiên hữu ta Mao Sơn. Thiên hữu ta Mao Sơn a. Mao Sơn tuổi trẻ các đệ tử càng là kích động đến sắp nguyên địa cất cánh. Đại sư Minh ngưu bức. Đợt thao tác này ta chỉ có thể nói 666. Tú Nhi. Là ngươi sao Tú Nhi? Đại sư Minh đơn giản đẹp trai phát nổ. Mà ba vị trưởng giáo sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Nếu như nói trước đó Trịnh Mục để bọn hắn ba cái cùng tiến lên là đem bọn hắn mặt đè xuống đất ma sát, như vậy hiện tại Trịnh Mục ở ngay trước mặt bọn họ dùng ra nhất khí hóa tam thanh, chính là đem bọn hắn ma sát xong mặt, lại ném vào trong chảo dầu lặp đi lặp lại trên giòn. Làm nửa ngày, người ta căn bản không phải cuồng vọng. Người ta là cảm thấy, một cái đánh các ngươi ba cái, đều mẹ nó là cho các ngươi đổ nước. Đây mới thật sự là hàng duy đả kích. Vũ nhục tính cực mạnh. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 144, thực lực khủng bố trên lệnh. Chương 144, thực lực khủng bố trên lệnh. Lẽ nào lại như vậy? Long Hổ Sơn tiên sư tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt xích hồng. Bần tăng, hôm nay liền muốn nhìn xem, cái này thượng cổ thần thông, đến tuột cùng có gì huyền diệu. Thiếu Lâm Vương trưởng cũng nổi giận, cái gì Phật pháp thiền tâm, tất cả đều bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Võ Dương Sơn trưởng môn mặc dù không nói chuyện, nhưng này nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bên tay, đã bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Bọn hắn biết, hôm nay mặt mũi này là ném định, nhưng liền xem như mất mặt, cũng phải đứng đấy đem bộ này đánh xong. Nhất định phải đánh tan cái này ba cái phân thân, vãn hồi một kia mặt mũi. Giết! Ba vị trưởng giáo giống giận, đồng thời tế ra chính mình bản mệnh pháp khí. Đi! Thiếu Lâm Vương trưởng đem trong tay chàng hạt bỗng nhiên ném ra ngoài. Chuỗi này do 108 quả hạt bồ đề xuyên thành Phật châu, trên không trung trong nháy mắt tách ra vạn trượng kim quang. Mỗi một hạt châu đều hóa thành một viên to bằng gian phòng màu vàng cự thạch, mang theo chấn áp hết thảy Phật môn uy nghiêm. Hướng phía bên trong một cái Trịnh Mục phân thân đập tới. Chém. Võ Dương Sơn trưởng môn trong tay chuôi kia phong cách cổ xưa kiếm gỗ đào cũng ứng thanh ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, lôi quang màu tím đôn đốt rung động. Đó là do ngàn năm xét đánh gỗ đào luyện chế mà thành pháp kiếm, trời sinh liền dẫn có chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực. Kiếm khí tung hoành, xé rách không khí, thẳng đến cái thứ hai Trịnh Mục phân thân đầu lâu. Chấn. Long Hổ Sơn tiên sư thì là đem bên hông treo to bằng một bàn tay chuông đồng gỡ xuống. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đem pháp linh ném không trung. Cái kia pháp linh đón gió liền dài, trong nháy mắt trở nên như là một tòa núi nhỏ to lớn, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tiếng trung hóa thành mắt trần có thể thấy song âm, như là kinh đảo hải lãng, muốn đem cái thứ ba Trịnh Mục phân thân tính cả thần hồn cùng một chỗ chấn vỡ. Ba kiện đỉnh cấp pháp khí, mang theo ba vị hư đan cảnh cường giả căm giận ngút trời, đồng thời công về phía Trịnh Mục ba cái phân thân. Thanh thế kia, cái kia uy áp, đơn giản hủy thiên diệt địa. Trong đại điện đám người dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị dư ba cuốn vào. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì kim đan tu sĩ tuyệt vọng công kích, ba cái Trịnh Mục phân thân lại cười, cười đến không gì sánh được nhẹ nhõm, thậm chí còn mang theo một kia khinh thường. Chỉ gặp mặt đối với cái kia phô thiên cái địa đập tới Phật châu màu vàng, phân thân thứ nhất không tránh không né, chỉ là chập ngón tay lại như dao, đối với phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, liệt ta chạm. Một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ quang nhận màu trắng từ đầu ngón tay hắn bay ra, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có hoa lệ lóa mắt quang hiệu, nhưng chính là đạo quang nhận này tại tiếp xúc đến viên thứ nhất Phật châu màu vàng trong mấy mắt. Giang giác, không thể phá bỡ, ẩn chứa mênh mông Phật lực Phật châu, ứng thanh mà nát, như là bị thiết truy đập trúng pha lê, trong nháy mắt hóa thành đầy trời kim vấn. Ngay sau đó, là viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Quang nhận thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. 108 viên Phật châu, tại không đến thời gian một hơi thở bên trong, toàn bộ bị chém thành một mịn. Thiếu Lâm Vương trượng như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cùng lúc đó, đối mặt cái kia mang theo vạn quân lôi đỉnh chi lực kiếm gỗ đạo, cái thứ hai phân thân chỉ là trừng lên mí mắt, đối với bầu trời vươn một ngón tay, dẫn tiên lôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trời quang phích lịch. Một đạo luận võ làm trưởng môn trên thân kiếm lôi quang tráng kiện gấp trăm lần thần lôi màu tím, chống rồng xuất hiện, vô cùng tinh chuẩn bổ vào chôi kia ngàn năm xét đánh trên kiếm gỗ đảo. Đùng, một tiếng vang dọn. Chôi này võ đương sơn truyền thừa hơn ngàn năm chí bảo, được vinh dự thiên hạ tất cả tà túy khắc tinh kiếm gỗ đảo, tại chỗ từ đó bẻ gãy, rớt xuống đất, linh tính hoàn toàn không có. Võ đương sơn trưởng môn sắc mặt trắng nhợt, tâm thần bị thương nặng, bạch 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 liền lùi mấy bước, mà đổi thành một bên. Đối mặt cái kia như núi lớn chân áp xuống to lớn pháp linh, cái thứ ba phân thân thậm chí ngay cả pháp thuật đều chẳng muốn dùng. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ trong nháy mắt biến mất. Một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại to lớn pháp linh phía trên. Hắn nắm chặt hữu quyền, trên cánh tay cơ bắp có chút hở ra, trên nắm tay lóe ra điện quang chói mắt. Thiểm điện buôn lôi quyền. Một quyền. Vô cùng đơn giản, bình thường một quyền. Hung hăng đánh vào cái kia to lớn pháp linh phía trên. Đông. Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang truyền đến. Sau đó, két. Răng rắc. Phanh. To lớn pháp linh đầu tiên là phát ra một trận rợn người tiếng vỡ vụn, lập tức toàn bộ vỡ ra, vô số mảnh đồng tứ tán bởi ra, như là hạ một trận mưa kim loại. Bị quyền kình đánh bay pháp linh chủ thể, càng là trực tiếp phá vỡ đại điện bức tường, bay ra ngoài, không biết tung tích. Long Hổ Sơn tiên sư thân thể kịch liệt nhoáng một cái, cổ họng ngọt ngọt, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Tĩnh, toàn bộ đại điện lần nữa lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Ba vị trưởng giáo bản mệnh pháp khí, Phật châu, nắt, kiếm gỗ, gây mất, pháp linh không có. Trước sau cộng lại không đến 3 giây đồng hồ, ba vị hư đang cảnh cường giả đỉnh cấp, ngay cả Trịnh Mục bản thể đều không có đủ phải, liền bị hắn ba cái phân thân đập phát chết luôn. đây là kinh khủng bực nào thực lực sai biệt. Ba vị trưởng giáo ngơ ngác nhìn chính mình giống tuyết hai tay, lại nhìn một chút trên mặt đất pháp khí hải cốt. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia ba cái lông tóc không thường, thậm chí liền góc áo đều không có loạn một chút phân thân trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy rung động, mê mang, cùng thật sâu thất bại. Thua, thua triệt triệt để thua không chút huyền niệm. Bọn hắn thậm chí ngay cả để Trịnh Mục bản thể xuất thủ tư cách đều không có. Thật lâu, Long Hổ Sơn Tiên Sư thở dài một hơi, thu hồi tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng, đối với trung ương Trịnh Mục bản thể, thật sâu không người xuống. Trịnh Mục chân nhân thần thông cái thế, vận đạo, tâm phục khẩu phục. Thiếu Lâm Vương trưởng cùng Võ Đương Sơn trưởng môn cũng lấy lại tinh thần đến, liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bọn hắn đi lên trước, cùng Long Hổ Sơn Tiên Sư song song mà đứng, đồng dạng đối với Trịnh Mục làm một đại lễ. A Di Đà Phật, Trịnh Mục chân nhân chi năng, lão nạp theo không kịp, đa tạ chân nhân hạ thủ lưu tình. Vận đạo, tạ quá chân nhân chỉ điểm. Ba vị trưởng giáo, ngay trước thiên hạ đồng đạo mặt, hướng một cái hậu bối cúi đầu nhận thua. Một màn này thật sâu lạc ấn tại ở đây trong tim của mỗi người. Trong đại điện tất cả môn phái đại biểu cùng tán tu giờ phút này nhìn xem Trịnh Mục ánh mắt đã từ chấn kinh biến thành kính sợ, đầu giảm xuống đất. Bọn hắn đối với Trịnh Mục thực lực bội phục đầu giảm xuống đất, mà những cái kia đến đây xem lễ bách tính bình thường tức thì bị cái này thần tiên đánh nhau giống như tràng diện rung động đến tột đỉnh, nhao nhao quỳ giảm xuống đất hướng phía Trịnh Mục phương hướng không ngừng cùng bái. Ba vị trưởng giáo cúi đầu, vạn chúng tân khách bái phục. Trịnh Mục đứng tại cao đài trung ương, thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia kính ý gương mặt, cuối cùng rơi vào ba vị trưởng giáo trên thân. Ba vị đạo hữu, đa tạ. Lời của hắn không nhẹ không nặng, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện. Long Hổ Sơn Tiên Sư ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát, hắn đối với Trịnh Mục chắp tay. Trịnh Mục chân nhân thần thông quảng đại, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, chuyện hôm nay là chúng ta mạnh lãng. A Di Đà Phật, Trịnh Mục chân nhân cảnh giới, không phải chúng ta có khả năng ước đoán. Thiếu Lâm Vương trưởng chắp tay trước ngực, thần sắc đã khôi phục không hề bận tâm. Võ Đương Sơn trưởng môn nhặt lên trên mặt đất cắt thành hai đoạn kiếm gỗ đào, nhẹ nhàng nuốt ve đứt gãy, trong mắt lóe lên một vòng đau lòng, nhưng rất nhanh liền bị thoải mái thay thế. Hôm nay nhìn thấy chân nhân phong thái, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bần đạo thủ giáo. Trịnh Mục khẽ gật đầu, xem như tiếp nhận bọn hắn lý do thoái thác. Hắn háng giọng một cái, cao giọng tuyên bố: "Chư vị, hôm nay ta Mao Sơn thượng thanh phái Kim Đan đại điện, đến tận đây, viên mãn kết thúc." Thoại âm rơi xuống, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Dưới chân trống rồng sinh ra một đóa thất thải tường vân, nâng thân thể của hắn chậm rãi lên không, xuyên qua đại điện mái vòm, hướng phía Huyền Vi chân nhân phủ phương hướng phiêu nhiên mà đi. Chỉ để lại trong đại điện một đám hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ ở vào trong rung động đám người. Vân Khê đạo trưởng cùng mấy vị Mao Sơn trưởng lão nhìn xem Trịnh Mục bóng lưng rời đi, trên mặt cười nở hoa. Phần tiêu ngạo kia cùng tự hào, đơn giản muốn từ trong mắt tràn ra tới để cử chuyến hót, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 145, mịt mờ thần niệm quan sát chương 145, mịt mờ thần niệm quan sát Huyền Vi chân nhân phủ. Trịnh Mục vừa trở về không bao lâu, còn chưa ngồi nóng đít. Bên ngoài phủ liền truyền đến một trận gấp rút lại hưng phấn tiếng gào. Sư Minh, Đại sư Minh, Trịnh sư Minh có đây không? Trịnh Mục dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tứ Mục, Thiên Hạc, Lâm Cửu còn có Ma Ma Địa bốn người, chính một mặt kích động bập vào. Ta nói các ngươi mấy cái, gấp gáp cái gì đâu? Chạy đi đầu thai a! Trịnh Mục tức giận lườm hắn bọn họ một chút. Tứ Mục đạo trưởng một cái bước xa vọt tới phía trước nhất, đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động đến nói đều nói không lưu loát. Sư Minh, ta đột phá. Nghe ngươi giảng đạo đằng sau, ta trực tiếp từ nhân sư cảnh 8 tầng, đột phá đến nhân sư cảnh đỉnh phong. Thiên Hạc cũng theo sát lấy tiến lên, hương phấn mà cơ nằm đấm. Ta cũng là. Sư Minh, ta cũng đến nhân sư cảnh đỉnh phong. Khốn nhiễu ta nhiều năm bình cảnh, cứ như vậy không có. Lâm Cửu mặc dù tính cách trầm ổn, nhưng giờ phút này cũng là khó nén kích động, đối với Trịnh Mục thật sâu bái chào. Đa tạ sư Minh giảng đạo tri ân, ta cũng đột phá 2 tầng, bây giờ đã là nhân sư cảnh 9 tầng. Liền ngay cả luôn luôn có chút không đứng đắn Ma Ma Địa, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn. Sư Minh ngươi đơn giản chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Ta cũng nhân sư cảnh 8 tầng. Ha ha ha. Bốn người liễu dĩu, vây quanh Trịnh Mục, tràn diện kia đơn giản cùng cỡ lớn truy tinh hiện trường không có gì khác biệt. Trịnh Mục nhìn xem bọn hắn từng cái cùng như điên cuồng, trong lòng cũng là vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Được rồi, đều bao lớn người, ổn trọng điểm. Hắn khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Bất quá là có chút đột phá mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Con đường tương lai còn dài mà, địa sư, thiên sư, thư đan, kim đan, các ngươi muốn đi đường, có thể không có chút nào ngắn. Ngoài miệng mặc dù nói hời hợt, nhưng Trịnh Mục khoe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Mấy cái này sư đệ, cuối cùng không có phí công đâu. Đúng. Sư Minh dạy phải. Bốn người liên tục gật đầu, đối với Trịnh Mục lời nói phụng như khuôn mẫu. Chúng ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp sư Minh bước chân. Trịnh Mục nghe vậy, vui vẻ. Đuổi kịp ta? Được a, ta xem trọng các ngươi a ủng hộ, only gay. Đuổi đi mấy cái hưng phấn quá mức sư đệ, Trịnh Mục cuối cùng được một lát thanh tịnh. Hắn cho mình pha chén trà, nằm ở trong sân trên ghế xích đu, thành thơi cơ. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Ngay tại hắn mệt mỏi muốn ngủ thời khắc, đột nhiên, Trình Mục hai mắt đống nhiên mở ra, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn cảm giác đến, có một đạo cực kỳ mịt mờ nhưng lại cường đại dị thường thần niệm từ trên 9 tầng trời phong xuống đến, rơi vào trên người mình. Đạo thần niệm này tràn đầy xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Ân, Trình Mục lông mày nhíu lại, khá lắm, còn có người dám ở Thái Tuế xúc phạm người có quyền thế, chơi dám thị đợi lây đâu? Trong lòng của hắn hừ lạnh, khổng lồ thần thức trong nháy mắt vòng lại mà lên, hướng phía đạo thần niệm kia đầu nguồn ngược dòng tìm hiểu mà đi. Nhưng mà phản ứng của đối phương cũng cực nhanh, cơ hồ tại Trình Mục thần thức có hành động trong nháy mắt, cái kia đạo theo dõi thần niệm liền lập tức rút ra, biến mất vô tung vô ảnh, nhanh đến để Trình Mục cũng không kịp khóa chặt kỳ cụ thể phương vị, chạy vẫn rất nhanh. Trình Mục thu hồi thần thức, sờ lên cái cảm, cố khí tức này có chút ý tứ, so cái kia ba cái trưởng giáo cộng lại đều mạnh hơn hoành được nhiều. Trong đầu của hắn hiện ra một cái danh hiệu, Phá Hương Nguyên Quân, có thể có như thế thần thông, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết bị kia. Trình Mục trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, xem ra thế giới này nước so với chính mình tưởng tượng còn muốn sâu. Bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần không chọc tới trên đầu mình đều tốt nói. Cùng lúc đó, Mao Sơn một chỗ khác ngọn núi trong độc phủ, phanh, một cái tốt nhất sứ thanh hoa chén trà bị hung hăng quẳng xuống đất, vỡ thành vô số phiến. Thạch Kiên hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt chập trùng, khuôn mặt anh tuấn bởi vì ghen tị và phẫn nộ mà có vẻ hơi bặm mẹo. Vì cái gì? Vì cái gì lại là hắn Trình Mục? Kim Đan đại điện, uy trấn ba phái, hắn hiện tại là bậc nào phong quang, vinh dự bậc nào? Thạch Kiên điên cuồng mà gầm hét, trong động phủ bàn đá ghế đá bị hắn cuồng bạo pháp lực chấn động đến ông tác hưởng. Hắn không có khả năng tiếp nhận, hắn không thể nào tiếp thu được. Từng có lúc, hắn Thạch Kiên mới là Mao Sơn trong thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất thiên tài. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ là đời tiếp theo trưởng giáo hữu lực người cạnh tranh. Có thể từ khi Trịnh Mục sau khi xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Hắn tất cả quang hoàn, tất cả kiêu ngạo đều bị nam nhân kia vô tình nghiền nát. Hắn liều mạng tu luyện, muốn đuổi theo, muốn siêu việt, có thể đổi lấy lại là càng lúc càng lớn chênh lệch. Hôm nay, tại trên đại điện, khi hắn nhìn thấy Trịnh Mục ba cái phân thân đánh bại dễ dàng ba phái trưởng giáo lúc, trong lòng của hắn dây cũng kia triệt để đứt đoạn. Phần kia cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại, cơ hồ muốn đem cả người hắn thôn phệ. Một bên Đồ Long nơm nớp lo sợ đứng đấy, thở mạnh cũng không dám. Hắn nhìn xem Trạm Nhược Phong Ma Thạch Yên, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng khuyên nhủ: "Sư Minh, ngài bình tĩnh một chút." Trình Mục sư Minh hắn dù sao cũng là Kim Đan chân nhân, chúng ta im miệng. Thạch Yên đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác dọa đến Đồ Long run một cái. Kim Đan chân nhân thì như thế nào? Hắn có thể kết đan, ta Thạch Yên chẳng lẽ liền không thể sao? Thạch Yên trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa điên cuồng. Ta chịu đủ, ta cũng không tiếp tục muốn sống tại dưới bóng ma của hắn. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Chuyên mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay, ta Thạch Kiên chính thức bế tử quan. Hắn Trịnh Mục không phải kết đan sao? Tốt. Vậy ta liền muốn tại lúc trước hắn, trước một bước đột phá đến nguyên thần chi cảnh. Ta muốn để tất cả mọi người biết, ta Thạch Kiên mới là Mao Sơn chân chính đệ nhất thiên tài. Đồ Long bị Thạch Kiên cái này điên cuồng ý nghĩ cả kinh trận mắt hốt mồm, há to miệng, lại lời gì cũng nói không ra. Mà ngoại giới, không chút nào biết Mao Sơn nội bộ điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn. Trịnh Mục lấy phân thân một chiêu đánh bại ba phái trưởng giáo tin tức, giống như là đã mọc cánh một dạng, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cả thế gian hoành động. Kinh thành quán trà trong tiểu lâu, thuyết thư các tiên sinh thêm mắm thêm muối giảng thuật hôm đó kinh thiên một trận chiến. Lại nói hôm đó, Mao Sơn Kim Đan đại điện, Long Hồ Sơn tiên sư, Thiếu Lâm phương trưởng, võ đang trưởng môn cùng nhau mà tới, muốn khiêu chiến Trịnh Mục chân nhân. Chỉ gặp Trịnh chân nhân khí định tần nhàn, chỉ phái ra ba cái phân thân ứng chiến. Một cái phân thân, một chiêu, chỉ một chiêu, ba vị trưởng giáo bản mệnh pháp khí đều bị hủy. Tại chỗ nhận thua. Ông trời của ta, đây là sự thực sao? Quá mơ hồ đi, cái này còn có giả? Ta Nhị Cứu Nhi tử hàng xóm biểu ca ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy. Doãn lao bản ngồi tại trong bao xương, nghe phía ngoài nghị luận, nâng chung trà lên, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Trình Mục chân nhân, chân thần người cũng, các đại môn phái các đệ tử càng đem tin tức này chuyển đi vô cùng kỳ diệu. Nghe nói không, Mao Sơn Trình Mục đã vô địch khắp thiên hạ. Ba cái phân thân miểu sát ba cái hư đang cảnh, thực lực này sợ là đã sở đến nguyên thần cảnh ngưỡng cửa đi. Mao Sơn lần này là thật muốn triệt để của thời. Nương theo lấy Trình Mục thanh danh, là Mao Sơn thượng thanh phái danh vọng chưa từng có tăng gọn. Trong lúc nhất thời, từ cả nước các nơi chạy đến, muốn bái nhập Mao Sơn môn hạ cầu tiên vấn đạo người nối liền không dứt, cơ hồ muốn đem Mao Sơn sơn môn trò đả phá. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 146, Trình Mục. Có tử kiếp. Chương 146, Trình Mục. Có tử kiếp. Long Hồ Sơn, Hậu Sơn cấm địa. Mây mù lở lở, giống như tiên cảnh. Đương đại thiên sư ủ rũ túi đầu quỳ gối một tòa phong cách cổ xưa động phủ trước, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng không cam lòng. Đệ tử vô năng, cho Long Hồ Sơn mất thể diện. Trong động phủ, truyền tới một dàn mua mà thanh âm bình thản. Đứng lên đi. Thắng bại, bất quá là trên con đường tu hành một hạt bụi. Ngươi coi trọng nó chính là một ngọn núi, ép tới ngươi thở không nổi. Ngươi nếu không coi trọng nó liền tan theo gió, ngươi đạo tâm không ngại. Đương đại thiên sư nghe vậy, thân thể chấn động, nhưng trên mặt không cam lòng vẫn không có tán đi. Lão tổ, đệ tử không rõ. Cái kia Trịnh Mục bất quá kim đan trung kỳ, vì sao có thể có như thế thần thông? Ba cái phân thân, liền có thể đánh bại ta đám ba người, cái này không hợp lý. Trong động phủ thanh âm trầm mặc một lát, mới ung dung vang lên. Đứng đốc, ngươi chỉ có thấy được hắn kim đan trung kỳ tu vi, lại không nhìn thấy hắn cái kia sâu không thấy đáy căn cơ. Càng không nhìn thấy, hắn kim đan phía trên, cái kia nồng hậu dày đặc đến tan không ra nhân quả dây dưa. Đương đại thiên sư bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhân quả dây dưa? Lão tổ, ý của ngài là thiên kiếp dễ độ, nhân kiếp khổ sở? Thanh âm giản mua mang theo một tia không hiểu ý vị. Hắn phong quang vô lượng, trấn áp đương đại, nhìn như đã đứng ở đỉnh phong. Nhưng thịnh cực mà suy, chính là thiên đạo chỉ lý. Hắn chân chính kiếp nạn, không phải thiên lôi, không phải địa hỏa, mà là người. Có một trận tử kiếp đang chờ hắn, có thể hay không vượt qua, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Đương đại thiên sư đứng chết trận tại chỗ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trình Mục, có tử kiếp. Cùng lúc đó, Mao Sơn, Huyền Vi chân nhân phủ. Sư Minh, ngươi chính là của ta thần. Tứ Mục đạo trưởng một mặt khoa trương sùng bái, ôm Trịnh Mục đuổi liền không buông tay. Ba cái phân thân a, liền đem cái kia ba cái lao ra hỏa pháp bảo đều cho làm nát. Ngươi làm như thế nào? Nhanh dạy một chút ta. Dạy một chút ta. Thiên Hạc đạo trưởng cùng Ma Ma Địa cũng là mặt mũi tràn đầy kích động cùng tò mò, vây quanh ở Trịnh Mục bên người liễu díu. Sư Minh, ngươi phân thân kia thuật cũng quá đỉnh. Đơn giản chính là hàng duy đặc kích. Đúng vậy a, lúc đó ta nhìn thấy Long Hổ Sơn tiên sư gương mặt kia, đều tái rồi. Chết cười ta. Chỉ có Lâm Cửu coi như ổn trọng, nhưng trong mắt cũng khó nén phần kia giống như vinh yên kích động. Hắn chắp tay, trầm giọng nói: "Sư Minh thần uy, dương ta Mao Sơn danh vọng, sư đệ bội phục." Trình Mục bị mấy cái này tên dở hơi làm cho đau đầu. Hắn bất đắc dĩ đá một cái bay ra ngoài tứ mục, cười mắng: Được rồi, bao lớn người, còn cùng cái chó sủ giống như." Đều ngồi, từng cái đến. Hắn ngồi tại chủ vị, nâng chung trà lên, nhàn nhã uống một ngụm. Những ngày này, từ khi Kim Đan đại điện sau khi kết thúc, tứ mục, Lâm Cửu mấy người bọn hắn, liền mỗi ngày hướng hắn nơi này chạy. Lấy tên đẹp thỉnh giáo sư Minh trên thực tế chính là tới chỗ này ăn nhờ ở đậu, thuận tiện nghe hắn quát lác. Trình Mục cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chỉ điểm bọn hắn trên tu hành nghi nan, thuận tiện cùng bọn hắn tâm sự, nói chuyện cũ, thời gian cũng là hài lòng. "Sư Minh, ta cái này buôn lôi chú dù sao cũng kém hơn chút ý tứ, cảm giác lôi pháp không đủ cương mãnh, ngài cho nhìn một cái." Ma Ma Điệu dẫn đầu xuống tới, một mặt chờ mong. "Người đó là pháp lực vận hành lộ tuyến không đối, khí tàu đan điền, muốn chìm, muốn mãnh liệt, ngươi thử lại lần nữa." Trịnh Mục thuận miệng chỉ điểm bài câu. Ma Ma Điệu theo lời nếm thử, quả nhiên cảm giác pháp lực vận chuyển trôi chảy rất nhiều, lập tức vui vẻ ra mặt. "Sư Minh ngươi a." "Sư Minh, còn có ta. Tứ Mục lại chen chúc tới. "Ta thỉnh thần thuật, có đôi khi linh, có đôi khi mất linh, cùng mở mù hộp giống như, đây là chuyện ra sao a?" Trịnh Mục liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra: "Ngươi thỉnh thần thời điểm, trong lòng có thể hay không thành kính điểm? Đừng luôn muốn xin mời cái xinh đẹp nữ quỷ xuống tới cho ngươi nắn vai đấm chân." Ách Tứ Mục mặt mo đỏ ửng, hắc hắc cười khan. Mọi người nhất thời cười vang. Ngay tại mảnh này sung sướng tường hòa bầu không khí bên trong, Trịnh Mục nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Hắn bưng chén trà tay, đứng tại giữa không trung. Nguyên bản thư giãn thích gì ánh mắt, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, thân thủy đến như là vạn trượng hàn đàm. Một cố không hiểu tim đập nhanh, không có dấu hiệu nào từ đáy lòng dâng lên. Đó là một loại bị bàn tay vô hình bóp cổ lại ngạt thở cảm giác, là một loại bị trên 9 tầng trời liệp ưng gắt gao tiếp cận cảm giác nguy cơ. "Sư Minh, ngươi thế nào?" Lâm Cửu trước hết nhất phát giác được Trịnh Mục không thích hợp, lo lắng mà hỏi thăm. Tứ Mục đám người tiếng cười cũng im bặt mà dừng, nhao nhao quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Trịnh Mục không có trả lời. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị sư đệ, thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. "Các ngươi, hiện tại lập tức xuống núi." Tất cả mọi người là sửng sở. "A, Sư Minh, cái này lúc này mới vừa tới a." Tứ Mục gãi đầu một cái. "Xuống núi." Trình Mục lặp lại một lần, ngữ khí tăng thêm mấy phần. "Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều không cần lại đến ta chỗ này. Riêng phần mình về sơn môn đạo tràng, dốc lòng tu luyện, không có ta mệnh lệnh, không cho phép lại đến gặp ta." Lần này, tất cả mọi người cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trình Mục sư Minh tuyệt đối không phải đang nói đùa. "Sư Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lâm Vũ cau mày, trầm giọng hỏi. "Không nên hỏi, đừng hỏi." Trình Mục đứng người lên, đưa lưng về phía bọn hắn, phất phắt tay. "Đi thôi. Nhớ kỹ ta." Tứ Mục, Thiên Hạc, Lâm Cửu, Ma Ma Địa bốn người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy Trịnh Mục quyết tuyệt như vậy thái độ, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Bọn hắn chỉ có thể không người thi lễ một cái, đầy bụng lo nghĩ thối lui ra khỏi Huyền Vi chân nhân phủ. "Cửu sư Minh, ngươi nói đại sư Minh đây là thế nào?" "Không biết, nhưng nhất định có đại sự phát sinh. Chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút Vân Khê sư bá?" "Trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghe sư Minh an bài." Mấy người tiếng nghị luận dần dần đi xa. Trong phủ, Trịnh Mục đứng bình tĩnh lấy. Thằng đến xác nhận bọn hắn đã đi xa, hắn mới chậm rãi xoay người. Ầm ầm. Chân nhân phủ cái kia hai phiến nặng nề cửa đá, ứng thanh đóng lại, ngăn cách trong ngoài hết thảy. Trong động phủ lâm vào một vùng tăm tối. Trình Mục sắc mặt, trước nay chưa có ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi, thân niệm của hắn tại từ nơi sâu xa, cảm ứng được một cô nhắm vào mình, to lớn mà kinh khủng sắc cơ. sát cơ kiếp như là như giỏi trong xương, vượt qua vô tận hư không, vững vàng khóa chặt hắn. Từ kiếp, Già Thiên Sư có thể tính tới độ vật, chính hắn cũng cảm ứng được. Hắn nhất định phải lập tức bế quan, lĩnh hội kiếp nạn này nơi phát ra, tìm kiếm phương pháp phá giải. Cùng một thời gian, ở ngoài ngàn dặm hoàn ngoại ô khu, một tòa cổ kính trong trang viên. A, Gia Cát Khổng Bình bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Hắn lại thấy ác mộng. Trong mộng, trời đất sụp đổ, máu chảy thành sông, vô số yêu ma quỷ quái từ lòng đất leo ra, đem hắn ra viên xé thành mảnh nhỏ. Thế nào, Khổng Bình? Bên cạnh thê tử Vương Vệ bị bừng tỉnh, đội vàng ngồi xuống, lo lắng vì hắn lao đi mồ hôi chán. Lại làm ác mộng màn. Gia Cát Khổng Bình sắc mặt trắng bệnh, nhẹ gật đầu, tâm thần có chút không tập trung nói. Tuệ Tuệ, ta luôn cảm giác xảy ra đại sự. Vương Tuệ tú mi cau lại, nàng tinh thông mệnh lý bắt quái, đối với trượng phu loại người tu hành này tâm huyết dâng lên từ trước tới giờ không hoài nghi. Nàng lập tức mang tới 3 viên đồng tiền, ngón tay ngọc nhỏ dài trên không trung xẹt qua quỹ tích huyền ảo, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, nàng đem đồng tiền hướng trên bàn bung ra. Khi thấy rõ quẻ tượng một khắc này, Vương Tuệ sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Đại hung, là trước nay chưa có điểm đại hung. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi,